Chương 98, chó hoang, 1, chương 98, chó hoang, 1, lao thành khu, sư tử hạng. Ngay tại sát vách ba đầu đường phố, đi 10 phút liền có thể nhìn thấy. Quả đen cười nói, sư tử hạng, nghe nói qua không có. Cố Thận tâm thần khẽ động, chậm rãi nhíu mày. Sư tử hạng, hắn thật đúng là nghe nói qua. Cố Thận tại Thanh Hà khu xó xỉnh bên trong trường thành, vốn là chỗ vắng vẻ, hơn nữa còn tin tức là hậu, trên cơ bản cái đại sự gì cũng không biết. Nhưng hết lần này tới lần khác sư tử hạng cái này địa danh, hắn là có ấn tượng. Viện mồ côi vô tuyến trong kinh nói chuyện thông báo qua cái này sư tử hạng địa danh, bởi vì ngay lúc đó vụ án ảnh hưởng vô cùng trọng đại, cho nên liên tiếp thông báo vài ngày, cái này tin tức Cố Thận đến nay còn có ấn tượng. Vừa mới lên đỉnh đại đô khu nhà giàu nhất đứng đầu bảng một vị đại nhân vật nào đó, tại sư tử hạng gặp chuyện bỏ mình. Theo khi còn bé bắt đầu, đại đô mùa đông liền rất lạnh, tất cả mọi người không thế nào đi ra ngoài, nhưng ta thường xuyên ở bên ngoài lắc lư, khi đó ta kiểu gì cũng sẽ ngửi được một cô rất kỳ dị mùi rượu. Lúc đầu nghĩ đến leo tường càng biện trộm rượu, kết quả lại bị người tóm gọn. Tống Tử khổ sở cười cười, nói, nam nhân kia cũng là thú vị, bắt được tiểu tặc lại không tức giận, trả lại cho ta một ngụm nếm nếm. Rượu này cay đến ta nước mắt nước mũi đều đi ra, hắn phình bụng cười to, mắng ta là sợ hàng, thế là ta lại uống một hớp lớn, uống xong trực tiếp nhỏ nhặt, tại viện kia bên trong lại một đêm, ngược lại là không cha không mẹ xú tiểu hài, ở đâu ngủ đều như thế. Nam nhân kia gọi Lục Thừa, ta quan tâm đến nó làm gì gọi lão Lục. Tống Tử thanh âm khàn giọng, ta vốn cho rằng, giống lão Lục dạng này tại lao thành khu cả ngày chơi bời lêu lổng quanh co ra hỏa, hẳn là không có gì tiền đồ đường phố máng, tuổi tác cao không kiếm được vợ, chỉ có thể làm không việc làm. Thẳng đến ngày đó ta leo tường đi qua, sư tử hạng vách tường nhuộm đầy máu, hiện trường bị hàng trăm người vây quanh, ta thấy được một đống lớn cảnh sát, bác sĩ, luật sư, những người này làm cho tối bụi, lao Lục liền tĩnh tĩnh nằm tại những người kia ở giữa, dưới thân là một bãi không ngừng khuyết tán vũng máu. Lại về sau, bọn hắn đem lão Lục mang đi. Ta tại trên TV nhìn thấy, lão Lục là đại đô nhất người có tiền, những người này cãi lộn là bởi vì lão Lục quá nhiều tiền, mỗi người đều muốn từ bên trong chia một ít. Quả đen nhìn về phía Cố Thận, cười nói, ngươi nói, sẽ không nói nhảm. Đại ẩn ẩn tại thành thị. Câu nói này tất cả mọi người nghe nói qua, nhưng chân chính có thể giống Lục Thừa làm như vậy đến người, lại có mấy cái. Lão Lục chết về sau, có người mắng ta là sao chổi, khát chết phụ mẫu, lại khát chết hàng xóm láng giềng. Tống Từ nhún vai, thấp giọng nói, thẳng đến tiểu Lục tới về sau bọn hắn mới không nói những lời này, không phải là bởi vì bọn hắn trong lòng còn có thiện niệm không muốn đâm người chỗ đau, chỉ là bởi vì tiểu Lục ngày thường băng tuyết xinh đẹp, xem xét chính là phượng hoàng trong ổ đi ra, bọn hắn không dám tùy tiện ở sau lưng nói nói xấu. Tiểu Lục, kỳ thật bọn hắn cho má cũng không biết. Tống Từ cười lạnh lạnh hai tiếng, tiểu Lục là ta gọi. Lão Lục sau khi chết sân nhỏ trống đi, nàng một người chuyển tới ở, cho nên ta liền cứ gọi nàng tiểu Lục. Tất cả mọi người suy đoán nàng là lão Lục nữ nhi, nhưng khí chất hiện tại quả là không hợp, chỉ có thể suy đoán là bà con xa loại hình. Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút, ai biết tiểu Lục tên gọi là gì? Trước đó ta liền hỏi qua. Cố Thận nói khẽ, tiểu Lục vì cái gì đi? Không rõ ràng. Quả đen tinh khí thần lập tức sụp đổ, hắn vẻ mặt cầu xin, tiểu Lục chính là như vậy để cho người ta nhìn không thấu người, nàng nói đến là đến, nói đi là đi, trước khi đi cũng không cùng ta chào hỏi một tiếng. Hẹn xong lần sau gặp mặt lúc nào thời điểm loại hình. Thằng đến Nam Chi phu nhân đem ta tiếp đi, ta mới biết được, hai người bọn họ ầm ĩ một trận, tiểu Lục trong cơn tức giận con bọc hành lý rời đi đại đô, mà lại nói chính mình cũng sẽ không quay lại nữa. Thật sâu uống một hớp lớn. Quả đen nổi giận nói, đi thì đi thôi, sao có thể không đem ta mang lên? Ta có thể chịu có thể đánh co được giãn được, chẳng lẽ ghét bỏ ta là vương hữu? Cố Thận thần sắc phức tạp, nghĩ thầm chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi quá không đáng tin tại sao? A, nữ nhân. Tống Tử khoát tay áo, đợi nàng về đại đô ta sẽ cho nàng sám hối cơ hội. Lão Lục đi về sau, liền chỉ còn lại những rượu này, tiểu Lục không mang đi, vậy coi như là của ta. Hắn mời Cố Thận chạm cốc, hiếu kỳ nói, họ Cố, ngươi tiểu lượng này thế nào tốt như vậy? Một chút xíu cảm giác cũng không. Nô. Liền sắp không được, Cố Thận trầm mặc một lát, nâng chén hỏi, lại uống một chén. Đêm nay nhất định đem ngươi làm nằm xuống. Tống Tử nghiến răng nghiến lợi nâng chén, tiểu tử ngươi, trước đó lừa ta thật thế thảm. Hóa ra ngươi đi đường là thật bởi vì đã làm sai chuyện chỗ dạng, thành thật khai báo, đến cùng đã làm gì táng tận tiên lương chuyện. Kỳ thật ta lúc ấy nói lời nói thật, Cố Thận chạm cốc, bất đắc dĩ cười nói, chỉ là ngươi không tin mà thôi. Tống Tử gật gù đắc ý, một cái tay chống đỡ cái cằm, miễn cưỡng nhường đầu mình không có nện trên bàn. Hắn cố gắng nghĩ lại lấy lúc ấy Cố Thận giải thích. Một lát sau, hắn lông mày vận thành bắt tự, đầu lưỡi bắt đầu đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, ngươi lúc đó nói là gõ. Thôi trung thành chúc. Cống ân. Cố Thận khẽ ừ ồ. Ồ. Chắc a. Tống Tử tê hít vào một ngụm khí lạnh, hắn chậm rãi chiến thuật tính ngựa ra sau, không thể tưởng tượng mà nhìn xem Cố Thận, lại một lần nữa đích xác nhận, thôi trung thành. Đạt được ngầm thừa nhận về sau, hắn dùng sức lắc lắc đầu, nâng cốc ý vung tán, cười ha ha, dùng sức nắm cả Cố Thận đầu vai, ngươi thực sẽ thổi ngư bước, bất quá. Ta tin. Tới lúc này Tống Tử mới hậu chi hậu giác phát hiện, Cố Thận một tiểu khẩu tốc độ tần suất từ đầu đến cuối cố định nết sư tình kiểu, theo tốc độ này đến xem, đối phương đã uống chính mình gấp 2-3 lần có thừa. Tiểu tử ngươi rượu bình bên trong ra đời. Tống Tử gấp, thừa dịp chính mình ý thức thanh tỉnh, vội vàng bảo vệ chai rượu, hôm nay uống rượu đến đây chấm dứt. 20 phút sau, hai người lung la lung lay theo tiểu hạng bên trong đi ra. Nói chính xác, là một người lung la lung lay, một người khác bị ép lung la lung lay. Chương 98, chó hoang 2, chương 98, chó hoang 2, Cố Thận mang lấy quả đen, cho đến giờ phút này còn tại trở về chỗ sư tỉnh tiểu tư vị. Hắn nhấm nháp ra trong rượu này tinh thần nguyên tố, yên lặng hồi tưởng đến quả đen trong miệng sư tử hạ án. 10 năm trước, lão Lục sau khi chết, Lục gia khuynh phá, tất cả tài sản đều bị người chiếm đoạt, nếu như không có nhớ lầm, Triệu thị cũng chính là theo một năm kia bắt đầu thức tỉnh. Cố Thận không rõ ràng năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn biết, tại tài quyết sở bên trong, sư tỷ đăng ký tính danh chính là Nam Cận hai chữ. Sư tỷ nàng bỏ Lục cái này họ. Qua đen nói, tỷ muội hai người đã từng bộc phát qua một trận rất kịch liệt cãi lộn, từ ngày đó sau, Lục Nam Cận thì rời đi đại đô, hơn nữa đến nay đều cũng không trở về nữa qua một lần. Những tin tức này đã đầy đủ để cho người ta suy đoán ra một vài thứ. Liều mạng Tam Lang, hơn phân nửa là nhận vác lấy không cách nào thả lại huyết hải thâm cửu. Cố Thận nhẹ giọng tự nói, ngay sau đó hắn nhớ tới Trử Linh lời nói, thế là thấp giọng nói, không thể đối với người khác quá khứ giấu trong lòng ác ý à. Viện quạ đen đi vào tiểu hạng tử bên ngoài, cái sau hoa a hoa a tại bụi cỏ bên cạnh phun ra một lớn sạc hàng, nôn xong sau, đưa tay tìm Cố Thận muốn mũ giáp, cố gắng đem đầu nhét đi vào. Ngươi muốn cứ như vậy trở về? Cố Thận chân thành nói, tại đại đô, rượu giá là phải bị thu hồi bằng lái, xe mô tô cũng không ngoại lệ. Hắn cũng không lo lắng quả đen sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lão tử không có say, Tống Tử xì một tiếng kinh miệt, cười nói, sở dĩ uống say là bởi vì muốn uống say, ngươi hiểu không? Cố Thận lập tức trầm mặc. Lấy trực giác của hắn, quả đen câu nói này nói tới là đúng. Siêu phàm giả, bất luận là hệ nào, đều cần rèn luyện tinh thần lực, làm tinh thần lực đủ cường đại, cồn đã không cách nào hòa tan ý chí, uống đến lại nhiều, chỉ cần mong muốn khôi phục thanh tỉnh, chỉ cần vận chuyển hô hấp pháp liền có thể. Lấy Tống Tử thực lực, cho dù là uống xong lần chứa tinh thần nguyên tố sư tỉnh tiểu cũng sẽ không say, ít ra sẽ không chật vật như thế, khó xử. Nếu như không uống say, có mấy lời ta liền nói không nên lời. Quả đen bịn góc tường, ra hiệu Cố Thận đứng được gần một chút. Hắn nhỏ giọng cười nói, ngươi là người thông minh, vừa mới nói với ngươi sư hạng án, ngươi hẳn là đoán được một vài thứ đi. Cố Thận há to miệng, không phải hắn không muốn nói chuyện, mà là hắn thực sự không biết nên nói cái gì. Lão tử xưa nay cũng không tin sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Lão Lục tốt như vậy người, làm sao lại trêu chọc tiểu gia, đều đã trốn đến Lao Thành Khu, vẫn là bị người để mắt tới. Quả đen thấp giọng cười nói, ngươi cảm thấy sẽ là ai làm? Cố Thận bình tĩnh nói, ngươi cho rằng là Triệu thị? Không sai không sai. Tống Tử đại lực vỗ Cố Thận bà bay, thân mật nói, không hổ là nhỏ thôi tiên sinh nhìn chúng người a, thật sự là rất được ta ý, biết tử chi bằng. A Phi, ngươi muốn thế nào? Cố Thận ánh mắt cổ quái. Đương nhiên là quả đen rỗi ra một tay nắm tại cổ mình trước nhẹ nhàng sẽ qua, bày xử lý tư thế, ánh mắt nóng bỏng cười hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi muốn làm rơi ai? Triệu Khí. Cố Thận nói, vẫn là a ha, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Tống Tử liền vội vàng cắt đứt Cố Thận lời nói, mặc dù ở bên ngoài tất cả mọi người rất sợ ta, nhưng kỳ thật ta rất sợ. Quả đen thở dài một tiếng, cười hát hát nói, ngoại trừ quyền đầu cứng, mệnh cứng rắn, không có gì đem ra được ưu điểm. Ta ngược lại thật ra không sợ chết, nhưng là sợ đầu góc phát nhiệt, làm ra một chút chuyện bạo động, liên lụy phu nhân. Ngươi biết, cùng ngươi gặp mặt ngày đó, ta vì cái gì đi đường a? Cố Thận yên lặng chờ lấy đoạn dưới. Có cái nam nhân đến nện ta chẳng tử, không chờ hắn tự báo thân phận, ta liền xuất thủ. Ta thể, ta chỉ dùng một quyền, không nghĩ tới hắn như thế không thể chịu, nửa cái mạng bị ta đánh vào địa phủ, kém một chút đi gặp Diêm Vương. Quả đen cười cười, hơi có chút lấy le nói rằng, người kia gọi Trần Tịnh Đàn, là Trần Tam cháu trai. Đợi đã lâu, không có trở đến Cố Thận lời nói. Quả đen nhíu mày nổi giận nói, ngươi câm. Trần Tam cháu trai Cố Thận nói, cho nên. Lần đầu tiên nghe Trần Tam danh tự. Quả đen rất là nổi nóng, lại có vẻ hơi nhục trí. Không phải lần đầu tiên, nhưng. Nghe được tên của hắn, hẳn là có phản ứng gì a? Cố Thận có chút xấu hổ, nói, ta biết Trần Tam là cùng Triệu gia bị tiêu nghị viên Bình Khởi Bình và người, rất đại nhân vật lợi hại. Tống Tử yếu ớt thở dài một tiếng, hoàn toàn từ bỏ cùng Cố Thận giải thích suy nghĩ. Đại khái chính là, rất thoải mái. Chờ có một ngày ngươi thử qua thì biết. Ẩu đả quyền quý, thật cùng bình thường đánh nhau không giống, tại cái này chó. Ngay luật pháp, quy củ, vận mệnh không giới kệ, mệnh của ta là nát mệnh, có thể không phải là hắn. Cho nên một quyền này đánh đi ra, nỗi thống khổ của hắn sẽ thành tựu ngươi gấp đôi khoái hoạt. Đây là một loại, bao trùm tại quy tắc phía trên khoái cảm. Quả đen có chút hưng phấn rôi ra nằm đấm, nắm chặt lại lại bùng ra, tựa hồ là đang dư vị ngay lúc đó cảm thụ. Hắn nhìn chăm chú làn da thô ráp vết chai, nhếch miệng cười nói, ta không chỉ một lần nghĩ tới. Nếu như hai quả đấm này, rơi vào Triệu Khí trên mặt, sẽ là cái dạng gì? Nói đến đây, hắn lại nhịn không được ố hoa lên, chỉ có điều đã đội nón an toàn lên, thế là đội vàng đình chỉ, vị góc tường một hồi trời đất quay cuồng. Cố Thận nhẹ nhàng thở dài, vỗ phía sau lưng. Đúng lúc này, cách một mảnh quảng trường, ước chừng vài trăm mét, có mấy người chậm rãi đi ra dài ngõ hẻm. Người cầm đầu, ra ngõ hẻm thời điểm một lần tình cờ lướt đầu, thấy được góc đường hai người. Hắn có chút ngừng chân một sát, mang theo mũ giáp nam nhân, có chút mơ hồ nhìn quen mắt, nhưng chỉ một cái liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt. Mang theo lớn súng săn cao bồi cũng theo ánh mắt nhìn lại, hắn yên lặng nắm chặt băng súng, nhẹ giọng hỏi, Triệu công tử. Không có gì, chỉ là hai cái say đến bất tỉnh nhân sự chó hoang mà thôi, không cần lãng phí thời gian. Triệu Khí nhẹ giọng mở miệng, hắn bỗng nhiên nhíu mày, xuề bàn tay ra, lau lau chính mình vốn nên trắng đoán dơ bẩn hai gò má, lòng bàn tay lây dính dơ bẩn, hẳn là tại vứt bỏ nhà máy bên trong nhiễm đến. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lòng bàn tay dơ bẩn, nói khẽ, Lao Thành Khu mấy thứ bẩn thỉu, thực sự hơi quá nhiều. Chương 99, chó dại. Chương 99, chó dại. Cố Thận không có say. Từ đầu đến cuối, hắn đều rất thanh tỉnh. Cho nên bên đường đám người kia, theo xuất hiện tới ngừng chân, nói tới mỗi một câu, thậm chí mỗi một chữ, hắn đều nghe được rất rõ ràng. cái kia bị vây quấn vòng đám nam nhân, theo ngăn nắp xinh đẹp quần áo liền có thể nhìn ra, cái này tuyệt sẽ không là sinh hoạt tại Lao Thành khu người. Nhất định là tại đại đô khu vực trung tâm sống an nhàn sung sướng đại nhân vật, bởi vì hắn trong câu chữ, lông mày bên trong trong mắt đều lộ ra đối tầng dưới chót người xem thường, rẻ pha, cùng phỉ nổ. Chỉ có điều người loại này đã không phải là Cố Thận gặp cái thứ nhất. Cái này tính là cái gì? Nhục nhã, chửi rủa, trào phúng. Nếu như quan tâm lời nói, vậy thì đều tính. Nhưng Cố Thận xưa nay không quan tâm, hắn không có thời gian, không có tinh lực, cũng không có vốn liếng đi quan tâm. Cho nên chỉ coi là có người bên thai bên cạnh thả một hồi chó má, chờ gió thổi qua liền sẽ tự động tan mất. Hắn thần sắc tự nhiên vô vô quạ đen phía sau lưng, đi. Chờ một chút mang theo nặng nề mũ bảo hiểm xe máy tống tử, thật vất vả chậm qua một mạch, sư tỉnh tiểu cồn lan tràn toàn thân, bay thẳng thiên linh, cả người đều là choáng. Hắn bị bách tưởng mới miễn cưỡng đứng thẳng lưng lên, cái này sâu người vừa mới nói cái gì? Có phải hay không chửi chúng ta? Quạ đen thanh âm rất lớn, giọng rất thô. Thanh âm này lập tức liền hấp dẫn đối diện chú ý cao đổi lão nam nhân nheo cặp mắt lại, ung dung phun ra một điếu thuốc sương mù. Vừa mới tại vứt bỏ nhà máy bên trong, từ đầu đến cuối bị cao cấp hơn siêu phàm lực lượng áp chế, nhường đáy lòng của hắn kìm nén một cỗ lửa giận, hiện tại lại hết lần này tới lần khác nhìn thấy một cái đối với mình nói năng lô mãng con ma men. Hắn yên lặng gánh súng săn, hướng về bên kia say rượu tổ hai người đi đến. Triệu Khí cười cười, không có ngăn cản. Hiện tại hắn cũng không đội mà đi đường, hai tay vây quanh, dù bận bận ung dung dựa vào ở trên vách tường, trên mặt mang cười nhạt ý, yên tĩnh chờ đợi tiếp xuống trò hay trình diễn. Thanh lý rất rưởi, ra sức đánh cho hoang, loại chuyện này hắn khinh thường ở lại làm, chỉ là bởi vì sẽ ố về tay. Cố Thận cau mày, bình tĩnh nhìn xem cái kia đạo theo tiểu hạng tử viễn bưng dần dần đến gần thân ảnh. Thật không hổ là đại đô à, loại người gì cũng có, cái này ngậm tẩu thuốc cao bồi nam nhân, không che giấu chút nào chính mình đầu vai khiêng kia cán lớn súng săn. Kia cán đại thương cho mình cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh, mi tâm xích hỏa thậm chí có một loại mãnh liệt mong muốn hiện hiện xúc động. Gặp phiền phức. Chậc chậc. Siêu phàm giả ai cho dù là say rượu trạng thái, quả đen đấy lòng chỗ sâu nhất ý thức chiến đấu cũng vẫn như cũ thanh tỉnh. Hắn thực chất bên trong chính là một cái thất phu, coi như say tới bất tỉnh nhân sự, cũng sẽ không quên chém giết, đấu đá loại này bản năng. Cao bồi nhíu mày, hắn thấy chính mình kiêng một cây súng săn hình tượng, đã đầy đủ uy hiếp tuyệt đại bộ phận hắn tự say. Tin tưởng coi là mình nòng súng chống đỡ tại đối phương trên đầu thời điểm, dù là uống một tấn rượu con ma men, cũng biết trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn nhấc gương, tiên tính học súng, chống đỡ tại cứng rắn mũ bảo hiểm xe máy bên trên. A ha, lao huynh, không cần cầm cái đồ chơi này chỉ vào người của ta ngoài ý liệu, cho dù bị súng săn kê vào đầu. Đối diện hán tử say vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, ngược lại thanh âm hữu thiện nhắc nhở, Đông Châu Liên bang có văn bản rõ ràng quy định, công dân tốt có thể là không cho phép đeo súng ống ra đường à. Cao bồi lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta giống như là công dân tốt sao? No, có đạo lý. Quả đen rối tay nắm chặt nòng súng, chậm rãi đem nó xê dịch về một bên, ngựa khí lười nhác nói khẽ, trong này chứa là 12 hảo đường kính hồng ngân đạn a. Có thể tuyệt đối đừng cướp cỏ, một thương này xuống dưới, ta cũng không có đùa giỡn với ngươi. Sẽ chết người đấy. Cao bồi giật mình. Theo quả đen ngón tay tiếp xúc đến nòng súng một phút này, một cô áp lực cực lớn từng khúc truyền lại, theo nòng súng lan tràn tới toàn thân của mình. Giống như là có một hai bàn tay to đè xuống hai vai của hắn, áp lực nặng nề nhường hắn như sa vào đầm lầy, cây kia khoác lên trên cò súng ngón tay, liền một ly đều chuyển không động được. Không, không chỉ không cách nào bắt cỏ, hắn cảm thấy mình liền hô hấp đều biến khó khăn. Gặp ủy. Hắn hoảng sợ mà nhìn trước mắt nam nhân, lại chỉ có thể nhìn thấy mũ bảo hiểm xe máy bên trong cặp kia men say mông lung lại mỉm cười hai mắt. Đây là một cái siêu phàm giả, mà lại là một cái cực mạnh siêu phàm giả. Cao bồi hành động tại ngõ nhỏ bên kia đồng bọn trong mắt xem ra cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Đại thương đã chống đỡ tại con ma men trên đầu, còn có thể có cái gì dị thường? Quả đen run run rẩy rẩy duỗi ra một ngón tay, chỉ phương xa bị vây ủng nhóm đám nam nhân uống quá nhiều rượu quả nhiên không tốt. Tên kia hình ảnh ở trong mắt chính mình hoàn toàn mơ hồ, chỉ mấy lần cũng không biết có hay không chỉ đối. Tống Từ mơ hồ không rõ thầm nói, còn nhớ rõ ta vừa mới nói sao? Tên kia nhất định là đại nhân vật, đối với mặt của hắn đến bên trên một quyền nhất định sẽ rất thoải mái. Cố Thận thần sắc phức tạp nhìn xem hắn, muốn đánh sao? Quả đen nét miệng cười. Hắn có tật giật mình nhỏ giọng đề nghị, đánh xong bỏ chạy loại kia. Quả đen loại này trên thân thể người, có loại không hiểu mị lực, hắn sẽ mặc dép lào tại Lao Thành khu giống con đà điểu như thế phi nước đại, sẽ dùng nắm đấm ở trước mặt mạnh mẽ đập nát phỉ báng chính mình người kia răng. Hắn sinh hoạt tại trật tự giành mạch đại đô, đi sự tình lại rời bỏ những này khuôn sáo, đủ loại quy tắc. Đã không cải biến được hoàn cảnh này, như vậy dứt khoát liền dùng chính mình hành động thực tế, đối đại đô kim tự tháp tầm cao nhất kia một số người, dựng thẳng lên một cây ngón giữa thật to. Một quyền đánh vào đại nhân vật trên mặt. Đánh nát không chỉ là mấy cái răng, mà là cao cao tại thượng quy tắc. Cố Thận trầm mặc một lát, ở đằng kia vị lão nhu tử đi tới thời điểm, có lẽ chỉ có như vậy không đến 10 bước, hắn hỏi chính mình như thế một vấn đề. Có hay không cái nào đó thời điểm, chính mình cũng từng có cùng quạ đen như thế xúc động, muốn đem nắm đấm của mình nện vào một vị nào đó căm thù đến tận xương tủy đại nhân vật trên mặt. Có lẽ sư tỉnh tiểu không phải không hề có tác dụng. Ít ra tại thời khắc này, Cố Thận cảm giác trong thân thể mình mở ra một đôi chưa hề mở mắt ra, huyết dịch biến nóng hổi, nóng bỏng, trong thân thể giống như là có một đầu sư tử tỉnh lại. Thế là thiếu niên nhẹ giọng hỏi, đánh thắng được sao? Quạ đen vui sướng đáp lại, đương nhiên. Cố Thận lại hỏi, chạy được không? Quả đen cởi mở cười nói, đương nhiên. Như vậy Cố Thận đàng hoàng nói rằng, ta muốn thử một lần. Tiếng nói rơi xuống đất một phút này, quả đen đột nhiên trầm xuống đứng dậy, một kích trọng quyền đánh vào cao bồi nam nhân trên cằm, súng săn có súng tại thời khắc này gian nan vạn phần gõ động, một tiếng vang thật lớn đánh vỡ đêm dài yên tĩnh, theo trong nòng súng oanh minh mà ra đại hào đạn chết đi trước kia quy tích, lao tống từ mũ bảo hiểm xe máy gào thét xẹt qua, trực tiếp đem tiểu hạng một bên đèn đường đánh cho phá thành mảnh nhỏ, đèn quang cháo tử mảnh vỡ mạn thiên phi vũ, một người đàn ông như là đống cắt giống như bay lên, máu tươi cùng răng từ miệng phun ra, cùng che đậy phiến mảnh vụn bay là tả rơi xuống. Một màn này sợ ngây người Triệu Khí, còn có tùy hành siêu phàm giả nhóm. Lên xe, quả đen dạng chân tại trên xe gắn máy, chân ga vẫn chết, Việt Giã lốp xe trên mặt đất nổi giận gào thét, giống như là một thất lúc nào cũng có thể thoát cương mà ra ngựa hoang, Cố Thận tốc độ phản ứng cực nhanh, tại quả đen mở miệng một phút này liền xoay người ngồi ở ghế sau, nương theo lấy vỡ vụn vẩy xuống ánh đèn, chiếc này lớn đại mã lực màu đỏ mổ tờ nửa đoạn trước khung xe cao cao nâng lên, hướng về góc đường cuối hẻm kia mặt nhỏ tường đánh tới, nhanh, bảo hộ, Triệu Khí thanh âm vừa mới mở miệng, ta chữ còn không có xuất khẩu, trước mắt chỉ còn lại một mảnh to lớn màu đen che lấp, kia là một đài to lớn hạng nặng mổ tờ, cơ hồ đem Triệu Khí toàn bộ tầm mắt đều bao trùm. Đây hết thảy phát sinh tốc độ thực sự quá nhanh, không có người sẽ nghĩ tới một cái say như chết tiểu quỷ, tại rõ ràng tìm tới phương hướng điều kiện tiên quyết, còn có thể chủ hoạch ra như thế tinh chuẩn hành động lộ tuyến, có người rút ra bên hông trường đao chuẩn bị đánh trả, chỉ là tiếp theo sát liền bị xe mô tô say không còn biết gì tiểu quỷ một cước bị đá bay ngược mà ra, một cước này uy lực so súng săn hồng ngân đạn còn muốn càng lớn, tiểu hạng một bên làm mặt vách tường đều bị vênh sập. Rút đao chi người đã mất đi ý thức, nửa người khảm vào vỡ vụn tường trong cơ thể. Hồi tưởng lại lúc trước cao bồi kết quả, tất cả mọi người sợ ngây người, Triệu công tử nói cái này con ma men là đầu chó hoang. Nhưng hôm nay xem ra, đây là một đầu chính cống điên chó. Thế là buồn cười lại châm chọc một màn xuất hiện, ra hành lao thành khu Triệu công tử, mang đến những cái kia trung thành tuyệt đối hộ vệ, tại trong lúc nguy cấp cơ hồ không có người chân chính dám cầm tính mệnh tiến lên, đi ngăn cản trước kia một tờ, cao vút oanh minh một tờ, một đường như bẻ cảnh khô tiến lên. Lần lượt từng thân ảnh bị đánh đến quăng ra ngoài. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, bắt đầu sinh thoái ý liền không xứng thắng được trận này chật hẹp tiểu hạng quyết đấu. Cuối cùng chỉ còn lại cô độc bất lực Triệu Khí, phẫn nộ, hoảng sợ, sợ hãi nhìn xem kia phiến to lớn bóng đen đè xuống. Trước mắt của hắn cuối cùng xuất hiện một cái nắm đấm. Nhưng tâm hắn sinh may mắn chính là, đây không phải cái kia con ma men chó dại đống cắt lớn nắm đấm, mà là tới từ sau xe gắn máy tỏa người trẻ tuổi kia. Cái kia trên mặt viết đầy thuần phát, hiền lành, cùng kích động người trẻ tuổi. Có một số việc không cách nào kháng cự, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Người trẻ tuổi này nắm đấm, nhìn không là rất lớn, hẳn là sẽ không đau như vậy a. Vang một tiếng, Triệu Khí cảm thấy hai má của mình giống như là bị một thanh trọng truy đập trúng, tất cả ý thức đều bị đục đã xuất thân thể, hắn dường như có thể cảm giác được toàn thân xương cốt run rẩy, bộ mặt bắp thịt co quắp. Nắm đấm không lớn, nhưng là rất cứng. Chính mình giống như bay lên, ít nhất là hai chân cách mặt đất, nhẹ nhàng bay lên, trung điệp rơi xuống. Ồn ào náo động phố dài, tại cuối cùng một đạo chân ga phun ra âm thanh bên trong nên đón lâu dài yên tĩnh, tại lao thành khu cư dân vẫn nộ chửi mẹ khiến trách âm thanh bên trong, hai cái điên chó một ngựa tuyệt trần chạy như điên. Cảm giác thế nào? Tống Tử vặn chết chân ga, xoay chuyển động thân thể, hắn vui sướng huýt sáo, chúc mừng lấy trận này cuồng hoan thắng lợi. Đêm khuya lão thành khu đã bị xa xa bỏ lại đằng sau, vỡ vụn tiểu hạng ánh đèn, còn có cổ xưa pha tạp vết tường, đều biến mất trong đêm tối. Xe mô tô lái về phía hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại ô, nơi này yên tĩnh tựa như là thiên đường. Ngồi ở ghế sau người trẻ tuổi, thật lâu không có trả lời. Cố Thận chỉ là yên lặng nhìn xem nắm đấm của mình, trên nắm tay lưu lại một chút vết máu. Những này không phải là của mình, là cái kia phú gia công tử ca. Hắn vận dụng xích hỏa, bao khỏa nắm đấm của mình. Trước khi động thủ, hắn liền suy tính ra quyền khả năng đưa đến tiền thoái, xích hỏa thiêu đốt hiện trường khả năng lưu lại sinh vật khí tức, quả đen luôn, cùng trong lúc lơ đãng lưu lại vào tay. Đánh, chạy, cũng không thấy nữa. Ngươi nói không sai, Cố Thận nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cười nói, ẩu đả quyền quý, xác thực rất thoải mái. Chương 100, bùn não chương 100, bùn não Triệu Khí từ trong bệnh viện lúc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Hàm răng của hắn bị đánh rất ba biên, nửa bên hai gò má sưng tới không cách nào nói chuyện, sau khi tỉnh lại, hồi tưởng tối hôm qua đây hết thảy, nhất làm hắn phẫn nộ không phải ra quyền người trẻ tuổi kia, ra tay quá tối, mà là tối hôm qua tại thời khắc quan trọng nhất, chính mình bỏ ra giá tiền rất lớn khai ra đám kia tay chân, vậy mà không có một người dám kháng ở trước mặt mình. Triệu công tử, tối hôm qua xảy ra cái gì? Liệu Y Y đang canh giữ ở trước giường bệnh, nàng thở dài, nói, ngài làm sao lại nghĩ tới muốn đi lao thành khu, nơi đó rất loạn, lại không có giám sát, hiện tại xảy ra sự tình. Muốn truy tra đều rất khó. Triệu Khí ha to miệng, hai gò má lập tức chuyển đến một hồi tư liệt giống như đau đớn. Hắn thần sắc căm trầm, cắn chặt răng, gặp hai cái con ma men. Liệu Y Y trầm mặc, nàng thần sắc phức tạp nhìn xem Triệu Khí. Nghĩ thầm đây cũng là năm nay điều kỳ quái nhất chuyện ma quỷ, hai cái con ma men, có thể đem Triệu thị người thừa kế tương lai, đánh thành dạng này. Tối hôm qua hiện trường nàng đi xem một lần, theo Triệu Khí cùng nhau xuất hành siêu phàm giả toàn bộ đều bị quật ngã, cái này cũng không phải cái gì con ma men có thể làm được chuyện. Chuyện này hơn phân nửa là sớm có dự mưu. Có khả năng hay không, là thành tâm hội làm. Liệu Y thì suy nghĩ thật lâu, hỏi, trước đó mới náo loạn mâu thuẫn. Trần Tam có thể hay không đem món nợ này, tính tại trên đầu của ngươi. Không có khả năng, Triệu Khí lắc đầu, thanh âm hắn rất là suy yếu, mơ hồ không rõ, nhưng chữ chữ mang theo chu tâm giống như sắc ý, tối hôm qua hiện trường ngươi kiểm tra sao? Cái kia con ma men ghé vào góc tường phun ra một hồi lâu, góc tường không có cái gì. Liệu Y Y thở dài, nói, ta vận dụng chắc tả, tối hôm qua hiện trường bị thủ đoạn đặc thù xử lý qua. Quay lại hình ảnh cũng là hoàn toàn mơ hồ không rõ, không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng. Làm sao có thể? Triệu Khí trừng lớn hai mắt, hắn lại nói, ta chịu một quyền, trên mặt có lưu lại làn da tổ chức sao?
Không có cái gì.
Công tử, trên mặt của ngươi đều là máu, một mình ngươi máu. Liêu Y Y vẫn là lắc đầu, bất quá, còn nhớ rõ tối hôm qua hành hung người tướng mạo a?
Chỉ cần còn nhớ rõ tướng mạo, chúng ta liền có thể tìm tới manh mối.
Một người mang theo mũ bảo hiểm xe máy Triệu Khí lẩm bẩm nói, một cái khác là đánh ta cái kia.
Hắn là một cái nói đến đây, hắn đông nhiên giật mình.
Hắn rõ ràng nhớ kỹ, một quyền kia đánh ở trên mặt thời điểm, hắn thấy rõ tên kia tướng mạo. Nhưng là bây giờ trong đầu giống tuyết, trống rỗng, trong trí nhớ bị đánh một quyền kính tượng biến đến vô cùng mơ hồ.
Triệu Khí trong lồng ngực hiện hiện lửa giận vô danh, hắn cố nén phẫn nộ ngồi dậy, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Trí nhớ của mình bị thanh trừ.
Xem ra là tinh thần hệ siêu phàm. Liêu Y Y nhìn thấy Triệu công tử phản ứng, đáy lòng rất rõ ràng, vụ án này cực tỷ lệ lớn là trải qua thiết kế tỉ mỉ. Lấy trước mắt manh mối, căn bản là không tra được, chỉ có thể không giải quyết được gì. Qua một tháng nữa, chính là cuối năm vũ hội. Ngay hiện tại tình trạng cơ thể, khả năng cần phải tĩnh dưỡng tốt một đoạn thời gian, vũ hội còn có thể tham gia à?
Liêu Y Y do dự một chút, hỏi, còn có, chuyện này.
Cần đối phu nhân nói a.
Vũ hội không có vấn đề, ta có thể tham gia.
Triệu Khí che cái cằm, gian nan tê thanh nói, Lục Nam Chi nàng hỏi tới.
Liền nói ta sinh điểm bệnh.
Chuyện tối ngày hôm qua, không cần đối với bất kỳ người nào nhắc lên.
Quả đen lúc tỉnh lại, cũng là giữa trưa.
Hắn phát hiện mình nằm tại một trương lạ lẫm trên giường.
Tỉnh.
Cố Thận ôm nấp tại ban công hóng gió, hắn liếc mắt qua đen, nói, không nhớ rõ tối hôm qua xảy ra cái gì.
Tối hôm qua đã xảy ra.
Cái gì?
Tống Tử Vạn phần hoảng sợ xốc lên ổ chăn, kiểm tra một chút thân thể của mình.
Còn tốt cũng không có gì cảm giác khó chịu, quần áo cũng đều chỉnh tề.
Hắn tê một tiếng, nhíu mày, trong đầu một mảnh rỗng tuyết.
Vô luận như thế nào hồi tưởng, ký ức đều là trống rỗng.
Sư tỉnh tiểu bên trong ẩn chứa tinh thần nguyên tố, có thể làm cho người như mộng như ảo, cũng có thể khiến người ta quên mất phiền não. Cái này đích xác là không thể tưởng tượng nổi diệu nhượng kỹ thuật, cho dù là siêu phẩm giả, không có phòng bị, cũng sẽ trúng chiêu.
Cố Thận nói, ngươi lôi kéo ta uống rượu, uống nhiều quá, gặp một cái thằng xui xẻo.
Người kia mang theo mấy cái siêu phàm giả tùy tùng, xem xét chính là đại đô khu đại nhân vật.
Đằng sau đâu?
Tống Tử cào cái đầu.
Hắn chửi chúng ta là chó.
Cố Thận nghiêm túc nói, ta chuẩn bị đi, nhưng ngươi rất tức giận.
Dựa vào,
ta hoài nghi ngươi trong biên chế cố sự.
Tống Tử kéo chăn mền phòng ngừa xuân quang ngoại tiết, chân thành nói, chẳng qua nếu như đây là ngươi biên, chỉ có thể nói ngươi quá hiểu ta, ta luôn luôn đối những cái kia mắng ta là chó người không cách nào dễ dàng tha thứ.
Lại sau đó, ta đánh hắn.
Tống Tử suy nghĩ nát óc, chỉ có thể nghĩ đến như thế một loại khả năng tính.
Không.
Cố Thận nhếch miệng cười, ta đánh hắn.
Ngươi đánh bọn hắn.
Quả đen một bên nghe, một bên ở trong chăn bên trong cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi chuyển những người, cho đến đối mặt Cố Thận, hắn chật chật vỗ tay, nếu như cố sự chỉ đến nơi đây liền thật quá tốt rồi.
Chỉ là đánh một cái không có mắt phú gia công tử ca.
Ta cũng hy vọng như thế, nhưng cố sự
hiển nhiên không có đơn giản như vậy.
Cố Thận dừng một chút, nói, chúng ta đánh không phải bình thường phú gia công tử ca.
Quả đen giật mình.
Tối hôm qua ngươi uống quá nhiều, không thấy rõ tên kia tướng mạo a.
Cố Thận có chút bất đắc dĩ, hắn nói khẽ, ta vừa mới dùng biển sâu tìm tòi vị kia người bị hại bộ dáng.
Không thể không nói tối hôm qua ngươi không có mạnh mẽ đánh hắn một quyền, thật sự là thật là đáng tiếc.
Chờ một chút, chẳng lẽ nói Tống Tử đã mơ hồ sinh ra một loại dự cảm bất tường.
Tối hôm qua chúng ta đánh Triệu Khí.
Cố Thận hời hợt nói, ngươi đem một quyền kia nhường cho ta.
Tống Tử đầu tiên là chấn kinh, sau đó là phẫn nộ, cuối cùng là hối tiếc không kịp.
Cái này nên gọi là thiên ý trêu người.
Có lẽ đối với hắn mà nói gọi đại nạn không chết.
Cố Thận khe khẽ thở dài, nói, lấy lực đạo của ngươi đến xem, tối hôm qua đổi lấy ngươi ra quyền, Triệu gia đã tuyệt hậu.
Như thế mới tốt.
Tống Tử bóp cổ tay thở dài, uống rượu hỏng việc á, uống rượu hỏng việc. Hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì, nhíu mày, chân thành nói, Cố Thận, ngươi không thể tại đại đô chờ đợi, ta giúp ngươi liên hệ phu nhân.
Ngươi dọn dẹp một chút, hôm nay liền rời đi nơi này.
Uống rượu xong, đánh Triệu Khí, nghe tiêu sái rào rạt.
Nhưng trên thực tế, không có người so quạ đen rõ ràng hơn Triệu thị tại đại đô địa vị
cùng thủ đoạn.
Nếu như bị bắt được, chính mình còn tốt, có phu nhân bảo bọc, loại này họa có thể tiếp tục chống đỡ, cũng liền rơi một lớp ra. Nhưng Cố Thận liền không giống như vậy, Triệu Khí là có tiếng tâm ngoan thủ lạc, bắt được đối với mình đau nhức hạ độc thủ ra hỏa, nhất định phải đem đối phương tra tấn đến chết.
Nghĩ đến cái này, quạ đen liền bắt đầu lật điện thoại di động của mình.
Đánh người chuyện,
chỉ cần ngươi ta không nói, liền sẽ không còn có đến tiếp sau.
Cố Thận nói khẽ, ta xóa đi Triệu Khí tương quan ký ức, hiện trường sinh vật vết tích, còn có thông qua siêu phàm thủ đoạn có thể truy tra quay lại manh mối.
Tối hôm qua chúng ta tại lão thành khu đi lộ tuyến không có giám sát, cho nên hắn cái gì đều tra không được.
Quạ đen giật mình,
hắn cố gắng suy tư một vòng, phát hiện đúng là như thế.
Tiểu tử này đến tột cùng là kinh nghiệm cái gì,
làm sự tình có thể cẩn thận như vậy?
Ngươi xác định a?
Tống Tử hầu nghi nói, sẽ có hay không có để lại để loạn?
Nếu như không có những này nắm chắc, tối hôm qua ta sao lại dám động thủ?
Cố Thận bất đắc dĩ cười nói, lấy Triệu thị hành động hiệu suất, nếu như hiện trường lưu lại manh mối, ngươi còn có thể an ổn ngủ đến giữa trưa.
Quạ đen lại gãi đầu một cái, ngươi đặc biệt đương,
thật là một cái nhân tài a.
Trọng yếu không phải cái này, Cố Thận nói khẽ, ngươi có hay không nghĩ tới, Triệu Khí tại sao lại xuất hiện ở nơi đó?
Tống Tử có chút mờ mịt.
Lao thành khu, thật là bị đại đô đảo thải lãng quên hoang phế khu vực, nơi này kỹ thuật là hậu, nghèo rất mùng tơi, giống Triệu Khí loại này sống an nhàn sung sướng đại nhân vật, có chuyện gì cần phải đi lão thành khu giải quyết ta.
Còn hết lần này tới lần khác muốn tìm tại đêm kia.
Cố Thận nuốt ve bít mèo,
hắn thậm chí còn mang theo một đám siêu phàm giả. Có khả năng nhất giải thích chính là nhìn chúng Lao Thành Khu điều kiện lạc hậu đặc điểm. Lao Thành Khu là biển sâu tại đại đô duy nhất điểm mù, nếu như cần một chút nhận không ra người chuyện làm ăn, mua bán, tốt nhất ngay ở chỗ này. Cố Thận bình tĩnh nói, Triệu thị gia đại nghiệp đại, chuyện làm ăn mua bán từ trước đến nay rất nhiều, không có gì tốt thị úy. Hắn Triệu Khí đại khả yên tâm đi làm luận, có thể hết lần này tới lần khác còn tuyển Lao Thành Khu gặp mặt, chỉ có thể dùng tránh mắt người mắt để giải thích. Ta đoán hắn lần này định ngày hẹn đối tượng là một vị nào đó không thể lộ ra ánh sáng nhân vật, vị Triệu thị biết sẽ dính dấp ra rất nhiều phiền toái, cho nên coi như bị đánh, hắn cũng không dám vận dụng quá nhiều tài nguyên, ít ra không sẽ vận dụng Triệu thị tài nguyên. Trước có Thôi Trung Thành, sau có Lục phu nhân, nhất cử nhất động đều bị nhìn chằm chằm. Nếu như tối hôm qua Lão Thành Khu chuyện đưa tới hai vị này chú ý, hắn liền thật chọc phiền phải lớn. Tóm lại, chịu cái này trận đòn độc, hắn chỉ có thể kìm nén, nuốt xuống. Một lời nói chắc chắn, Tống Tử Thần sắc đã theo trận mắt hốt mồm, biến thành vui lòng phục tùng. Hắn chăm chú vỗ tay, nói, ta hiện tại mới hiểu được, Lao Lục trước kia nói câu nói kia là đúng. Lưu Manh không đáng sợ, liền sợ Lưu Manh có văn hóa. Cố Minh đánh người cũng phải nghĩ lại mà làm sao, quả thật chúng ta mẫu mực. Quả đen trên mặt viết ta không phải thật sự Lưu Manh, Cố Minh ngươi mới là a. Nếu như Cố Thận thì là lời nói xoay chuyển, nói khẽ, ngươi đem chính mình thay vào thành Triệu Khí, lại suy nghĩ một chút đâu. Một cái không có việc gì hoàn khố công tử, xưa nay chỉ ở nội thành hoạt động, hết lần này tới lần khác tại tối hôm qua, đi Lão Thành Khu hẹn một vị không thể lộ ra ánh sáng người. Hắn đến cùng là làm cái gì đi đây này? Tống Tử một nháy mắt liền cảnh giác lên. Hắn yên lặng hãm nhập tỉnh nghĩ bên trong, nghĩ đến hai chuyện. Chuyện thứ nhất, là chính mình đánh Trần Tịnh Đàn, dẫn đến Triệu Khí nói chuyện một nửa chuyện làm ăn hoàng rơi, Triệu Khí là có thủ tất báo chân tiểu nhân, chuyện này coi như bị phu nhân đè xuống, cũng chỉ là nhất thời biểu tượng, hắn chắc chắn sẽ tìm chính mình phiền toái. Chuyện thứ hai, chính là kia sợi phu nhân bị người bên cạnh gieo xuống tinh thần lạc ấn, suy đi nghĩ lại, chuyện này chỉ có Triệu Khí có khả năng nhất làm được. Triệu đại công tử sinh hoạt rất đơn giản, hắn loại này đỡ không nổi tưởng bùng não, không có gì tư ẩn có thể nói. Cố Thận cũng đang tự hỏi, lần này ánh mắt của hắn có chút hoang mang, nhẹ nhàng tự hỏi, có thể bùn nhão mong muốn bên trên tưởng, cũng nên có người giúp hắn, người kia sẽ là ai chứ? Chương 101, sương mù chương 101, sương mù thứ hai. Sáng sớm 7 giờ rưỡi, đại đa số dân đi làm mới vừa từ trong nhà xuất phát, đây là tàu điện ngầm nhất chen chúc thời đoạn, tất cả mọi người còn trên đường. Đại đô mặc dù phồn hoa, nhưng tuyệt đại bộ phận thương nghiệp đường phố nghiệp vụ tại 9 điểm mới có thể khai triển, cho nên thời gian này điểm, bình thường trên đường chỉ có giải rác người đi đường, cũng sẽ không chen chúc, bởi vì đại đa số cửa hàng còn không có gây dựng. Vậy mà hôm nay Lệ Phổ Nhai nào đó cửa hàng trước cửa đã sắp xếp lên một đầu nho nhỏ hàng dài. Châu Gia mới 8 điểm đến mỹ nữ giả thời điểm giật nảy mình, nàng lặp đi lặp lại xác nhận 2 lần. Những người này là tại tự trước cửa nhà xếp hàng, mà lại là thành đoàn tới, một chiếc bên trong ba liền dừng ở cách đó không xa. Đại gia theo trình tự lập. Một nữ nhân chăm chú tại đội ngũ bên cạnh đốc xúc nói, không cho phép chen ngang a. Xếp hàng mấy người, thần sắc khổ đốn, ra rời chết lặng, nhưng ngoài ý liệu nghe lời. Châu Gia mới nhíu nhíu mày, nàng cảm thấy nữ nhân này khá quen. Nghĩ tới, là trước kia đến cho Cố Thận đưa cờ thưởng phu nhân, hiện tại nàng đổi một thân cách ăn mặc, vài kaki sắc áo khoác váy liền áo. Bây giờ nhìn lại trẻ mấy tuổi, chỉ có 24-25 dáng vẻ. Nhớ kỹ không sai, nữ nhân này gọi là Sông Muộn. Tuần bác sĩ tốt, tiểu Cố bác sĩ có phải hay không nhanh đi làm? Sông Muộn cười tủm tỉm nói, chúng ta tại bực này nhanh nửa giờ rồi. Tìm đến Cố Thận. Châu Dã mới giật mình, đội vàng mở cửa. Sông Muộn vất tay về sau, những này xếp hàng người mới chậm rãi vào cửa. Đây đều là người mang tới. Công tác duyên cớ, có thể tiếp xúc đến một chút bệnh nhân. Sông trễ giờ đầu, cười nói, tiểu Cố bác sĩ y thuật tinh xảo, liền nghĩ giúp hắn giới thiệu một chút hộ khách, kiếm một chút thu nhập thêm. Đúng rồi, ngươi đây là theo trích phần trăm tính tiền a? Giới thiệu hộ khách. Châu Gia mới nghi ngờ nhìn xem Sông Muộn, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Nàng thế nào cảm giác nữ nhân này động cơ không đơn thuần đâu? Đừng hiểu lầm, chỉ là đơn thuần thưởng thức tiểu Cố bác sĩ năng lực mà thôi. Sông Muộn thở dài, bất đắc dĩ cười nói, ta có thể so sánh tiểu Cố lớn gần một vòng đâu, có thể có cái gì ý đồ xấu? Cố Thận chạy đến thời điểm, kinh ngạc nhìn xem chật ních phòng khám bệnh người bệnh. Làm ăn này có chút tốt vượt qua tưởng tượng của mình. Tiểu Cố. Tiểu Tân tỷ đem Cố Thận kéo qua một bên, nhỏ giọng thầm thì nói, những người này đều là Sông Muộn giới thiệu, ta hoài nghi nàng đối ngươi có ý tứ, ngươi cần phải lưu ý điểm. Nghe vậy, Cố Thận khẽ giật mình. Quả nhiên tại những người này, hắn thấy được một khuôn mặt quen thuộc, chính là Sông Muộn. Sông Muộn cười nhẹ nhàng nhìn xem chính mình. Bị Tiểu Tân tỷ một nhắc nhở như vậy, loại ánh mắt này, ngược lại nhường Cố Thận cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Cái trước dùng loại ánh mắt này nhìn xem chính mình, vẫn là khúc thủy. Không qua Sông Muộn một cảnh, Cố Thận tự mình đã kiểm tra. Đây chính là một người bình thường, không có siêu phàm năng lực. Không cần lo lắng sẽ là cái thứ hai giang than sát nhân ma. Những người này không thích hợp. Tinh thần của bọn hắn dường như xảy ra vấn đề gì. Cố Thận lại liếc mắt tại trong phòng khám người bệnh, cái này 7-8 cái người bệnh, từng cái quần áo cũ kỹ, thần sắc bề ngoài, nhưng loại này bề ngoài cũng không phải là không ngủ đưa đến. Hắn thần sắc ngưng trọng lên, nhẹ giọng đối Tiểu Tân tỷ nói, vô luận như thế nào, trước khởi công a. Hắn mang theo một cái tuổi nhỏ nhất hài tử, đi tới trong phòng kế. Đứa bé này vẻ mặt hốt hoảng, trên mặt tràn ngập mờ mịt, đi vào gian phòng ngồi xuống về sau, vô luận như thế nào đặt câu hỏi, đều là một câu không nói, chỉ độn giống như là một khối gỗ. Thấy tình huống như vậy, Cố Thận trực tiếp gọi ra xích hỏa. Biển sâu tầng thứ hai, nhỏ thôi miên. Cố Thận trực tiếp tiến vào đứa bé này trong một cảnh. Đáng tiếc Đường Thanh Quyền không ở tại chỗ, bằng không hắn nhất định sẽ thật sâu cảm khái. Tây tiên sinh lão già này, lão thì già rồi, ánh mắt độc ác. Nhìn ngươi quá chuẩn. Tại siêu phàm năng lực phương diện này, Cố Thận là một cái không thể tính toán theo lẽ thường tuyển thủ. Hắn sinh hỏa, cũng không phải là những cái kia sinh ra liền có tuyệt luân uy lực cao nguy năng lực. Nhưng trưởng thành không gian cực lớn, hơn nữa tốc độ phát triển cực nhanh, đương nhiên cái này cùng Cố Thận bản nhân ngộ tính có quan hệ. Khác biệt hài nhi học biết đi đường thời gian dài ngắn có khác biệt, mà Cố Thận tuyệt đối là trong đó nhanh nhất một loại kia. Bây giờ sinh hỏa chỉ có một sợi, còn chỉ có thể ở tinh thần không gian bên trong du đãng, nhưng ở Cố Thận trong tay đã có thể quét ngang tuyệt đại bộ phận mộng cảnh. Tỉnh, lần này xuyên vào cực nhanh. Cố Thận khôi phục ý thức chỉ trong nháy mắt, hắn nhìn xem tứ phương huyễn sương ngủ, tại đứa bé này trong mộng cảnh, dường như có một tầng bức tường vô hình ngăn cản, tất cả cảnh vật đều bao phủ một tầng sương ngủ, tầm mắt cực kỳ mỏng manh. Đây là sương ngủ. Đưa tay không thấy được năm ngón. Giấc mộng này cực kỳ yên tĩnh, giống như là biển sâu một vạn dặm, tất cả thanh âm đều đã chết đi. Cố Thận đưa tay một phút này, yên tĩnh bị đánh phá. Rầm rầm, sương mù như mặt gương đồng dạng phá thành mảnh nhỏ. Sinh hỏa hóa thành đăng lung, lơ lửng tại mộng cảnh phía trên, chiếu phá trận này bị phong ấn bật tinh thần ăn mòn mộng cảnh. Những này đường đi, hẻm cũ, có chút quen thuộc Cố Thận nhìn chằm chằm pha tạp vách tường, phía trên vẽ lấy hải đồng chạy vẽ dấu, còn có khí cầu, chim chóc, đám mây đồ án, vách tường quay trùng quanh như là mê cung, tường viện đem từng tòa dinh thự vòng lên, đại đô khu vực mới sẽ không xuất hiện loại này cổ xưa lâu phòng. Đây là lão thành khu. Hắn hiểu được đứa bé này thân phận. Cố minh bạch những người bị bệnh này vì cái gì từng cái quần áo cũ kỹ. Những người này cũng đều là lao thành khu cư dân. Sương mù bị chiếu phá đi sau, vẫn như cũ có một phiến khu vực, tại trong sương mù, Cố Thận điều khiển trong mộng cảnh thân thể, mong muốn hướng chỗ sâu đi một chút, nhưng mà giấc mộng này dường như có một tầng vô hình không khí mặt vách ngăn cản. Nơi này chính là chấm dứt, không thể tiếp tục tiến lên. Cố Thận ngừng bước chân, mang theo đăng lung, lẩm bẩm nói, lần này lưu lại tinh thần là gần. So túc mắt thạch điêu lợi hại hơn một chút, cưỡng ép trừ bỏ cũng là không có vấn đề gì. Dù sao chỉ là một sợi là gần. Nhưng chân chính gây nên Cố Thận chú ý là không khí bích phía kia khu vực sương mù. Tại đứa bé này trong mộng cảnh, nơi đó có nồng đậm gấp trăm lần sương mù, chuyện này chỉ có thể dùng phong ấn vật để giải thích. Nhưng nếu như loại cảnh tượng này là thật, không có khả năng không có gây nên tài quyết sở chú ý. Cố Thận trầm tư nói, ít nhất là B cấp phong ấn vật uy lực a. Trước trừ bỏ đứa bé này tinh thần là ấn, lại nhìn một chút những người khác mộng cảnh. Suy nghĩ kết thúc, Cố Thận trong nháy mắt nhẹ nhàng gõ tại đăng lung bề ngoài phía trên, cái này ngọn đồng bệnh huyền không đăng lung bị một cái trong nháy mắt gõ bay lên, hóa thành ngàn vạn sợi lưu quang, chói lọi vọt tới trận này mê vụ mộng cảnh bốn phương tám hướng. Cùng Cố Thận phỏng đoán như thế, nơi này mỗi một cái phương hướng đều có không khí vách tường ngăn lại cản, đứa bé này mộng cảnh không gian có hạn. Sinh hỏa những nơi đi qua, sương mù nhanh chóng tiêu tán. Loại này trừ bỏ là cơn quá trình, đối Cố Thận mà nói, kỳ thật cũng coi là một loại tu hành. Siêu phàm nguyên chất mặc dù mỏng manh, nhưng nuốt vào cũng có thể tăng cường. Mấy tức về sau, không khí mặt vách bên trong tất cả mộng cảnh sương mù tất cả đều thôn vệ hầu như không còn. Cố Thận rời khỏi mộng cảnh. Cái kia thần sắc võ nhiên hài tử, trong mắt chết lặng chậm rãi rút đi, kia đồng tử trung nguyên chất giống như là bị xoa một tầng sương mù, bây giờ rốt cục hiện ra linh quang. Chỉ có điều rất nhanh liền bị dã rời thay thế. Cố Thận đẩy cửa rời đi gian phòng. Thế nào? Sâu Muộn thấy Cố Thận hiện ra, liền vội vàng đứng lên, thần sắc có chút khẩn trương, thấy được bên trong cái kia dựa bàn ngủ say hài đồng, nàng nhẹ nhàng thở ra, xem ra là y chữa khỏi. Cái phản ứng này, Cố Thận nhìn ở trong mắt. Những người này đều là ngươi mang tới. Hắn nói khẽ, đem hài tử ôm đến trên xe a. Sâu Muộn vội vàng đáp ứng. Đúng lúc này, gian phòng mặt khác một cánh cửa cũng bị đẩy ra, Châu Giá Tân thần tình buồn rầu, nói, người này cũng quá kỳ quái, giống như là khối gỗ. Thế nào đều không có phản ứng, xem ra nàng là thúc thủ vô sách. Hoàn toàn chính xác. Đồng hồ bỏ túi thôi miên năng lực có hạn. Nó chỉ là vì bảo hộ Châu Giá mới mà sinh, sau cùng kia một sợi siêu phàm chi lực, cũng chỉ có thể cam đoan bảo vệ chủ nhân chu toàn. Giao cho ta A Tiểu Tân tỷ, ngươi làm việc của ngươi liền tốt. Cố Thận cười cười, câu nói này dùng tới xích hỏa thôi miên chi lực, thấp giọng nói, còn lại những này, tất cả đi theo ta a. Còn lại 7 vị nghe vậy về sau, tất cả đều chậm rãi đứng dậy, đi tới Cố Thận trong phòng kế. Biển sâu tầng thứ 2 là nhỏ thôi miên người. Tầng thứ 3 là lớn thôi miên, đem tinh thần quyết tán, phóng xạ tới một phiến khu vực bên trong. Cố Thận đóng lại gian phòng cửa, nhìn xem đứng thành một hàng người bệnh, hắn hồi tưởng hàn đương thôi miên chính mình cảnh tượng. Chân ngôn lĩnh vực. Ở mảnh này tinh thần lĩnh vực bên trong, bất luận có bao nhiêu người tiến vào, đều chỉ có thể biến thành hàn đương thịt cá trên thất gỗ. Cố Thận đã cảm thấy, làm tinh thần lực đủ cường đại, có thể ngưng tụ ngoại phóng thời điểm, liền sẽ hình thành một tòa vực. Nhỏ thôi miên là nắm giữ xích hỏa bản thân có được thôi miên chi lực, lớn thôi miên thì là ngoại phóng tinh thần lực hướng về lĩnh vực phương hướng đi lan tràn. Liên để ta thử một lần thôi miên nhiều người. Nhẹ nhàng hít một hơi, Cố Thận phóng thích xích hỏa, khúc thủy siêu phàm nguyên chất tiêu hóa một nửa, xích hỏa đã so mới sinh thời điểm rắn chắc hơn 2 lần, bất quá khuyết tán ra đến quá mang, miễn cưỡng có thể đem gian phòng bao phủ. Nhập động, nhập động, nhập động. Một thanh âm đồng thời tại mấy người kia bên tai quanh quẩn, xích hỏa ngưng thực tụ lại một phòng huy quang. Cố Thận đi tới một tòa từ chính mình tinh thần lực dựng trong mộng cảnh, hắn thành công thi triển lớn thôi miên, đi tới lao thành khu mê vụ trong mộng cảnh, lần này hắn mang theo đăng lung đi rất xa, mấy người kia mộng cảnh giống như là từng khối ghép hình, riêng phần mình đại biểu cho một mảnh giải tỏa khu vực, liên thông về sau, vẫn có không khí mặt vách tồn tại, nhưng hoạt động khoảng cách lớn hơn rất nhiều. Phúc Lâm ngõ hẻm, Sư Tử Hạng, Thụy An Hồ Đồng. Cố Thận mang theo Đăng Lung xua tan sương ngủ, vừa đi vừa nghỉ, hắn một đường biện tức trong mộng cảnh quan, cuối cùng nhận ra mấy đầu lao thành khu đường phố. Trong đầu lập tức hiện ra cụ thể địa đồ, thông qua cái này mấy khối rõ ràng triển lộ đường phố, hắn xác định chính mình sở tại phương vị. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía xa như vậy phương mê vụ bao phủ mộng cảnh chỗ sâu. Vươn tay, một mặt vô hình lại kiên cố bức tường, cản trở hắn tiến lên. Chỗ sâu nhất sương mù, không thể vượt qua, không thể đặt chân, không có thể tiếp xúc. Chương 102, Diên Đan đường phố chương 102, Diên Đan đường phố Giang tiểu thư, ta nghĩ ngươi có cần phải giải thích một chút nửa giờ sau, trong phòng kế chỉ còn lại đơn độc trung đụng hai người. Cố Thận nghiêm túc nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thôi miên trị liệu đã hoàn thành, hắn trừ bỏ tất cả mọi người tinh thần là gấn, đồng thời đem những này lao thành khu cư dân đưa về chiếc kia xe buýt cỡ trung bên trên. Rất hiển nhiên đây hết thảy cũng không phải là trùng hợp, không có người nào có thể trùng hợp gom góp một xe bị phong ấn vật ảnh hưởng ý thức bệnh hoạn. Giới thiệu hộ khách là giả, đưa tới phiền toái mới là thật. Nhưng nhường cô thật lựa chọn cùng sông mượn ngồi xuống chăm chú trò chuyện chút nguyên nhân, cũng là đơn giản. Hắn nhớ kỹ lần trước túc mắt thạch điêu sự kiện thời điểm, Hồ Đại Niên nâng lên, Thôi Trung Thành nói bóng nói gió sang sông mượn, nữ nhân này có lẽ là cùng Hoa Sĩ tập đoàn có liên hệ người. Hắn cũng là hy vọng theo nữ nhân này trong miệng nghe được, ta là Thôi Trung Thành phái tới chuyên viên loại hình lời nói. Nhưng rất đáng tiếc, chuyện không hề giống là chính mình châu nghĩ như vậy. Thật xin lỗi sông muộn thần sắc có chút phức tạp, nàng chân thành nói xin lỗi, tiểu cố bác sĩ, bởi vì ngươi lần trước chưa khỏi ta, cho nên ta liền đem bọn hắn đưa tới. Có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Sinh hỏa ra chỉ hạ, Cố Thận có thể cảm nhận được một người tâm tình chập chờn. Đây là một cái không có thức tỉnh năng lực người bình thường. Vui, giận, ai, vui, đều không thể gạt được cặp mắt của mình. Những người này là từ đâu đến? Lao Thành Khu. Sông muộn thần sắc dần dần ngưng trọng, nghiêm túc nói, không biết rõ là nguyên nhân gì, Lao Thành Khu có chút cư dân bắt đầu xuất hiện loại bệnh trạng này, ý thức hỗn độn, ngơ ngơ ngác ngác, giống như là người gỗ. Nhìn thấy bọn hắn loại tình huống này trước tiên, ta liền nghĩ đến ngươi. Nhớ không lầm, Sông Muộn là ở tại Nam Loan khu nhà giàu đại tiểu thư. Nàng làm sao lại lưu ý tới Lao Thành Khu người? Giang tiểu thư Cố Thận do dự hỏi, ngươi là làm việc gì? Phóng viên. Đại đô bán báo phóng viên. Sông Muộn lấy ra chính mình giấy chứng nhận, nàng rất nhạy cảm, lãnh hội tới Cố Thận do dự hàng nghĩa, nhỏ giải thích do nói, Nam Loan phòng là trong nhà mua, phóng viên công tác là chính ta tìm nàng chăm chú khẩn cầu. Lao Thành Khu bên kia còn có một số người bệnh, những này là chúng ta thu thập địa chỉ tin tức biểu. Tiểu Cố bác sĩ, nếu không ngươi qua bên kia nhìn một cái đi, coi như là giúp một tay bọn hắn. Cố Thận trầm mặc một lát, nhẹ giọng hỏi, Giang tiểu thư, nhà ngươi cùng Hoa Chí có quan hệ a? Cái này vừa nói, Sông Muộn giật mình. Nàng suy nghĩ thật lâu, chân thành nói, cha mẹ ta là Hoa Chí ban giám đốc cổ đông quả nhiên, Thiên Kim đại tiểu thư. Ta sẽ đi. Điều kiện tiên quyết là ngươi đừng dính vào chuyện này nữa tình. Cố Thận có chút đau đầu, nói khẽ, sau khi trở về, nên làm cái gì a? Đương nhiên, câu nói này cũng vận dụng xích hỏa thôi miên chi lực. Bọn người sau khi đi, Cố Thận lập tức bấm Thôi Trung Thành điện thoại. Lần trước cùng Quả Đen sau khi uống rượu xong, thừa dịp đối phương say đến bất tỉnh nhân sự, hắn vội vàng đem nhỏ Thôi tiên sinh phương thức liên lạc chụp vào đi ra. Quả nhiên, mới 2 ngày liền có thể phát huy được tác dụng. Điện thoại gọi thông về sau, ta là Cố Thận. Cố Thận đi thẳng vào vấn đề, nói, Lao Thành Khu phong ấn vật tinh thần ô nhiễm, xem như khảo sát một bộ phận a. Điện thoại bên kia rơi vào trầm mặc, hiển nhiên là có chút kinh ngạc, đã kinh ngạc tại Cố Thận lấy được chính mình phương thức liên lạc, cũng kinh ngạc ở phía sau người trong miệng phong ấn vật ô nhiễm. Nhưng rất nhanh, Thôi Trung Thành đưa ra hồi phục. Không tính. Thanh âm của hắn có chút nghiêm trọng, Lao Thành Khu xuất hiện phong ấn vật ô nhiễm à, ta sẽ phái người đi thăm dò nhìn. Ngươi là làm sao mà biết được? A, thì ra nhỏ Thôi tiên sinh cũng không phải không gì không biết, Cố Thận nghe được cái này hồi phục, nhịn không được nghĩ như vậy nói. Hắn đem Sông Muộn chuyện nói một lần. Sông Muộn không phải siêu phàm giả, nàng đúng là đại đô văn báo phóng viên, chỉ là tính cách rất tùy hứng. Hơn nữa, cha mẹ của nàng cũng đích thật là Hoa Chí đồng sự cổ đông. Hơn nữa không nhỏ quyền nói chuyện. Thôi Trung Thành sau khi nghe xong, bình tĩnh giải thích nói, cho nên lần trước túc mắt thạch điêu sự kiện, ta sai người cho nàng nhắc nhở. Không nghĩ tới nàng sẽ tìm được ngươi. Lần này, ta sẽ chuyển cáo cha mẹ của nàng, để bọn hắn xem thật kỹ quản nữ nhi. Sông Muộn sẽ không tham dự, ta đối nàng tiến hành thôi miên. Cố Thận nói, đã chuyện này ngươi sẽ xử lý, vậy ta liền không tham dự. Chờ một chút. Điện thoại cúp máy lúc, Thôi Trung Thành đột nhiên hỏi, ngươi gần nhất có chưa từng đi Lão Thành Khu? Cố Thận lập tức trầm mặc. Theo hắn biết, ẩu đả triệu khí chuyện này là không có để lại bất kỳ đầu mối. Nhưng cha hỏi người là Thôi Trung Thành, cho nên hắn có chút nắm bất ổn. Thế là hắn bảo trì im miệng không nói, làm bộ tín hiệu không tốt, tại Thôi Trung Thành loại người này tình trước mặt, hồi đắp gì, hơi không cẩn thận, đều có thể lộ ra sơ hở. Hồ Đại Niên một mực tại theo dõi thì lệ. Thôi Trung Thành bình tĩnh nói, trong khoảng thời gian này, thì lệ một mực tại Lao Thành Khu phụ cận. Thành Tâm Hội Nam Đường cũng không có an bài nhiệm vụ, giải thích duy nhất chính là hắn còn có sắp xếp của mình. Ta hoài nghi trưởng cựu cơ kim hội phía sau màn đầu kia cả lớn, là chân thật tồn tại, hơn nữa sắp nổi lên mặt nước. Nghe được lời giải thích này, Cố Thận yên tâm. Triệu Khí không đến mức đem cái này cái cọc phiền toái chọc ra, xem ra Thôi Trung Thành trước mắt cũng không biết rõ tình hình. Uy, người còn tại a? Thật có lỗi, vừa mới tín hiệu không tốt lắm. Cố Thận cái này mới một lần nữa mở miệng, cao mày nói, thì lệ cũng tại Lao Thành Khu. Không sai. Thôi Trung Thành nói, mỗi ngày đêm khuya, ước chừng sau 10 giờ, hắn đều sẽ tiến về Lao Thành Khu. Lao Thành Khu địa hình phức tạp, che đậy giám sát, không có cách nào đi kỹ càng truy tung, hắn đến cùng làm cái gì, Hồ Đại Niên có thể làm được chính là ghi chép thời gian tiết điểm. Cố Thận sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ. Nếu như nói, thì lệ trong khoảng thời gian này, trong đêm đều sẽ tiến về Lao Thành Khu. Như vậy chính mình ẩu đả triệu khí ngày đó, hắn cũng tại Lao Thành Khu. Lao Thành Khu loại này xó xỉnh rách dưới địa phương, sớm đã bị đào thải, cũng không có mấy cái siêu phàm giả sẽ hướng kia chui. Cái này dường như không thể dùng trùng hợp để giải thích. Thôi Trung Thành bình tĩnh nói, mặc kệ thì lệ cùng phong ấn vật ô nhiễm có phải trùng hợp hay không, Lao Thành Khu nhiệm vụ, ta nghĩ ngươi đều là muốn đi một chuyến. Ta Cố Thận vừa mới mở miệng. Vất vả ngươi, vậy cứ thế quyết định. Thôi Trung Thành cúp điện thoại, đến lúc đó ta phái người tới đón ngươi. Lúc chạm vào tối, Thôi Trung Thành an bài người liền chờ tại mỹ nữ giả cổng. Hồ Đại Niên một thân áo bó, xếp ra thu cạnh sôi sụp đường cong, hắn cưỡi một chiếc mô tơ, mang theo nặng nề mũ giáp, đối Cố Thận vô vô chỗ ngồi phía sau, ra hiệu hắn ngồi lên đến. Cố Thận nhìn thấy Hồ Đại Niên lối ăn mặc này, ngẩn người, vô ý thức liền nghĩ tới trước đó không lâu cái kia mỹ rượu ban đêm. Hắn lại một lần nữa dưới đáy lòng yên lặng nói, đánh triệu khí chuyện. Thôi Trung Thành cũng không biết ta. Lại gặp mặt, Hồ Đại Niên cười vang nói, tới tới tới, mau lên xe. Đi hướng Lao Thành Khu trên đường, tiếng gió rít gào. Mô tơ lái được nhanh. Trong nón an toàn đưa giọng nói kết nối hệ thống. Ta ban ngày đi một chuyến Lao Thành Khu, tham viếng tinh thần dị thường mấy gia đình kia. Hồ Đại Niên thanh âm theo trong mũ giáp chuyển đến, đám người này giống là kẻ ngu dường như, ngơ ngác ngồi trong nhà, hỏi gì cũng không biết, không hỏi ra một chút xíu tin tức hữu dụng, bất quá ta cũng là nghe hàng xóm láng giềng nói một cái chuyện lý thú, ngay tại khuya ngày hôm trước, Lao Thành Khu có người đánh một trận, nghe nói còn nổ súng. Một trận này đánh cho tạc hùng, tường sập hai tòa, còn đem đèn đường băng rơi mất. Cũng không biết cuối cùng tình huống gì, có hay không chết người. Nghe được cái này, Cố Thận có tật giật mình, vội vàng nói sang chuyện khác. Thì lệ bản án cái gì tiến triển? Hoàn toàn không có tiến triển. Tên kia giống như là cá trạch, mỗi lần chui vào Lao Thành Khu tiểu hạng tử bên trong liền mất tung ảnh. Hồ Đại Niên đau đầu và phần, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng biết, Thành Tâm Hội có phân biệt Nam Bắc, hiện tại hai bên quan hệ bên náo rất cương, ta không dám cùng quá gấp. Thực lực của người này rất mạnh mẽ, nổi danh cường công hệ mãnh nam, vụ trộm lại là trưởng cựu cơ kim hội tên điên, ai biết bị phát hiện theo dõi, hắn biết làm xảy ra chuyện gì. Cũng là, Cố Thận âm thầm gật đầu. Kỳ thật đây cũng là chính mình lúc trước dự định. Chậm rãi tới gần, chậm rãi điều tra. Thôi tiên sinh nhường ta và ngươi cùng nhau điều tra Lao Thành Khu phong ấn vật. Hồ Đại Niên cười nói, bất quá ta cũng không có thấy cái gì sương mù. Có phải hay không là ngươi tính sai? Cố Thận lắc đầu. Liên quan tới điểm này, hắn rất chắc chắn. Cho dù là biển sâu 10 tầng tinh thần hệ siêu phàm, tại đặc chất phương diện, cũng không có chính mình nhạy cảm. Sớm nói xong, năng lực của ta có hạn. Cái này Lao Thành Khu phong ấn vật bản án, có thể đến giúp chỉ có một điểm. Cố Thận nói, cái kia chính là dò xét phong ấn vật địa điểm, đem nó tiêu ký đi ra. Hắn lại một lần nữa trịnh trọng nhắc nhở, căn cứ suy đoán của ta, đây cũng là một cái C cấp siêu phàm phong ấn vật, đại khái phóng xạ phạm vi tại một con đường khu. Tiêu ký địa điểm về sau, ta sẽ không tham dự đến tiếp sau nhiệm vụ. Đi, không có vấn đề, giao cho ta liền tốt. Hồ Đại Niên cởi mở cười nói, ta làm sự tình rất cẩn thận, từ trước đến nay là trước quan sát lại độc thủ, kiên quyết quán triệt đánh không lại liền chạy mạch suy nghĩ. Chỉ là C cấp phong ấn vật, ta đều thu nhận mười mấy món, thoải mái tinh thần. Đến Lao Thành Khu sau, Cố Thận dựa theo sông muộn tấm kia địa chỉ tin tức biểu, lần lượt bái phòng hộ gia đình. Tại trong đầu của bọn hắn, Cố Thận đem chọn tòa mê vụ mộng cảnh ghép hình cơ hồ hoàn chỉnh liệu mạng đi ra. Cuộc sống của những người này quy tích, giống là một cái mai mảnh tiểu mặc điểm, rơi tại địa đồ bên trên khuyết tán thành tròn, lẫn nhau giao tiếp bộ vị trung điểm, lan tràn, cuối cùng đem chống rông khu vực, chấm dãi vây quanh. Đây chính là trong mộng cảnh mê vụ chỗ điểm. Diên Đan Ngai, Lao Thành Khu ở vào đại đô biên giới, cũng không phải là mỗi con phố khu đều có người ở. Diên Đan Ngai là thuộc về bất bỏ gác lại cái chủng loại kia đường đi, bình thường không có người nào sẽ trải qua. Hơn nữa trên đường đa số đều là hoang phế để đó không dùng nhà máy. Cố Thận tại Lao Thành Khu trên bản đồ tìm tới phiến khu vực này, chậm rãi nhốt chặt, đem cái này nguyên một phần địa đồ đều đóng gói gửi đi cho Hồ Đại Niên. Thu được. Hồ Đại Niên méo méo chân ga, cùng Cố Thận vẫy tay từ biệt, xe mô tô tiếng oanh minh biến mất tại Lao Thành Khu tiểu hạ bên trong. Cố Thận thì là một cái người đi tới Hồ Đại Niên lời nhắn nhủ chờ địa điểm, yên lặng chờ đợi màn đêm giáng lâm. Hắn đang chờ thì lệ xuất hiện. Chương 103, sương mù trưởng đường phố chương 103, sương mù trưởng đường phố màn đêm buông xuống. 10 giờ đúng. Lao Thành Khu Ngọc Lan hạng cửa ngõ, chậm rãi dừng lại một thân ảnh. Người kia toàn thân áo đen, mang theo mũ lưỡi chai, dáng tiểu hạng vách tường hành động, hắn đi được nhanh chóng, mười mấy giây liền biến mất ở trong màn đêm. Chính là Thi Lệ. Thi Lệ thân ảnh biến mất về sau, một sợi xích hỏa tại cách đó không xa trong màn đêm chậm rãi hiện hiện. Cố Thận ánh mắt tiến tĩnh, chậm rãi đi vào Ngọc Lan tiểu hạng trước. Mở ra xích hỏa tầm mắt về sau, Thi Lệ lưu lại hành tẩu quỹ tích hết sức rõ ràng. Giống như là trong đêm tối khói lửa, nhìn một cái, liền có thể nhìn thấy hành tung con đường. Cố Thận có chút nhíu nhíu mày. Đạo này tượng trưng cho Thi Lệ hành tẩu quỹ tích cái bóng, ngoạc ngoạc quấn quấn. Khi thì tại tiểu hạng bên trong đi nhanh, khi thì dậm chân, đê sau lưng có người theo dõi theo đuôi, hắn cẩn thận như vậy, chắc hẳn trên thân còn mang theo giám sát siêu phàm khí tức phong ấn vật. Thì lại biết có người đang theo dõi chính mình. Cố Thận meo cặp mắt lại. Người bình thường ai sẽ như vậy đi đường? Chẳng lẽ là Hồ Đại Niên bình thường dò xét, đưa tới hắn hoài nghi. Vị này cường công hệ siêu phàm, cũng không về phần nhạy cảm như thế a. Bất luận như thế nào, Hồ Đại Niên không có xâm nhập theo dõi, đều là lựa chọn chính xác. Thì Lệ đã nghi ngờ. Cố Thận suy nghĩ một lát, chậm rãi đi thẳng về phía trước, bảo trì lớn nhất khoảng cách cùng ở những này lưu lại quy tích. Chính mình xích hỏa năng lực đặc thù, bắt giữ chi tiết nhạy cảm trình độ, là rất nhiều cao giai tinh thần hệ chỗ không cách nào so sánh, cho nên đang truy tung chuyện này coi như am hiểu. Hắn có tự tin chính mình sẽ không bị Thì Lệ phát hiện, nhưng để cho an toàn, vẫn là ổn thỏa một chút, không nên quá gấp. Hát xì. Đi vào ngõ nhỏ một phút này, Thì Lệ lại một lần đánh hát xì. Hắn thần sắc căm trầm, dùng sức luốt luốt cái mũi. Cái quỷ gì? Lần trước ngày mũi, chính mình không có coi ra gì. Kết quả rất nhanh liền bị đại thương chỉ cái đầu. Lần này, lại là cái gì tình huống? Chẳng lẽ vận mệnh nữ thần lại một lần đối với mình hạ xuống nhắc nhở? Là có người theo dõi ta a. Nguyên Điệu ngừng chân về sau, Thì Lệ trầm tư thật lâu, mới nghĩ đến như thế một cái giải thích hợp lý. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, bỗng nhiên dáng tưởng đứng vững, nín thở bất động, bắt đầu chờ đợi. Chờ đợi hồi lâu sau, không có đạt được một tơ một hào đáp lại. Thế là hắn thần sắc không thay đổi tiếp tục tiến lên, chỉ là cũng không lâu lắm, lại trong nháy mắt trở về phương hướng, bắt đầu từ trước đến nay lúc phương hướng phi nước đại. Nếu có người nhìn thấy những này hành động, có lẽ chỉ sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng trên thực tế đây là thăm dò truy tung tương đối tốt dùng phương pháp xử lý. Chỉ tiếc, Thì Lệ không thu hoạch được gì, hắn thậm chí một mạch hướng về lúc đến phương hướng chạy vài trăm mét, liền một đạo quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Ban đêm lão thành khu vốn là hoang vu, tự chọn lại là hẻo lánh nhất cửa ngõ, nơi này liền một chút xíu thanh âm đều không có, yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thì Lệ nghi ngờ đứng tại chính mình nhảy mũi mũi điện, nhìn quanh bốn phía, bóng cây lay động, lá âm thanh lượn quanh. Siêu phàm giả trực giác, cực ít sẽ sai lầm. Có lần trước vết xe đổ, hắn mới có thể cẩn thận như vậy. Nếu như thế, lấy ra la bàn, đến xem thử a. Thì Lệ từ trong ngực lấy ra một cái la bàn. Viên địa la bàn ngăn nắp, một cái lớn chừng bàn tay, biên giới cũng là mạ vàng cảm ngân, nhìn rất là mới tinh, không giống như là vật cũ. Đầu ngón tay của hắn lượn lờ lấy ngân sắc quang mang, chậm rãi rót vào la bàn bên trong. Siêu siêu siêu, la bàn bên trên kim đồng hồ nhanh chóng dạo qua một vòng, cuối cùng hồi quy nguyên vị. Thì Lệ nhẹ nhàng thở ra, tự lẩm bẩm, là ta, ảo giác a. Hắn lại bắt đầu lại từ đầu dọc theo ngọc lan hạng tiến lên. Trong bụi cỏ Cố Thận thấy cảnh này, phía sau đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn nguyên bản cùng mới tốt tốt, đột nhiên ở giữa, không hề có điểm báo trước, Thì Lệ khí tức ngưng trệ, ngay sau đó ra hỏa này giống như là người điên, đường cũ trở về phi nước đại, nếu như không phải mình ngay từ đầu chọn ra nhất cự ly xa theo dõi chính xác quyết định, chỉ sợ lúc ấy liền bị phát hiện. Cuối cùng chính mình ngăn chặn hô hấp, nhanh chóng triệt thoái phía sau, về tới nặc thân chỗ. Nhường Cố Thận tâm nhắc đến cổ họng, là Thì Lệ lấy ra viên kia la bàn, cái kia xem xét liền rất cổ lao phong ấn vật, rất rõ ràng xuất từ trưởng cựu cơ kim hội thủ bút. Cố Thận suy đoán món kia la bàn nên là có dò xét quanh mình siêu phàm tinh thần lực công hiệu. Hắn đã làm tốt rút ra chân lý tri thức, cùng Thì Lệ chính diện giao chiến chuẩn bị. Nhưng la bàn vậy mà không có phát hiện mình. Quả nhiên, sinh hỏa là cực kỳ tồn tại đặc thù. Bình thường dò xét thủ đoạn không cách nào thông qua tinh thần lực đến bắt giữ chính mình. Lần này, Cố Thận theo dõi tiến triển, liền thuận lợi rất nhiều, Thì Lệ không còn yếm quấn, chắc hẳn hắn cũng không có thời gian lãng phí ở trên đường. Một đường tiến lên cực nhanh, Cố Thận cũng hơi hơi lớn gan bước nhanh hơn. Nhưng đi tới, hắn thần sắc ngưng trọng lên. Lại hướng phía trước đi, chính là Diên Đan Ngai. Đáy lòng của hắn âm thầm sinh ra một loại dự cảm không ổn. Cuối cùng, Thì Lệ bóng lưng tiêu tán tại Diên Đan Ngai hắt trong bóng tối. Sinh hỏa lượn lờ, Cố Thận hướng về kia điều lệnh người kiên kỵ phố cũ nhìn lại. Người bình thường mắt thường nhìn lại, thật mỏng một lớp bụi sương mù, ở trong mắt chính mình, lại là đồng đậm tới hóa tán không ra sương mù mai. Chờ một chút, Cố Thận con người co bảo. Hắn tại Diên Đan Ngai nhập khẩu cách đó không xa, thấy được một chiếc huynh đảo xe mô tô, kia là Hồ Đại Niên chở chính mình tới tái cụ, nghiêng lệch nằm tại phố dài nhập khẩu phế tích trong đống rác. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần chút, thấy rõ cảnh tượng sau, Cố Thận sắc mặt đột nhiên thay đổi. Xe mô tô ngã xuống, ven đường còn có loang lổ vết máu. Xe cách đó không xa, còn nghiêng nằm nghiêng một bộ khô cạn gầy yếu hài cốt, huyết nhục đều bị hấp thu sạch sẽ, chỉ còn lại một lớp da già, khuôn mặt bị hủy đi, không cách nào phân rõ thân phận. Nhưng có thể xác nhận là, cố hài cốt này đã chết không thể chết lại. Đáng chết. Cố Thận thần sắc biến hết sức khó coi, Hồ Đại Niên không phải nói chính mình làm việc hết sức cẩn thận à? Vừa mới qua đi bao lâu? Đầu kia giữa đường đến cùng có tồn tại gì? Hắn không do dự, lập tức bắt đầu rút lui. Nhưng khiến Cố Thận ra đầu tê dại chuyện xuất hiện. Hắn tin tưởng nhớ được bản thân lúc đến lộ tuyến, nhưng tại chính mình dựa theo đường cũ tuyến sau khi quay về, bốn phía cảnh quan đều biến lạ lẫm, hơn nữa sương mù càng lúc càng lớn. Sinh hỏa tầm mắt bắt đầu biến mơ hồ, tầm nhìn đột nhiên hạ xuống. Hắn dừng bước, yên lặng ngừng thở, trầm xuống khí đến, để cho mình giữ vững tỉnh táo, đồng thời đi tiếp thu dạng này một cái hiện thực. Ta tiến vào Diên Đan Ngai chỉ có tiến vào Diên Đan Ngai mới có thể cảm nhận được. Thì ra ở đằng kia chút lao thành khu cư dân trong mộng sương ngủ, đúng là như thế ngưng thực, cơ hồ tới đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng, lại càng không cần phải nói tại loại này sương ngủ bên trong phân rõ phương hướng. Cố Thận làm chuyện thứ nhất chính là để cho mình dừng lại. Hắn đã mất đi phương hướng cảm giác, ngay cả am hiểu nhất sinh hỏa cũng không cách nào tại trận này sương ngủ bên trong tìm kiếm được phương hướng chính xác. Đã như vậy, liền chỉ có thể là giảm bớt sai lầm đến thử. Hơn nữa cái này trước mắt, hắn cũng không dám tùy tiện dẫn triệu sinh hỏa, bởi vì lúc này giờ phút này, Thì Lệ ngay tại Diên Đan Nhai bên trong. Việc đã đến nước này, cơ bản có thể xác định, lao thành khu sương mù mai chính là trường cựu cơ kim hội nhu đồ, cái này phong ấn vật quyền chủ đạo tại đám người điên này trên tay, ai biết bọn hắn có thể nhìn thấy nhiều ít. Đây không phải mộng cảnh, mà là chân thật tồn tại thế giới. Một cố cảm giác quen thuộc nổi lên trong lòng. Cố Thận không chỉ một lần tại trong giấc mộng của người khác nhìn thấy trận này sương mù, khi đó hắn còn không cách nào lĩnh hội trong mộng cảnh nguyên chủ tuyệt vọng, chân chính đưa thân vào sương mù lớn bên trong, hắn mới dần dần cảm thấy không đúng. Tại Diên Đan Nhai trong sương mù, tinh thần lực của mình mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao lấy. Trải qua kinh chập hô hấp pháp rèn luyện, tinh thần lực của mình bây giờ coi như ngưng thực, khả năng tại trận này sương mù bên trong chống bao lâu. Một khi hao hết, chính mình có phải hay không liền sẽ cùng lúc trước những người kia như thế, hoặc là thảm hại hơn. Nghĩ lại tới xe mô tô cái khác cố kia thi hải, Cố Thận thần sắc ngưng trọng lên, có lẽ cái này chính là mình tiếp xuống kết quả. Chẳng biết tại sao, càng là hút vào trận này từng bước xâm chiếm tinh thần lực sương mù, hắn càng là tỉnh táo tới có thể nghe được chính mình mỗi một lần tiếng tim đập, cùng sương mù bên trong yên tĩnh thành khu một cây châm rơi, một đạo bước chân. Cứ như vậy tĩnh tĩnh đứng 5 phút, sương mù bên trong không có truyền đến một chút xíu thanh âm. Thì lệ tiến vào Diên Đan ngay sau, liền mất đi tung tích, xích hỏa đã không cách nào bắt giữ hành tung của hắn quy tích. Nếu như nói, tại trận này sương mù bên trong, hắn có thể trông thấy, lấy hắn vừa mới một đường tiến lên cẩn thận trình độ, chắc hẳn đã phát hiện ta. Hắn không có khai thác bất kỳ hành động, ta chỉ có thể suy đoán, hắn cũng không biết rõ ta tiến vào con đường này. Như vậy, ta cũng chỉ có thể suy đoán, trận này sương mù là không phân địch ta che đậy tầm mắt. Cố Thận lẩm bẩm nói, Diên Đan ngay đều là tàn phá nhà máy, hắn hẳn là tiến vào trong đó một gian kia nhà máy, hẳn là phong ấn vật nơi ở đã như vậy. Như vậy chỉ cần tìm tới sương mù nồng nặc nhất địa phương, cũng liền đã xác định thì lệ nơi ở. Nếu như ta không cách nào đi ra Diên Đan ngay, như vậy ta có lẽ có thể thử phá hủy phong ấn vật. Ý nghĩ này rất điên cuồng, thì lệ ít nhất là tầng thứ tư cường công hệ. Bất quá trong sương mù, hắn cũng không biết mình tồn tại, tại Diên Đan ngay tỷ lệ lớn sẽ thả tùng cảnh giác. Dựa theo chính mình lúc trước suy tính, dùng xích hỏa tập kích bất ngờ là có nhất định phần thắng. Một kích không thành, lui về sương mù bên trong cũng coi là thành công thoát thân. So với tốn hao lấy hóa thành thây khô, không bằng lớn mật liều mạng. Cố Thận meo cặp mắt lại, hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn gọi ra một sợi xích hỏa, bám vào tại chỗ mi tâm. Nồng đậm sương mù dường như mặt đối mặt vươn một cái bàn tay, đem Cố Thận mi tâm mở mắt ra che khuất. Nhưng hắn còn có thể cảm nhận được khu vực khác nhau sương mù biến hóa. Chậm rãi lục lọi, Cố Thận từng chút tiến lên, hắn khống chế cước bộ của mình, cố gắng không phát ra động tĩnh. Ngay tại cái này một mảnh, Cố Thận dừng bước tại một mặt nặng nề sắt lá miệng cống trước đó, loại này miệng cống, gió thổi qua liền biết rung động, hắn căn bản cũng không dám đụng vào. Bằng vào xích hỏa trực giác, hắn tìm tới như thế một phiến khu vực, đại khái là 3 đến 4 tòa vứt bỏ nhà máy liên bài, đây đã là chính mình có thể xác định nhất khu vực nhỏ. Tỷ lệ lớn liền ở trong đó một tòa. Cố Thận meo cặp mắt lại. Hắn hít thở một hơi thật sâu, chuẩn bị lại lần nữa tiến lên. 3. Một cái bàn tay đột nhiên rơi vào đầu vai của hắn. Chương 104, ta chỉ muốn sống sót, 1, chương 104, ta chỉ muốn sống sót, 1. Cái này mai bàn tay rơi xuống, nhường Cố Thận toàn thân lông tơ nổ lên. Hắn vô ý thức liền phải trở lại phản kích. Chân lý chi thức ngân mang đã lấp lóe mà lên, nhưng khi hắn quay đầu, nhìn thấy người kia gương mặt thời điểm, tất cả ấp ủ tất cả đều tiêu tán, biến thành không hiểu, một cái mang theo mũ giáp cao đại nam nhân, thần sắc kiên quyết, đối với mình lắc đầu. Hồ Đại Niên, Cố Thận tuyệt đối không ngờ rằng, gia hỏa này lại còn sống. Hắn rất vững tin, tại Diên Đan ngay cổng ngã xuống xe mô tô, chính là Hồ Đại Niên tái cụ, bất quá suy nghĩ cẩn thận. Cố kia khô cạn hài cốt, cũng không phù hợp Hồ Đại Niên cao lớn cường tráng hình dáng đặc thù, bộ xương người nọ đối lập nhỏ gầy, lúc ấy theo bản năng mình cho rằng, người chết chính là Hồ Đại Niên bản nhân. Hồ Đại Niên còn sống. Đây cũng là trước mắt tin tức tốt duy nhất. Không thể. Hồ Đại Niên dùng ánh mắt của mình, truyền lại ra đạo này ý chí. Thế là hai người chậm rãi lui lại, cho đến tối lui ra khỏi khu vực nhà xưởng, đi tới cách đó không xa tàn phá sụp đổ một mặt thạch bích bên cạnh. Hồ Đại Niên ngồi xổm ở trong sương mù, hạ giọng, "Tiểu tử ngươi điên rồi. Thế nào chạy tới đây?" Cố Thận cảm thấy mình lại một lần bị cướp lời kịch. Nhìn thấy Cố Thận bất đắc dĩ ánh mắt, Hồ Đại Niên lập tức minh bạch cái gì, hắn cau mày nói, "Thì lệ cùng cái này lên phong ấn vật bản ăn có quan hệ." "Đúng vậy." Càng chuẩn xác mà nói, là Trường Cựu Cơ Kim Hội. Cố Thận ý vị thâm trường nói, đây hết thảy đều là Trường Cựu Cơ Kim Hội mưu đồ. Mặc dù ta không rõ ràng bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì, nhưng trận này sương mù nếu như đưa lên tại địa phương khác, lực sát thương có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Nghe rất điên cuồng, nhưng sự thật khả năng chính là, bây giờ trận này Diên Đan ngay sương mù, nhưng bất quá là đám người điên này nhóm một trận thí nghiệm, lan tràn cả một đầu quảng trường sương mù, duy trì liên tục xuyên vào thời gian đầy đủ, liền siêu phàm giả đều có thể giết chết. Kia Cố Thầy Khô là ai? Cố Thận nhíu mày hỏi. Một cái, không biết rõ tính danh người. Ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã sắp gặp tử vong, liền ngã tại Diên Đan Nhai lối vào. Hồ Đại Niên ánh mắt tạm đạm, thần sắc có chút phức tạp. Trận này sương mù tràn ngập Diên Đan Nhai, cùng phụ cận bộ phận khu vực, chút ít hút người, triệu chứng coi như rất nhỏ, chỉ là lây dính phong ấn vật tinh thần là cấn, giải mộng về sau liền có thể khôi phục bình thường. Người đáng thương kia, hẳn là ngộ nhập sương mù chỗ hạch tâm quảng trường, lạc mất phương hướng, tìm không thấy xuất khẩu, thế là mạnh mẽ bị sương mù hao hết tinh thần, ép khô huyết đủ. Cố Thận sau khi nghe xong chậm rãi cúi đầu, cuối cùng tìm tới Diên Đan Nhai ra miệng thời điểm, đã không cách nào cứu vãn. Cái này là bực nào tuyệt vọng một sự kiện. Vừa mới, vì cái gì không cho ta đi vào? Cố Thận lại nói, ta đã xác nhận phong ấn vật tồn tại. Vậy thì ở đằng kia vài tòa vứt bỏ nhà máy trong phòng. Hồ Đại Niên ánh mắt phức tạp nhìn qua Cố Thận. Nhớ không lầm, Cố Thận nhiệm vụ là truy tung tỷ lệ, như vậy hắn hẳn là vừa mới tiến vào con đường này khu, nhiều nhất bất quá 20 phút, liền tra được nhà máy. Cái này đích xác là một thiên tài. Hắn khe khẽ thở dài, vươn chính mình một cái tay, ta cũng xác nhận phong ấn bật vị trí, tinh chuẩn tới cụ thể nhà máy. Trả ra đại giới là một buổi chiều, cùng cái này. Hồ Đại Niên lấy xuống tay trái bao tay, mắt trần có thể thấy, viên kia bàn tay ra thịt hoa văn sinh ra lão nhân bàn, cùng tầng tầng nếp nhăn, giống như là giản mua 20 năm. Cái này, Cố Thận con ngươi co vào, không dám tin. Trận này lan tràn diên đan nhai sương mù, có thể làm cho đặt mình vào người, hoàn toàn mất phương hướng, cho dù là siêu phàm giả cũng không ngoại lệ, muốn đi ra sương mù phạm vi, chỉ có thể bằng vào vật khí. Căn cứ suy đoán của ta, những sương mù này nếu như toàn bộ phong thích, hẳn là có thể tràn ngập nửa tòa lao thành khu. Không biết rõ là nguyên nhân gì, tuyệt đại bộ phận sương mù bị áp chế ở đằng kia ở giữa nhà máy bên trong, nói cách khác, phong ấn vật nơi ở chính là chỗ nguy hiểm nhất. Hồ Đại Niên buông xuống hai mắt, có chút cười trào phúng nói, ta ban đầu ý nghĩ giống như ngươi, đã không cách nào rời đi diên đan ngay, vậy thì phá hư phong ấn vật, đình chỉ trận này ô nhiễm. Nhưng mẹn mẹn là chạm đến kia mặt nhà máy bên trong, tay của ta liền biến thành dạng này, da thịt già yếu, huyết nhục chết héo. Những này tổn thương cũng không phải là không thể trị liệu, nhưng có thể xác định chính là, cho dù dùng tốt nhất thủ đoạn đi trị liệu, Hồ Đại Niên tay trái cũng già yếu ít ra 20 năm thời gian tuổi thọ. Ta đã xác nhận qua, con đường này khu không có những người khác. Trương Cửu Cơ Kim Hội tên điên mặc dù không muốn sống, nhưng cũng sẽ không lưu tại nơi này bạch bạch bị sương mù tiêu hao, cất đặt phong ấn vật nhà máy, cũng căn bản không cần có người trông giữ, bởi vì căn bản cũng không có người có thể tiến vào bên trong. Hồ Đại Niên che miệng lại, ngăn chặn tiếng ho khan của mình âm, hơi tàn nói, đây cũng không phải là cái gọi là C cấp phong ấn vật. Nhà máy bên trong siêu phàm dị thường, ít nhất là A cấp, hai người chúng ta đều không thể ứng đối. Cố Thận trầm mặc một lát, nói, nhưng tỷ lệ tiến vào nhà máy, giải thích rõ trưởng Cựu Cơ Kim Hội có đặc biệt phương pháp xử lý. Ngươi sẽ không muốn làm chúa cứu thế, đại anh hùng a. Hồ Đại Niên trên mặt hiện hiện bất đắc dĩ, hắn im lặng cười cười, duỗi ra tay trái của mình, nói, trưởng Cựu Cơ Kim Hội có thể đi vào, ngươi có thể đi vào a. Nhìn xem ta tay, đây chính là lầm cho là mình là tiểu thuyết nhân vật chính kết quả. Nếu như ta lại quan sát từ nhỏ một chút, cũng sẽ không phạm phải loại này sai lầm. Hồ Đại Niên giơ lên cái tay kia tại không ngừng run rẩy, nhưng thanh âm của hắn lại ổn định dị thường. Chương 104, ta chỉ muốn sống sót 2, chương 104, ta chỉ muốn sống sót 2, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đợi thêm một chút, chờ thi lệ theo nhà máy bên trong hiện thân, chúng ta chỉ cần cùng ở hắn, liền có thể rời đi diên đan ngay. Về phần trận này chó má sương mù, liền để tài quyết sở tài quyết quan nhóm đến giải quyết ta. Hồ Đại Niên miết miết miệng, thử giọng nói, tiểu lão đệ, nghe ta một lời khuyên, không có biển sâu 9 tầng thực lực, cũng đừng lội cái này tranh vào vũng nước đủ. Đúng vậy, Hồ Đại Niên nói rất đúng, cái này đích xác là phương pháp tốt nhất. Nếu như đây hết thảy thật như quy hoạch bên trong thuận lợi như vậy Cố Thận cũng không để ý hành sự như vậy. Hắn tĩnh tĩnh ngồi xổm ở thạch bích về sau, đột nhiên hỏi như thế một vấn đề. Nếu như thì lệ đi ra nhà máy, chúng ta mất dấu nữa nha. Hồ Đại Niên giật mình. Vậy thì từng chút đi mày. Hắn trầm giọng nói, tinh thần lực của chúng ta so người bình thường phải cường đại hơn rất nhiều, tại trận này trong sương mù có thể kiên trì thời gian cũng càng dài. Ngươi tại Diên Đan ngay trong sương mù vòng chuyển cả một buổi chiều, cái này quảng trường cũng không lớn, nhưng ngươi vẫn là không có tìm được phương hướng. Theo lý mà nói, liền xem như đụng vào thạch bích, từng chút đi thử, từng bước một đi chuyển, cũng hẳn là tìm đến cửa ra mới đúng. Cố Thận thấp giọng cười, hắn chậm rãi nói, vì cái gì cái kia lão thành khu người đáng thương, tại cuối cùng chết mất thời điểm, mới tìm được lối ra. Ngươi cảm thấy, này sẽ là trùng hợp a? Con đường này là vận khí tốt liền có thể ra ngoài, hoặc là nói, chỉ có người chết khả năng rời đi. Nghe được cái này, Hồ Đại Niên cảm giác sợ nổi da gà. Đã ngươi cả một buổi chiều đều tại Diên Đan ngay tìm lối ra, như vậy tại vừa mới, ngươi thấy thì lệ thân ảnh sao? Cố Thận buông xuống hai mắt, lại một lần nữa hỏi, trận này sương mù bên trong, bất luận là siêu phàm năng lực, vẫn là mắt tưởng thị lực, đều bị áp chế tới 5 mét trở xuống. Chúng ta căn bản không nhìn thấy tỷ lệ, lại càng không cần phải nói theo dõi. Nói đến lại khó nghe, bi quan một chút, ngươi có thể xác định tỷ lệ bây giờ còn đang giằng kia nhà máy à? Ý của ngươi là? Hồ Đại Niên thanh âm có chút run rẩy. Mảnh này sương mù có đặc thù bình chướng, đem người cùng trước mắt một ít cảnh quan ngăn cách ra, cùng loại với chướng nhãn pháp. Cho nên chúng ta ở chỗ này quanh đi của lại, bởi vì chúng ta cùng kia cố hài cốt như thế, đều là không có nắm giữ bí quyết người, tại đầu này diên đan ngay, chính là cái gọi là người sắp chết. Cố Thận bình tĩnh nói, nhưng tỷ lệ không giống. Ta suy đoán trưởng Cựu Cơ Kim Hội hơn phân nửa có một môn chuyên môn ứng đối sương mù hô hấp pháp, có thể để người ta tới lui tự nhiên, sẽ không nhận sương mù quấy nhiễu. Hồ Đại Niên sẵn ngồi, có chút tuyệt vọng. Hắn lúc này mới ý thức được, mong muốn theo dõi thì lệ, là một cái sự tình khó khăn cỡ nào. Rất có thể, đối phương đã đi, chính mình còn ở lại chỗ này làm chờ lấy. Kia, nên làm cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, chẳng biết tại sao, Hồ Đại Niên đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Thận. Nhớ kỹ quán ba lần đầu gặp bữa, cái này non nớt thiếu niên liền chắc tạ loại này cơ sở năng lực mang tới ảnh hưởng đều không rõ ràng. Rõ ràng là mới vào siêu phàm thế giới chim non. Hiện tại, mới trôi qua bao lâu? Tại Diên Đan ngay trận này trong sương ngủ. Phân tích của hắn, so với mình muốn tỉnh táo hơn, càng khách quan. Có lẽ, Cố Thận sẽ có biện pháp giải quyết. Làm một hành tẩu giang hồ nhiều năm tên giàu hoạt, Hồ Đại Niên thờ phụng tín điều là trong lúc nguy cấp, vĩnh viễn muốn dựa vào hai tay của mình, không cần chờ đợi những người khác vì chính mình mang đến may mắn. Hắn vì chính mình vừa mới theo bản năng phát ra tiếng, cảm thấy hổ thẹn. Ta có biện pháp. Cố Thận trong mắt suy tư thật lâu, gàn từng chữ, kỳ thật biện pháp rất đơn giản, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Hơn nữa nhất định phải ngươi dốc sức phối hợp. Nói, Hồ Đại Niên giữ vững tinh thần, đội vàng ngồi dậy. Đây hết thệ tiền đề, là căn cứ vào thì lệ còn chưa rời đi Diên Đăng Ngai, đồng thời ở vào phong ấn vật nhà máy bên trong Cố Thận chậm rãi nói, trước mắt có thể xác định tin tức là thì lệ cũng không biết rõ Diên Đan Nhai còn có cái khác ngừng chân người, cho nên hắn đã không biết rõ ngươi tồn tại, cũng không biết ta tồn tại. Đương nhiên, chúng ta cũng không biết hắn đi vào Diên Đan Nhai đến tột cùng là muốn làm gì. Nếu để cho hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cứ như vậy rời đi, như vậy khi hắn lần tiếp theo trở về, ít nhất phải chờ tới một ngày sau đó. Nói đến đây, Hồ Đại Niên có chút giật mình, hắn đại khái hiểu Cố Thận ý tứ. Ngươi làm muốn chủ động bại lộ? Không sai. Cố Thận bình tĩnh gật đầu, nói, nhưng bại lộ chỉ có ngươi ta bên trong một cái. Một cái khác phát động tập kích. Tập kích? Hồ Đại Niên trợn mắt hốt mồm, phương pháp này hoàn toàn chính xác đơn giản, nhưng phong hiểm quá lớn. Trường Cửu Cơ Kim Hội kia đám lũ điên đều là không muốn mạng. Thì lệ tại Thành Tâm Hội trong ghi chép là biển sâu 4 tầng, nhưng tỷ lệ lớn là báo cáo sai, thực lực chân thật khả năng tại 5 tầng tới 6 tầng. Chính diện đối quyết, ta khẳng định không phải hắn đối phương, cho dù phát động tập kích cũng không có gì phần thắng. Hồ Đại Niên cắn răng nói, phương pháp này quá lỗ mãng, có lẽ đợi thêm một chút, phía trên an bài cao giai siêu phàm giả đến phá cục, chúng ta liền có thể thành công được cứu. Nếu như tại ngươi tới trước đó, nhà máy bên trong sương mù khuyết tán đâu. Ngươi cũng biết, Trường Cửu Cơ Kim Hội đều là tiên điên, bọn hắn dám ở Lão Thành khu đưa lên phong ấn vật, liền nhất định làm xong cá chết lưới rách dự định. Cố Thận thản nhiên nói, ngươi muốn phải ở lại chỗ này chờ phía trên cứu a? Ta cũng rất muốn được cứu vớt, nhưng ta không muốn trở thành đầu đường cỗ thi thể kia, càng không muốn đem vận mệnh giao phó tới những người khác trên tay. Hồ Đại Niên kinh ngạc nhìn xem thiếu niên, hắn hoàn toàn trầm mặc. Nếu như ngươi muốn sống, cũng bằng lòng tin tưởng ta, liền để cho ta tới phát động sau cùng tập kích, ta có nắm chắc kết thúc đây hết thảy. Cố Thận nói khẽ, ta không muốn làm chúa cứu thế, cũng không muốn làm đại anh hùng. Ta chỉ muốn sống sót. Chương 105, tập giết. Chương 105, tập giết. Lớn gió thổi qua, sát miệng cống lạnh thấu xương rung động vang. Cuối thu là khô bị cuốn lên, sắc bén như lao, phá tại sắt trên da, mang ra chói hai nước âm, có thể thấy được phong chi lớn. Nhưng dù vậy, sương mù vẫn nồng đậm. Liền lớn như vậy gió đều thổi không đi nồng đậm, thật giống như bị giam giữ tại vô hình không khí hốc tường bên trong. Nhà máy bên trong, một mảnh trắng xóa. Sương mù bao phủ, nơi này là phong ấn vật chỗ hạch tâm khu vực. Nồng đậm trong sương mù khói trắng, lại là hòa hợp bỏng mắt ánh sáng màu đỏ, căn này cũ kỹ nhà máy mặt đất, còn như núi lửa đồng dạng rạn nước, chảy xuôi xích hồng sắc đường vân, giao thoa tung hành, giống như dung nham cao. Thì lệ liền ngồi xổm ở bát phương đỏ văn giao hội chỗ. Hắn từ trong ngực lấy ra một bình bị kín bình sắt, vận chuyển miệng bình về sau, tinh hồng như dòng máu thể lưu theo bình sắt bên trong chậm rãi như rơi. Những này như máu vật chất, đều là siêu phàm nguyên chất. Hơn nữa, khí tức 10 phần bị dị, tựa hồ là thông qua một loại nào đó cổ lao bí pháp rút ra mà ra. Thì lệ động tác rất chậm, cũng rất ổn định. Hắn vô cùng có kiên nhẫn nhường bình sắt bảo trì nhất biên độ nhỏ như vậy, bảo đảm có thể đổ ra nguyên chất liền có thể. Thế là tuyết trắng trong sương mù, máu đỏ tươi sắc liên miên thành một đầu như ẩn như hiện dây dài. Cuối cùng những này rủ xuống tinh hồng nguyên chất, tất cả đều rót vào tòa này nhà máy đại địa huyết sắc đường vân trung ương nhất, một cái vương bức phúc âm hạc bên trong. Viên kia phúc âm hạc chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng thật giống như một trường thao thiết miệng lớn. Nguyên một bình sắt chậm chạp như rơi, tất cả đều rơi vào động không đáy bên trong. Tiếp lấy chính là thứ hai bình thứ ba. Đợi đến thì lệ trên thân mang 5 bình huyết sắc dịch thể, tất cả đều đổ vào hoàn tất, đã qua gần nửa giờ. Hắn chậm rãi đứng người lên, nhìn dưới mặt đất vị kia rốt cục tràn đầy, đang chậm rãi tiêu hóa cái hộp nhỏ, lộ ra nụ cười hài lòng. Bang, sát miệng cống bên ngoài truyền đến bịch một tiếng trầm đục. Đạo thanh âm này mặc dù không nặng, nhưng lại lập tức đưa tới thì lệ chú ý có người. Thì lệ thần sắc đột nhiên âm trầm xuống. Hắn đệ thấp mình nón, trầm mặc đứng tại nhà máy sương mù bên trong, thu lại chính mình chỗ có tin tức. Toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, giống như vừa mới thanh âm chỉ là một cái nghe nhầm. Cái kia không cẩn thận xúc động yếu ớt sắt lá cửa ra hỏa, nhất định không nghĩ tới loại này miệng cống lại là như thế yếu ớt. Hắn cũng giữ vững yên tĩnh, sau đó đã không còn bất cứ động tĩnh gì phát ra, hẳn là gửi hy vọng ở nhà máy bên trong chính mình, cho rằng đây là một cái ảo giác. Nhưng thật là đáng tiếc, thì lệ cũng không cho rằng đây là một cái ảo giác. Mặc dù tuyển đại đô hẻo lánh nhất Lao Thành khu đến làm thí nghiệm, nhưng dù sao khoảng cách phong ấn vật Tô Tỉnh đã qua cả ngày, bây giờ bị phát hiện cũng không tính ngoài ý muốn. Phong ấn vật chấn động cực lớn, trình độ bị áp chế, chín thành lực lượng đều bị ngưng tụ tại căn này nhà máy trong phòng. Tràn lan mà ra sương mù, tràn ngập đầu này hoang phế không người Diên Đan Nhai, còn lại hẳn là tán tới còn lại mấy khu phố bên trong. Có lẽ là cái nào đó ngộ nhập Diên Đan Nhai thẳng xui xẻo, cũng nói không chính xác. Nếu như là người bình thường, như vậy không cần đi quan tâm đến nó làm gì. Không được bao lâu, người này liền sẽ tự nhiên heo bữa. Thì lệ nhíu mày. Nhưng nếu như là siêu phàm giả đâu, cũng là không cần lo lắng đối phương tiến vào căn này nhà máy, không có đặc biệt hộ thân vật mong muốn xâm nhập, chỉ là tự tìm đường chết. Gần nhất mỗi lần tới Lao Thành khu, đều có một loại bị người theo dõi cảm giác. Chờ một chút có lẽ ta sớm đã bị để mắt tới. Lần này người kia đi theo ta tới Diên Đăng Ngai. Thì lệ ánh mắt tiến tĩnh, ánh mắt chỗ sâu chỉ có lạnh lùng. Cố Thận đoán được không sai, Trận này sương mù che giấu tất cả mọi người tầm mắt, cho dù là phóng thích sương mù trưởng cựu cơ kim hội thành viên, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ở chỗ này rất khó truy tung. Giống nhau, cũng rất khó phát giác bị truy tung. Là ta xuất nhập lão thành khu tần suất quá cao a. Đuốt thanh tư tự về sau, thì lệ có chút cười một cái tự dễ ước, bất kể như thế nào. Mèo và chuột trò chơi, hiện tại đã hoàn toàn bị chuyển. Tại trận này sương mù bên trong, chính mình là mèo. Đối phương là chuột. Hắn lặng yên không một tiếng động đi ra nhà máy, chậm rãi nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Mặc dù cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là thì lệ rất vững tin. Nơi đó, liền đứng đấy một người. Hắn chỗ nhìn phương hướng. Tại tường đổ một phía khác, cách xa nhau ước chừng 10 mét, nồng đậm lớn trong sương mù, đứng thẳng một thân ảnh cao lớn, một tay mang theo mũ bảo hiểm xe máy, một cái tay khác đè xuống nhà máy lom sắt lá miệng cống. Hồ Đại Niên khống chế hô hấp của mình, nhường tinh thần của mình thả lỏng, không nên quá căng cứng. Sương mù mênh mông. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng cố thận. Đi vào nhà máy, tới làm cái kia chủ động bại lộ mồi nhử. Cái này sương mù bên trong, thanh âm là tất cả tin tức nơi phát ra đạo thanh âm này, chính là nói cho thì lệ. Có người đến. Hắn bại lộ chính mình. Đồng thời đứng tại chỗ, yên lặng chờ đợi. Hồ Đại Niên nhắm lại cặp mắt của mình. Dưới loại tình huống này, ánh mắt đã không trọng yếu nữa, bởi vì cái gì đều nhìn không thấy, cho nên hắn có thể tin tưởng, chính là trực giác của mình, sinh tử một sát phản ứng, cùng. Chưa bại lộ cố thận. Thì lệ chậm rãi tiến lên. Hắn quá rõ ràng. Tầng này sương mù cực hạn khoảng cách là bao nhiêu? Một bước, hai bước, ba bước, dừng lại. Càng đi về phía trước một chút, chính là tên kia lập thân chỗ. Hắn ống tay áo, có hay không âm thanh dao găm trở xuống, dao găm bên trên văn khắc lấy màu đen xương rồng đồ án, giờ phút này xương rồng dường như sống tới đồng dạng, nắm giữ sinh mệnh của mình, tại dao găm mũi nhọn bên trên chậm chạp giãn ra thân thể. Xương rồng du động một phút này, thì lệ cũng động. Hắn một nháy mắt bước vào sương mù tầm nhìn cực hạn phạm vi bên trong, đập vào mi mắt quả nhiên là một đạo theo tường bất động nguy nga thân ảnh, chỉ có điều nam nhân kia trầm mặc đứng yên như đá điêu, dường như liền đang chờ mình đến đây. Là Mai Phục A. Lưu cho thì lệ suy nghĩ thời gian chỉ có một cái chớp mắt. Hắn thần sắc lạnh lùng địa thứ đi lên. Là, lại như thế nào? Dao găm chiếu rọi hàn quang, trong nháy mắt này tốc độ tăng vọt, liền cuồng phong đều thổi không tan sương mù, giờ phút này bị hắn cực tốc kéo theo, mơ hồ có hướng về bốn phía khuyết tán dấu hiệu. Nương theo lấy âm bạo nổ minh thanh âm. Cái này cây truy thủ, đâm vào một cái cứng rắn, chống tròn sự vật bên trong. Hồ Đại Niên cuối cùng một sát mở hai mắt ra, giống như kim cương trừng mắt, đem trong tay mũ giáp mạnh mẽ vung mạnh ra, hợp kim mũ giáp bị xương rồng dao găm đâm xuyên, nhưng khảm tầng bên trong hồng ngân lập tức chút xuống, dao găm bên trong xương rồng đồ án bắn ra phẫn nộ cao vút dên dị, siêu phàm chi lực tao ngộ mạnh ăn khớp vật liệu, giống như dung nham tao ngộ ni tơ lỏng. Vào nam gia bắc nửa đời người, cái này mai mũ giáp là Hồ Đại Niên chân tàng nhiều năm bảo bối, khảm tầng một khi bị đâm thủng, trong đó hồng ngân liền sẽ chạy xuôi mà ra, bất luận ở đâu có cái này mũ giáp, liền nhiều hơn một cái thu nhận phong ấn vật chứa. Dao găm đâm vào mũ giáp đã dẫn phát hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, giữa lẫn nhau vô cùng kịch liệt phản ứng, vang một tiếng, mũ giáp đột nhiên nổ tung, hồng ngân văng khắp nơi, dao găm bên trong cốt long nổi giận hít dài, hàn quang chiếu dọi ra thì lệ ánh mắt lạnh như băng, tại trôi này nho nhỏ dao găm bên trong, vậy mà thật tách rời dơ lên một đoạn xương cốt, đây không phải hình vẽ điêu khắc, mà là thật sự bén nhọn xương cốt, theo dao găm hai mặt quấn quanh lấy sinh ra, trôi này binh khí ngắn trong nháy mắt biến thành trượt ra ống tay áo ném ra tam xoa đầu mũi tên. Hồ Đại Niên con ngươi co bảo, hai má của hắn bị xương rồng đâm rách, hạt tròn rõ ràng máu tươi trên không trung rơi vãi. Điện quang hỏa thạch một sát, hắn giống như trông thấy, ở đằng kia đầu mũi tên dao găm cuối cùng kết nối lấy xiềng xích giống như xương dây thừng. Siêu, thì lệ đưa tay kéo về phía sau, mở ra cốt thứ hiện ra móc câu hình dạng, giống như ứng chảo, theo Hồ Đại Niên cái hốt vị trí thu về. Dung động phong thanh truyền vào Hồ Đại Niên trong tai, hắn đội vàng bên cạnh tránh, nhưng đã chậm, lại là một chùm máu tươi bị mang ra, nửa bên cái cổ huyết đục đều bị cốt thứ quét đi. Hồ Đại Niên dùng sức che cổ, sắc mặt mười phần tái nhợt, hắn cảm giác có chút mê muội, không ngừng có máu tươi từ chỗ cổ tuôn ra. Dùng sức để ép, nhưng không hiệu quả gì. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Theo thì lệ ra tay, tới dao găm dị biến. Năng lực của người này cùng tự thân xương cốt có quan hệ, kia theo dao găm bên trong mở ra cốt thứ, cùng kết nối tại cuối xương dây thừng, cũng đều là hắn tự thân xương cốt kéo dài. Thành Tâm Hội, Bắc Đường, tổ 2, Hồ Đại Niên. Thì lệ nhìn lên trước mặt cái này hư nhược nam nhân, hắn nhận ra Hồ Đại Niên thanh âm, cười nhạt nói, ngươi đang tra ta. Sau lưng ngươi là ai? Lục Nam Chi, thôi trung thành. Hồ Đại Niên thanh âm suy yếu cười cười, ngươi câu nói này có chút ý tứ. Thì lệ theo bản năng không có nói tới Triệu Khí, mặc dù Triệu đại công tử có tiếng không có miếng, nhưng dù sao cũng là Triệu thị một đại môn mặt, tại trong rất nhiều chuyện đều hưởng thụ lấy tương lai người thừa kế tài nguyên cùng đặc quyền. Thì lệ cũng ý thức được chính mình sai lầm, chỉ bất quá hắn không có để ý, bình tĩnh nói, sắp chết đến nơi, ngươi vẫn là nghĩ thêm đến chính mình à? Coi như hắn không động thủ, Hồ Đại Niên cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thụ như thế thương thế nghiêm trọng, tại Diên đang ngay trong sương mù, sống không được bao lâu. Tại trước khi chết, có thể hỏi ngươi một vấn đề a? Hồ Đại Niên cười cười, hắn đưa tay chỉ sương mù, nhẹ giọng hỏi, căn phòng này bên trong là cái gì? Hồ Đại Niên không biết rõ, cố thận sẽ từ lúc nào ra tay. Nhưng hắn biết, tiểu tử này là tinh thần hệ siêu phàm, mà thì lệ trong đầu có trưởng cựu cơ kim hội trôn xuống tinh thần kích nổ, cho dù thành công đắc thủ, trận này sương mù bí mật cũng không thể nào biết được. Thật sự là đầu tận chức tận trách chó ngoan a. Thì lệ nhìn cả người máu tươi Hồ Đại Niên, cười lắc đầu, nhẹ nhàng nói, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn thân thể lại lần nữa nghiêng về phía trước. Tại thời khắc này, thì lệ con ngươi co vào, hắn chậm rãi hướng về dưới thân nhìn lại. Khắp nơi trên đất nổ nát vụn mũ giáp mảnh vỡ, cùng hồng ngân chất lỏng, chẳng biết lúc nào đã xê dịch hội tụ đến lòng bàn chân của hắn, giống như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí đổ vào cấu trúc, ngưng tụ thành một tòa mối hàn mặt đất thành lũy. Tòa này hồng ngân thành lũy, đem hai chân của hắn cố định khóa kín. Thế là nhấc chân nghiêng về phía trước một phút này, thân thể không bị khống chế hướng về phía trước ngã xuống. Cái này, thì lệ thần sắc có chút ngơ ngẩn. Vừa mới mũ giáp nổ tung, là Hồ Đại Niên cố ý mà làm chi? Vì cái gì? Là đợi chờ mình phất lở, sau đó đem chính mình vây khốn. Thật là vây khốn chính mình, thì có ích lợi gì? Ngay sau đó, hai của hắn bên cạnh truyền đến một đạo đột nhiên cháy mạnh phong thanh. Có một vệt màu bạc hàn mang, tại thì lệ trước mắt nở rộ. Chương 106, kết thúc chương 106, kết thúc Cố Thận yên lặng đứng tại lớn trong sương mù. Hồ Đại Niên hành động về sau, hắn liền duy trì cái tư thế này, cũng chưa hề đụng tới, giống như là một đoạn gỗ. Mà khi thì lệ thanh âm xuất hiện về sau, chân lý chi thức quang mang chậm rãi nở rộ, Cố Thận xuất hiện trước mặt một cây trường cung, hắn hư không đáp dây cung, chậm rãi đem cung kéo căng, mũi tên chỉ hướng sương mù bên trong thì lệ. Hắn rất có kiên nhẫn chờ đợi Hồ Đại Niên cho mình chế tạo một cái cơ hội. Bởi vì cái gì đều nhìn không thấy, cũng không cách nào thỏa thích thi triển xích hỏa nguyên nhân, hắn cứ như vậy duy trì trường cung cải tên động tác, bắt giữ lấy cách đó không xa mỗi một sợi thanh âm. Đánh nhau, kết thúc. Hồ Đại Niên thanh âm nghe rất suy yếu. Cùng trong dự đoán như thế, chính diện tiếp xúc. Quả nhiên không phải thì lệ đối thủ. Hai người một hỏi một đáp. Cuối cùng, thì lệ thanh âm xuất hiện một sát kinh ngạc. Cơ hội. Cố Thận nhắm ngay thanh âm sau cùng chuyển ra vị trí, buông lỏng tay ra, đại cung bắn ra rung động lôi minh, phương viên 10 mét sương mù tất cả đều bị đánh sơ sát. Một thanh hư vô mũi tên, vượt qua không gian, động bắn ra một đầu thật dài hình tròn quy tích. Một tiếng này bắn ra, nhà máy một bên liên tiếp 3-4 tòa thạch bích, tất cả đều bị to lớn lực trùng kích đánh, đá vụn ném đi. Cố Thận tại tùng dây cung một phút này bắt đầu hành động. Hắn hướng về thì lệ phương hướng bắt đầu chạy. Trong tay lại cung, trong nháy mắt biến ảo hình thái, biến thành trường đao. Cố Thận biết, chính mình tụ lực đã lâu một tiếng, cũng không có kết thúc thì lệ tính mệnh, bởi vì hắn cũng không nghe thấy máu tươi rơi vãi thanh âm, tại ngắn ngủi 0.1 giây, dường như truyền đến rất êm dịu đánh kích thanh âm. Đánh vỡ sương mù, nhìn thấy thì lệ một phút này, Cố Thận biết mình phán đoán không có sai lầm. Nam nhân này giơ cánh tay lên bảo vệ đầu lâu, cánh tay cạnh ngoài da thịt bị vô số xương cốt tự hài trong bên ngoài đâm thủng, những này xương cốt vậy mà chắp vá thành một mặt thuẫn khải, mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, phía trên có một đạo khắc sâu mạnh mẽ, hiển nhiên là bắn ra đầu mũi tên thời điểm dấu vết lưu lại. Hắn đưa tay lại là một đao. Thì lệ thần sắc hoảng sợ mà lại phẫn nộ. Tại Hồng Ngân Thành Lũy đem chính mình trượt chân lúc, cái kia cô cực kỳ linh nghiệm trực giác lại một lần nữa hiện lên. Hồ Đại Niên còn có một cái đồng đội, người kia một mực đang chờ chính mình. Thế là ở đằng kia xóa không hề có điểm báo trước đầu mũi tên hàn mang, đem chính mình toàn bộ tầm mắt chiếm cứ trước đó. Thì lệ vượt lên trước khai thác phòng ngự biện pháp, đem chọn cánh tay xương cốt gạt ra xem như tâm chắn, đồng thời tận khả năng rèn luyện bóng loáng. Trọng tiến bắn ra, giống như là bị trùng điệp đánh một pháo. Mặc dù có xương cốt thuẫn khải xem như giảm sóc, thì lệ vẫn như cũ cảm giác chính mình nửa cái đầu đều muốn bị đánh nát. Nhưng bạn hạnh hơn là bắn ra viên kia trọng tiễn, quá kinh khủng. Lấy một tiễn này sát lực, nếu như mình phản ứng chế đần độn một chút, chỉ sợ làm cái đầu liền bốc hơi khỏi nhân gian. Mà thì lệ còn chưa có lấy lại tinh thần đến, cái kia bắn ra ám tiễn hấp thụ phía sau màn đã chạy lướt qua tới trước mặt mình, đập vào mi mắt là một trường băng lãnh vô tình thiếu niên gương mặt, mà trên tay hắn cầm không phải đại cung mà là trường đao. Ông một đạo rộng lớn đang mang treo ngược mà xuống. Thì lệ hoảng sợ nhìn xem, trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một màn kia đạo quang. Tại sao có thể có như thế người âm hiểm? Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thuẫn khải ô ở đạo quang, trong nháy mắt lại bị đánh ra một đạo thật dài bạch ấn. Chờ một chút thì lệ cảm giác được cốt khải truyền đến chấn lực, hắn mơ hồ cảm thấy thiếu niên này cường độ dường như rất yếu, cũng không đáng giá bản thân e ngại. Nhìn thấy thuẫn khải bên trên bạch ấn, Cố Thận nhíu mày, hắn rất không hài lòng chính mình một đao này uy lực. Trước đó chính mình tại gian than chỉ dùng một đao liền phản sát khúc thủy, nhưng hôm nay một đao kia lại ngay cả thì lệ cốt khải đều không thể phá vỡ. Hắn đã dốc sức mà vì, nhưng theo hiệu quả nhìn lại, chân lý chi thức uy lực hẳn là cùng mình tinh thần lực trực tiếp móc nối. Một đao kia giết được khúc thủy, lại không phá nổi thì lệ phòng. Đây là tại siêu phàm thí luyện bên trong so với mình ít ra cao hai cái lớn cấp độ địch nhân. Cố Thận hít sâu một hơi, đao rơi lại lên. Hắn cực kỳ dùng sức chém ra đao thứ hai. Lần này thì lệ không có chỗ tránh, hắn ngược lại nên kích mà lên, nhìn như khí thế bảng bạc đao mang, tại tiếp xúc cốt khải một phút này phá thành mảnh nhỏ, giữa hai bên vẫn tồn tại chất chênh lệch. Tiểu tử này thực lực nhiều nhất bất quá biển sâu 3 tầng, chỉ đụng một cái thì lệ trong lòng liền nắm chắc. Hắn lửa giận trong lòng cuồn cuộn, chỉ có điều biển sâu 3 tầng cũng dám ám sát chính mình. Nhìn xem Cố Thận bị cốt khải bắn ra vẫn như cũ khăng khăng vùng đao muốn chặt dưới thứ ba đao bộ dáng, thì lệ trực tiếp triệt hồi cốt khải, làm cỗ thân thể quần áo tất cả đều bị cốt thứ nứt vỡ, từng đầu to lớn như chi đủ cốt thứ đem Cố Thận bao quát ở bên trong, kết thành một cái lưới lớn. Xem thấu thực lực đối phương cùng tiến công ý đồ, hắn không còn phòng thủ mà là quyết định muốn trong nháy mắt xé tiểu tử này. Nhưng mà sau một khắc, Cố Thận đao thứ ba không có chém xuống, mà là tại không trung tan thành mây khói, vô số ngân ánh sáng trắng hoa tại trong cuồng phong bị thổi lám phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại một đạo lấn người mà vào thân ảnh. Hai người tại xương trong lưới tiếp thân. giống như là tại kén lớn bên trong ôm hai cái cương trùng. Mà giờ này phút này, thì lệ trong mắt toàn bộ tầm mắt đều bị một vệt màu đỏ chiếm cứ. Thiếu niên mi tâm xuất hiện một sợi tiên diễm tới có chút bằng mắt, rực náo nhiệt mầm. Từ vừa mới bắt đầu, Cố Thận kế hoạch tập sát liền cùng chân lý tri thức không quan hệ. Thời cơ cho dù tốt, chân lý tri thức có thể làm được, cũng chỉ là vật lý tầng trên mặt tập kích. Thì lệ là thực lực chân thật cao hơn nhiều chính mình cường công hệ cường giả, tấn công mạnh là nhất lựa chọn sai lầm. Lấy mình chi mâu, tấn công địch lấy yếu mới là chính xác nhất chiến thuật. Nhưng mà, tại trận này sương mù bên trong, một khi cận thân liền sẽ bị phát giác, chính mình am hiểu nhất tinh thần thôi miên sát suất thành công giảm mạnh, chỉ có nhường thì lệ sinh ra ngộ phán, mới có một tuyến tỷ lệ thành công. Cố Thận các loại, chính là thì lệ rút lui mở cốt khải, đối với mình lập xuống sát tâm giờ phút này. Cho ta. Nhập động. Sinh hỏa rung động. Hai con mắt đối đầu, thì lệ đồng tử bên trong sát ý trong nháy mắt tiêu tán, biến thành mờ mịt. Nhưng cũng không trực tiếp nhập động. Ngược lại là Cố Thận, hắn cảm giác cố hết sức, đối mặt tỷ lệ, tinh thần lực của mình lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ đang bay nhanh trôi qua. Tất cả siêu phàm giả, bất luận là hệ nào, đều cần kiêm tu tinh thần cùng nội thân. Thì lệ cảnh giới cao hơn chính mình ít ra 2 tầng, cho dù thân làm cường công hệ, tinh thần lực cũng sẽ không so với mình yếu. Mong muốn thôi miên nó, chỉ có thể dựa vào xích hỏa đặc chất. Nhập động. Cố Thận lại một lần nữa gầm nhẹ, hắn cái trán hiện hiện gân xanh, tại thời khắc này, toàn bộ tâm lực đều hướng về thì lệ tinh thần hải dương mạnh mẽ quán tâu mà đi. Thì lệ sắc mặt trắng bệnh, điên cuồng chống cự lấy Cố Thận ý thức xâm lấn. Giang giác ngắn ngủi 10 mấy giây, Cố Thận tinh thần liền đến cực hạn. Kia hệ nơi cổ tay 6 phút tay châu, trực tiếp đã nứt ra một cái, dường như có một cỗ vô hình vận mệnh chi lực giáng lâm, rơi vào Cố Thận trong đầu, như là một sợi thành tuyển lưu lững lờ trôi qua, khô cạn tinh thần đạt được bổ khuyết. Cả hai ý chí, dây dưa lúc, ngồi dựa vào vách tường sàn ngồi hồ đại niên, hô hấp khó khăn đưa tay, trên mặt đất chảy xuôi hồng ngân, lại một lần nữa lăn lộn, hóa thành một thanh dao nhọn, hướng về thì lệ bản chân đâm vào. Kinh liệt đau nhức một nháy mắt xâm nhập não hải. Thì lệ ánh mắt tan rã. Trận này ý chí phương diện đấu sức đã lâm vào đối chọi gay gắt thời khắc cuối cùng, phàm là có ai xuất hiện một sát phân thần, liền đủ để phân ra thắng bại. Oanh thì lệ giống như nghe được trong đầu của chính mình có cái gì nổ tung. Mũi miệng của hắn đều tại tràn ra máu tươi, ý thức giống như bị một thanh trọng truy đập nện, cưỡng ép tạc ra thể nội. Làm tiếng nổ vang trong đầu vang lên thời điểm, thì lệ biết, đây hết thảy đều kết thúc. Hồ đại niên cắn răng mong muốn đứng lên. Trương Cửu Cơ kim hội bên trong siêu phàm giả, vì phòng ngừa tinh thần thôi miên dẫn đến tiết lộ bí mật tình huống, trong đầu đều cắm vào cùng loại tự bạo loại hình chương trình. Nếu như Cố Thận thắng, như vậy kế tiếp thì lệ liền phải nổ tung. Kia trương ngưng cô to lớn sương mạng, tại sương mù bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Hồ đại niên kinh hồn táng đảm cố gắng vùng vẫy mấy giây, cuối cùng không có cái gì đợi đến, diên đan ngay chỉ có tiếng gió gào thét, cùng thổi không ra nồng mụ. Tự bạo không có xảy ra, mất khống chế cũng không có xảy ra. Hắn chậm rãi di chuyển thân thể, đi vào kia trương ngưng kết cốt thứ nện trong lưới, tại ngàn vạn cốt thứ cất cùng bên trong, thấy được cứu tính mạng mình thiếu niên kia. So đao còn muốn sắc bén cốt thứ, còn kém một chút, mới đâm vào huyết đủ. Cố Thận không có thụ thương, nhưng toàn thân quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Hai ngón tay của hắn dường như kẹp lấy một cây rất tinh tế sự vật. Kia là một cây đồng hồ bấm dây kim đồng hồ, mũi nhọn đâm vào thì lệ trong mi tâm. Da thịt phá, vốn nên chảy ra máu tươi, nhưng là lại không có. Viên kia nho nhỏ kim đồng hồ dường như đông lại thì lệ mi tâm vết thương tất cả, đau đớn, huyết dịch cùng nào đó trận phương diện tinh thần đã bị kéo động tiếp nổ bạo tạc. Hồ đại niên ngừng thở, hắn thấy được một sợi mảnh khảnh hỏa diễm tại thì lệ mi tâm chậm rãi nhảy lên, đốt cháy. Cuối cùng cái này sợi hỏa diễm lôi kéo ra một đầu dây dài, đồng thời đem nó đốt cháy trở thành hư vô. Vô hình hơi khói tại sương mù bên trong quyết tán. Làm xong đây hết thảy, Cố Thận phun ra một hơi thật dài đến, hắn lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, rút ra cây kia so lông vũ trọng lượng còn muốn nhẹ kim đồng hồ bấm dây, nhưng thật giống như đã dùng hết lực lượng toàn thân, đến mức sau cùng ngón tay đều tại run rẩy không ngừng. Cốt thứ, từng điểm thu hồi, thì lệ không có chết, mà là lâm vào ý thức trầm luân trạng thái bên trong. Hắn bị thôi miên. Hồ đại niên kinh ngạc nhìn xem Cố Thận, giống như đang nhìn một cái không thuộc về thế giới này quái thai. Tại trong sự nhận thức của hắn, Trương Cửu Cơ kim hội siêu phàm giả đều là không có thuốc chữa tiên điên, những người này không quan tâm sinh tử của mình, cũng không quan tâm thắng thua. Bọn hắn là nghị hội nghĩ hết biện pháp diệt trừ cực đoan tai họa, nhưng không ai có thể có gì tốt biện pháp, bởi vì không ai có thể ngăn cản một cái chịu chết người, dẫn nổ tinh thần của mình. Nhưng là, Cố Thận làm được. Trầm mặc cực kỳ lâu, Hồ đại niên thanh âm khàn khàn nói, đây hết thảy kết thúc. Ân Cố Thận có chút mệt mỏi mở miệng lên tiếng. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng chân lý tri thức thay Hồ đại niên đơn giản xử lý vết thương, tuyết ánh sáng trắng hoa chảy xuôi, máu tươi ngừng, nhưng cũng giới hạn trong cầm máu. Hồ đại niên kinh ngạc nhìn chăm chú cái này sợi ngân sắc quang mang, theo vừa mới cái kia thanh tiễn, lại đến hai lần bùng đao, lại đến bây giờ trị liệu, tựa hồ cũng là xuất từ một cái phong ấn vận. Hắn ngẩng đầu, thấy được một sợi rực màu đỏ ngọn lửa. Hồ đại niên bên tai vang lên một đạo thanh âm ôn hòa, mang theo lực lượng không thể kháng cự. Kết thúc. Quên mất đau đớn, thật tốt ngủ một giấc a. Chương 107, Chúa cứu thế chương 107, Chúa cứu thế thì lệ một trận chiến này, chính mình bất đắc dĩ vận dụng chân lý tri thức. Bí mật này, trước mắt vẫn là chỉ có thể là giấu ở Hồ đại niên là người tốt. Lần trước Giang Than xảy ra chuyện, hay là hắn đem chính mình đưa đến thôi trung thành văn phòng. Nhưng Cố Thận vẫn là lựa chọn sử dụng xích hỏa thôi miên, nhường Kết Minh đem chuyện này quên mất, vì tốt cho hắn, cũng vì tốt cho mình. Hiện tại đến phiên ngươi. sắp xếp cẩn thận Hồ Đại Niên, Cố Thận chậm rãi quay người. Mục Nhiên ngây người thì lệ, chỗ mi tâm có một tia máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà ra. Cuộc chiến hôm nay so khúc thủy tập kích còn muốn hung hiểm mấy lần, ở giữa có cái nào một vòng tiết xuất hiện chỗ sơ suất, cái kia chính là hai người song song chết tại Diên Đan Nhai kết cục. Thi lệ thực lực chân thật, hẳn là tại biển sâu tầng thứ 5 đỉnh phong. Xuất kỳ bất ý phát động tinh thần thôi miên, kém một chút liền thất bại, bất quá hung hiểm nhất vẫn là hiện tại thì lệ trong đầu trận kia tinh thần bạo tạc. Tại thành công thôi miên một phút này, Cố Thận tinh thần bắt được một trận thịnh đại oanh minh. Chính như Thôi Trung Thành nói tới, trường cửu cơ kim hội tín đồ đều sẽ trong đầu gieo xuống nhất lớp bảo hiểm, một khi chính mình đã mất đi thân thể quyền chủ đạo, hoặc là sắp đứng trước kết quả xấu nhất thời điểm, đạo này bảo hiểm liền sẽ phát động. Ở đằng kia trận vang lên ầm ầm một cái trước mắt, Cố Thận bắt được thì lệ mi tâm ẩn hiện một sợi khí tức quen thuộc, hắn đang vi phu người Lục Nam Chi trừ bỏ tinh thần lạc ấn thời điểm từng gặp giống nhau như lúc dây nhỏ, liền ngủ đông dấu ở thì lệ trên trán. Nhập vi cấp bậc xích hỏa trước tiên cảm ứng được đầu này dây nhỏ, chính là bạo tạc nơi phát ra. Nhưng mà muốn ngăn cản trận này bạo tạc, trước mắt xích hỏa còn làm không được. Nhưng có cái gì có thể làm được? Viên địa e cấp phong ấn vật nhỏ bé, vẹn vẹn chỉ có thể ngưng kết chút xíu thời gian kim đồng hồ. Cùng ta suy đoán như thế, nếu như thực lực đủ cường đại, như vậy tại bạo tạc trước khi bắt đầu, vẫn là có biện pháp ngăn cản giờ này phút này. Cố Thận tinh thần lực rất nhẹ nhàng ngâm vào thì lệ trong óc. Có thể nghĩ ra đến tinh thần bạo tạc loại thủ đoạn này siêu phàm giả, cố nhiên là tiên điên. Nhưng trên đời này luôn có thể nghĩ ra ứng đối kế sách thiên tài. Cố Thận rất xác định, nếu như thì lệ tao ngộ chính là thiên đồng phong hào La Sư tỷ, như vậy trận này bạo tạc cũng tuyệt không có khả năng xảy ra. Biển sâu 12 tầng phong hào tinh thần hệ cường giả, tuyệt đối có thể làm được trong nháy mắt xuyên vào đê giai siêu phàm giả tinh thần, đồng thời gạt bỏ tất cả bất lợi nhân tố. Bất quá đây có phải hay không là cũng có thể nói rõ, viên kia e cấp phong ấn vật thực tế cường độ, kỳ thật tương đối đáng sợ. Thôi Trung Thành cũng có đục lỗ thời điểm. Cố Thận bắt đầu ở thì lệ tinh thần bên trong tìm kiếm phong ấn vật ký ức, cùng mấy lần trước nhập mộng khác biệt. Lần này Cố Thận thủ đoạn cực kỳ thô bạo, trực tiếp tại thì lệ trong đầu vơ vét ký ức, bởi vì hắn căn bản cũng không cân nhắc thì lệ theo tinh thần thôi miên bên trong sau khi tỉnh lại cảm thụ. Đáng tiếc là trận này Diên Đan Nhai vụ án, nhất định báo cáo cho đại đô cao tầng. Vị này biển sâu tầng thứ 5 cường công hệ cường giả, trên thân khổng lồ siêu phàm nguyên chất, chính mình chỉ có thể khô cứng ba nhìn xem, đã định trước vô duyên nhấm nháp. Cái này là bản, có thể cảm ứng chung quanh trong phạm vi nhất định tinh thần ba động. Cố Thận theo thì lệ trong ngực tìm ra một cái nho nhỏ cổ lão la bàn. Ở thời đại này, la bàn loại vật phẩm này sớm đã bị đào thải, hiện tại căn bản là không thấy được, cái này phong ấn vật biên giới còn độ một tầng vàng bạc ngụy trang mới vật, hiện tại xem ra cũng là hơi có chút dấu đầu lòi đuôi trào phúng ý vị. Đây chính là trường cựu cơ kim hội những người kia tác phong, mặt ngoài lại như thế nào ngụy trang, cũng giấu không được yêu quý thời đại trước gì vật biên kia nội tâm. Đồ tốt, hẳn là C cấp phong ấn vật. Cố Thận lấy ra về sau, tường tận xem xét một hai, lắc đầu, bất quá, nó đối ta tác dụng có hạn, thực sự có chút gân gà. Trước đó thì lệ tại Ngọc Lan hạng cửa ngõ, vận dụng la bàn, cái này mai la bàn cũng không có bắt được xích hỏa tinh thần ba động. Có thể là bởi vì xích hỏa đặc chất đặc thù, giỏi về che giấu khí tức. Nhưng cái này cũng đang mang ý nghĩa, cái này phẩm cấp không đủ la bàn, tại thời khắc mấu chốt, có thể sẽ cho ngộ phán. Nếu như lúc ấy cảm ứng được Cố Thận, như vậy hôm nay Cố sự đại khái liền lại là một cái khác kết cục. Việc cấp bách là giải quyết trận này sương mù, đem nhà máy trong phòng phong ấn vật quan bế, dạng này khả năng đi ra Diên Đan Nhai. Cố Thận nhíu mày, trường cửu cơ kim hội người có thể ở trong sương mù tới lui tự nhiên, là có đặc thù hô hấp pháp à? Xuyên vào tinh thần lực như giống như cá bơi vơ vét thì lệ não hải. Không bao lâu, Cố Thận ánh mắt sáng lên, tiến vào sương mù, cần hộ thân chi vật, chính là cái này la bàn. Hắn ước lượng trong tay la bàn, hơi kinh ngạc, như thế vượt quá chính mình dự liệu. Hôm nay Diên Đan Nhai sương mù, đủ để chứng thực Thôi Trung Thành hoài nghi, trường cửu cơ kim hội tại đại đô giấu lại một con cá lớn, con cá lớn này cao cao tại thượng quan sát tất cả, không biết đang mưu đồ lấy cái gì bị kế. Nhưng thì lệ trên người la bàn, tuyệt không có khả năng là chính hắn muốn đi ra tích sương mù con đường, cái này nhất định là đại nhân vật tặng cho. Như vậy, cái này la bàn liền không thể nào là làm ẩu cấp thấp phong ấn vật. Chính mình xích hỏa, tránh thoát vị đại nhân vật kia cảm ứng thủ đoạn. Không chờ Cố Thận suy tư, la bàn rất nhỏ rung động, dường như có đồ vật gì trong đó tô tỉnh. La bàn trung quanh nhàn nhạt lớp mạng, tại rung động phía dưới tràn ra vết dạng, lộ ra thanh đồng chữ viết. Cố Thận thần sắc nghiêm trọng, đội vàng ngồi xổm người xuống, đem la bàn để dưới đất tụ lại kia một bãi hồng ngân bên trong, chuẩn bị tùy thời ứng đối dị biến. Hắn không rõ ràng trường cựu cơ kim hội còn có thủ đoạn gì nữa. Xích hỏa lơ lửng tại chỗ mi tâm, như gặp đại địch. Ông nương theo lấy cuối cùng một tiếng run rẩy, la bàn che kín dơ bẩn, giống như là bịt kín một tầng sương mù mặt ngoài, dần dần biến thanh minh. Ngay sau đó, một sợi huyết sắc ánh lửa tại la bàn thanh minh trên mặt kính chảy xuôi. Thật là khiến người sợ hãi than thủ đoạn a. Ngăn trở tinh thần bạo tạc có người nhẹ giọng mở miệng, miệng đầy tán thưởng, đặc sắc đặc sắc. Ngay sau đó, hắn có chút tiếc rẻ mở miệng, người trẻ tuổi, cái này la bàn là đồ tốt, không nên đem nó để dưới đất. Nơi đó quá đầu kia cá lớn lộ diện. Cố Thận nhíu nhíu mày, hắn chỉ ở la bàn bên trong thấy được máu và lửa, cái khác cái gì đều nhìn không thấy, nhiều nhất mơ hồ nhìn thấy một trương mơ hồ khuôn mặt, là một người đàn ông tại một bên khác thế giới, cùng mình đối thoại. Này huyết sắc lửa, thế nào cùng Châu Giã mới trong mộng cảnh bạo tạc có chút tương tự. Theo lý mà nói, vị này trường cựu cơ kim hội đại nhân vật, hẳn là tiếp tục trốn ở phía sau màn mới là. Bất kể như thế nào, Cố Thận không muốn cùng đối phương trò chuyện. Hắn tụ lại hồng ngân, chuẩn bị che giấu la bàn, đình chỉ trận này đối thoại. không có ích lợi gì nam nhân xem thấu ý đồ của hắn, cười nhạt nói, hồng ngân loại này thấp kém vật liệu, làm sao có thể ăn mòn la bàn? Huống chi, ngươi còn muốn dừng lại trận này sương mù, không phải sao? Cố Thận tiếp tục hành động, trong nón an toàn tất cả lưu lại hồng ngân đều bị hắn lấy chân lý chi thức tụ lại, mặt đất lõm, hồng ngân vùi lấp, chỉ là viên kia nho nhỏ la bàn vẫn có thể chuyển xuất ra thanh âm. Ngươi không tin ta, không có quan hệ. Nhưng trận này trò chơi đã bắt đầu, theo. Túc mắt Thạch Điêu cùng ngươi gặp mặt một phút này Cố Thận, ngươi đã bị ta để mắt tới. Danh tự bị đối phương gặp lên, Cố Thận động tác hơi chậm lại. Mình tin tức đã bại lộ a. Hồng ngân đã hoàn toàn đem hố nhỏ vùi lấp, nhưng nam nhân nói không sai, hồng ngân vô dụng, cái này la bàn cũng không nhận được một tơ một hào ảnh hưởng. Cố Thận dứt khoát trực tiếp lấy ra la bàn, nhìn thẳng mặt kính phía bên kia thế giới, bình tĩnh nói, ngươi muốn nói cái gì? Máu và lửa ngâm bên trong khuôn mặt kia, hài lòng cười cười. Diên đan nhai sương ngủ, chỉ là vừa mới bắt đầu. Nam nhân nói khẽ, ta, hoặc là nói, chúng ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần cái kia đáng chết pháp lệnh đề án một ngày không có hủy bỏ, trận này trò chơi liền vĩnh viễn sẽ không có kết thúc. Đây coi như là tuyên chiến a. Cố Thận lạnh lùng nói, ngươi hẳn là đối nghị hội tuyên chiến. Đương nhiên, ta biết. Nam nhân khẽ cười nói, tài quyết sở, ngục giam chỗ, sở chỉ huy, cả tòa Đông Châu đều là mục nát đem nghiêng cũ hạ. Vì cái gì các ngươi vẫn bằng lòng tại mục nát tàn tổ bên trong cư trú đâu? Có lẽ là tư tưởng của ngươi xảy ra vấn đề. Cố Thận bình tĩnh nói, muốn biết chân chính nhường Đông Châu dung chuyển bất an là cái gì không? Chiếu soi gương a. Thú vị, thực sự thú vị. Nam nhân không hề tức giận, ngược lại là thưởng thức cười to. Máu và lửa trong hải dương chậm rãi xuất hiện một đôi mang theo thương xót sắc thái hai mắt. Một ngày nào đó ngươi sẽ cảm thấy lời nói này là như thế buồn cười. Nam nhân dừng một chút. So với ngươi đến, tôi trung thành thật sự là không thú vị ra hỏa, trong mắt của hắn chỉ có quy củ. Nguyên bản ta coi là cái này mai la bàn chỉ có thể đưa cho hắn, nhưng may mắn là ngươi xuất hiện. Cố Thận trầm mặc. Dám nhận lấy cái này mai la bàn a? Đại đô tương lai chúa cứu thế, đại anh hùng. Nam nhân nói khẽ, cái này mai la bàn là ta tặng cho đối thủ lễ vật, kết thúc đây hết thảy phương pháp xử lý đương nhiên còn có một cái khác, cái kia chính là tìm tới ta, đồng thời giết chết ta. Nếu như ngươi đối hồ sơ của ta hiểu rất rõ. Cố Thận mặt không chút thay đổi nói, vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng. Cái này mai la bàn, ngươi càng hẳn là đưa cho tôi trung thành. Ngươi cứu lớn dây leo hỏa hoạn bên trong còn không có bị thiêu chết bình dân, cứu lệ phổ nhai mất ngủ đám người, cứu diên đan nhai xương mủ bên trong vô tội lao thành người, bất luận ngươi thế nào không thừa nhận trách nhiệm của mình tâm. Ngươi cũng không cải biến được một sự thật, làm những cái kia tiện như sâu kiến tính mệnh, sắp ở trước mặt ngươi biến mất thời điểm, ngươi không cách nào dừng lại cứu vớt bọn họ hành động. Rõ ràng nói trang trọng nghiêm túc lời nói, thanh âm của nam nhân bên trong nhưng như cũ mang theo khinh bạc cười, trên đời này chúa cứu thế à, thường thường không phải ôm hẳn phải chết quyết tâm những người kia, nếu như phía trước là biển lửa, bọn hắn sẽ nghĩa vô phản cố nhảy đi xuống, chỉ tiếc loại kia như thân, cũng không thể cứu chúng sinh. Cố Thận nhìn chăm chú lên cặp kia huyết hỏa bên trong ánh mắt, bây giờ hắn cũng là hy vọng lần này nói chuyện riêng lâu một chút, để cho hắn đem đối phương đồng tử nhớ kỹ. Hắn hứng hờ mở miệng, ta là người ích kỷ, ngay cả mình đều cứu không được, thế nào cứu thế giới? Ngươi nói đúng a, ngay cả mình đều cứu không được, thế nào cứu thế giới? Nam nhân xuất phát từ nội tâm cười, máu và lửa con thành một vòng nguyện. Ngươi còn sống sót, mới có tư cách trở thành chúa cứu thế. Chương 108, con thỏ con rối chương 108, con thỏ con rối sống sót, là anh hùng. Chết đi, là anh kiệt. Cố Thận không tâm tư tìm tòi nghiên cứu la bàn tấm gương phía bên kia nam nhân liên quan tới cứu thế cùng diệt thế kỳ hoa quan niệm. Hắn chỉ muốn nhớ kỹ cặp kia máu cùng hỏa trùng thấm ra hai mắt, đôi mắt này có tương đối đặc biệt tinh thần đặc tính, thấy thế nào cũng nhìn không đủ, thấy thế nào cũng không nhớ được. Nhớ kỹ a? Nói, nam nhân đột nhiên hỏi. Cố Thận mở người. Nhớ không quá ở. Hắn bình tĩnh tự nhiên, thản nhiên mở miệng, không bằng ngươi đem cả khuôn mặt đều lộ ra, để cho ta thật tốt nhìn một chút. Kỳ thật ta không ngại trở thành chúa cứu thế, cũng không để ý đem ngươi đưa vào 18 tầng địa ngục. Nam nhân buồn cười. Thật sự là tới sớm, không bằng đến đúng lúc. Thôi trung thành cũng không giống như ngươi như thế có ý tứ. Hắn nhẹ giọng phàn nàn, sau đó tựa như an ủi bằng hữu đồng dạng, mở miệng cười nói, Cố Thận, chúng ta sẽ gặp mặt. Hẳn là không được bao lâu. Hy vọng khi đó, ngươi còn có thể cười được. Cố Thận phối hợp cười một tiếng, bất quá là cười lạnh. Đương nhiên. Nam nhân ấm giọng hỏi, cùng ngươi gặp mặt thật là rất chuyện vui. Cần gì phải nghiêm túc như vậy đâu. Sau một khắc, huyết hỏa biến mất, la bàn mất đi tất cả cảm ứng, một lần nữa biến thành Cố Thận trước đó nhận biết bên trong C cấp phong ấn vật. Nhớ kỹ. Giống như lại không nhớ kỹ, Cố Thận nhíu mày, đối với trí nhớ cực tốt chính mình mà nói, như thế đầu một lần, nếu như bây giờ trên giấy khắc họa cặp kia máu và lửa cuốn quanh con ngươi, hoán lại ký ức, có thể sẽ vẽ ra mười mấy song khác biệt đôi mắt. Gia hỏa này, đem la bàn cho mình. Đây là khoai lang bỏng tay. Nhưng Cố Thận không thể không tiếp, gia hỏa này biết mình tất cả tin tức. Rất rõ ràng đó là cái từ đầu đến đuôi tên điên, theo hỏa hoạn án tới Túc Mắt Thạch Điêu lại đến Diên Đan Nhai Sương Mù, mỗi một lên vụ án đều cùng mình có quan hệ, hơn nữa liên lụy người vô tội càng ngày càng nhiều. Chỉ là Cố Thận không thể nào hiểu được chính là, vẹn vẹn theo tìm kiếm đối thủ điểm này cân nhắc, bất luận nhìn thế nào đều là thôi trung thành so với mình thích hợp hơn. Chính mình là tài quyết sở thực tập tài quyết quan, vẫn còn xét duyệt giai đoạn cái chủng loại kia. Mà nhỏ thôi tiên sinh, thì là tay cầm nửa bên đại đô quyền sinh sát trí cao người. Là bởi vì thôi trung thành không thú vị. Cố Thận có chút cắn răng nghiến lợi nhặt lên la bàn. Có ít nhất một chút nam nhân kia nói đúng, chính mình nhất định phải sử dụng la bàn, giải trừ diên đan ngai sương ngủ. thì lệ tinh thần vơ vét hoàn tất. Cố Thận nhặt lên la bàn, cẩn thận lau, căn cứ thì lệ ký ức. Cái này mai la bàn không cần hô hấp pháp phối hợp, chỉ cần mang theo, rót vào tinh thần lực sau, liền có thể làm được tích sương mù. Quả nhiên, tinh thần lực rót vào trong đó. Trận này sương mù vẫn che đậy tầm mắt, nhưng đối tinh thần lực từng bước xâm chiếm lại là dần dần biến mất, cũng chỉ là một trận bình thường sương mù mà thôi, mà đi theo la bàn chỉ dẫn, trận này phong tỏa vạn vật sương mù, cũng không cách nào ngăn trở mình rời đi riêng đăng ngay. Rất tốt, tiến vào nhà máy thử một chút. Cố Thận vẫn rất cẩn thận, hắn duỗi ra một cái tay, tiến vào nhà máy trong phòng. 6 phút tay châu hoàn toàn yên tĩnh, không có dị dạng, cũng chưa từng xuất hiện vỡ nát bình an cảnh tượng. Thấy cảnh này, Cố Thận an tâm, hắn chậm rãi tiến vào nhà máy, sau đó nhíu mày, nhìn xem trận này tuyết trắng sương mù bên trong bốc lên màu đỏ huyết quang. Một cái nho nhỏ phúc cấm hạt, tọa lạc tại nhà máy trung ương nhất. Trên mặt đất chảy xuôi tinh hồng như dung nham siêu phàm nguyên chất. Đây chính là sinh ra sương mù nguyên điểm a. Cố Thận ngồi xổm người xuống, hắn dẫn Triệu Xích Hỏa, cẩn thận từng ly từng tí quan sát một lát, cuối cùng xác nhận, là nhà máy địa để đường vân, phối hợp phúc cấm hạt, hội chế thành không thể tưởng tượng nổi siêu phàm đồ án, thế là liền xuất hiện diên đan nhai sương mù hiện tượng. Như vậy rút ra phúc cấm hạt, tất cả liền đạt được kết thúc. Xích Hỏa lượn lờ, ỷ có 6 phút tay châu, Cố Thận ngang nhiên xuề bàn tay ra, suy 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 kịch liệt nhiệt độ cao tại phúc cấm hạt mặt ngoài bốc lên, tựa hồ là cảm ứng được lực cản, một nháy mắt quanh mình sương mù đều bị thiêu đốt thanh mở. Lên cho ta. Cố Thận giận quát một tiếng, Xích Hỏa không sợ chút nào phúc cấm hạt thiêu đốt, cái thứ 2-6 phúc tay châu vẫn bình ổn, không có gì động. Cố Thận chậm rãi đem hộp nhỏ bản thờ nhổ cách mặt đất, cái này mai hộp dưới đáy cùng mặt đất đường vân sinh ra thiên ti vạn lũ dính liền, càng là hướng lên, lực cản càng lớn. Cố Thận cái trán gân xanh nâng lên. Không đợi hắn tiếp tục phát lực, lòng bàn tay Xích Hỏa đột nhiên từ đi hơi mở, hóa thành một tầng hơi mỏng lưới lớn, đem phúc cấm hạt quấn quanh mà lên. Đây là nó lúc trước mong muốn thôn vệ đồng hồ bấm dây kim đồng hồ cử động, bắt trước làm theo, nhắm ngay phúc cấm hạt chính là khuyết tán quấn quanh, ngay sau đó đột nhiên tu nạp. Cái này một mạng, liền đem hộp cùng mặt đất trận văn kết nối toàn bộ cắt ra. Chứ bỏ không còn phí sức. Bởi vì dùng sức quá mạnh, Cố Thận thậm chí đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, hắn đau đến nghe răng trợn mắt, vội vàng xem xét chính mình lòng bàn tay viên kia hộp nhỏ bản thờ. Xích Hỏa rất là nhu thuận, đem nuốt tới cuối cùng cái hộp nhỏ phun ra, hơi có chút tranh công cầu thưởng ý vị. Ngươi về sau là muốn thành tinh a? Cố Thận nuốt nuốt cái mông, cười mắng một câu, khích lệ nói: làm tốt lắm. Xích Hỏa trên không trung không gió mà bay, hân hoan nhẹ cẫng, thậm chí có chút lâng lâng. Cố Thận thấy cảnh này, nhịn không được cười lên. Cái này Xích Hỏa cực kỳ giống nhân loại con non, chỉ cần như vậy vài câu nhẹ nhàng tán dương, liền có thể hài lòng cả ngày. Ngọn lửa nhỏ bắt đầu dùng sức hút vào nhà máy xương trắng, giống là một cái máy hút bụi, nhanh chóng tại nhà máy bên trong bay cướp lấy. Trước đó bởi vì thì lệ nguyên nhân, Cố Thận không dám toàn lực thi triển Xích Hỏa, bây giờ thì không giống. Phúc âm hạp trừ bỏ về sau, nhà máy bên trong sương mù chính là sắp tiêu tán trong không khí siêu phàm nguyên chất, nồng đậm hơn nữa chân quý. Không đến một phút, đưa tay không thấy được 5 ngón nhà máy, liền biến cực kỳ rõ ràng. Ngọn lửa nhỏ vẫn chưa thỏa mãn, tại mặt đất nhảy vọt mấy lần, rất hiển nhiên là tại hỏi thăm Cố Thận. Mặt đất khắc xuống những đường vân này, chính mình có thể ăn được hay không? Phúc âm hạp cùng mặt đất đồ án kết hợp, sương mù liên tục không ngừng sinh ra. Bây giờ hộp đổ cách, mặt đất khắc văn còn có không ít siêu phàm khí tức còn xuất lại. Ăn đi. Trầm ngâm một lát, Cố Thận nhẹ gật đầu. Diên đan ngai án, mình đã giải quyết. Nhà máy bên trong sương mù, mặt đất khắc văn đều là một chút vô chủ siêu phàm nguyên chất, chính mình không ăn, cũng có những người khác muốn tới xử lý, đến lúc đó ngược lại lãng phí. Tôi trung thành sẽ không truy tra những này siêu phàm nguyên chất hướng đi. 10 phút sau, ngọn lửa nhỏ hài lòng chậm rãi hạ xuống, rơi vào Cố Thận mi tâm, ở một cái này bỗng nhiên ăn non nê, so thôn phệ khúc thủy siêu phàm nguyên chất một lần kia còn muốn càng phong phú. Ăn trong chén, nghĩ đến trong nồi, Cố Thận xoa nắn lấy mi tâm, nhẹ giọng thì thào, khúc thủy nguyên chất còn không có hoàn toàn tiêu hóa đâu, người cũng không sợ chống đỡ. Hắn kỳ thật trong lòng mơ hồ có chút lo lắng, tiểu gia hỏa này có thể ăn như vậy, về sau nên làm cái gì? Nhìn xem tiêu tán không còn sương ngủ, Cố Thận chậm rãi thở ra một hơi đến, cũng may, diễn đan ngay bản án cuối cùng kết thúc. Hắn lấy điện thoại di động ra, sương ngủ tiêu tán, bị siêu phàm nguyên chất che đậy tín hiệu cũng khôi phục. Châu gia mới phụ thần, Chu Dụ chính là tài quyết sở đặc biệt hành động tổ thành viên, chuẩn S cấp cho điểm, cả tòa doanh hải khu tiếng tăm lừng lẫy thiên tài tài quyết quan, chỉ tiếc còn không có nở rộ thuộc về hào quang của mình, liền chết ở cùng nhau bạo tạc án bên trong. Chuẩn S cấp cho điểm siêu phàm giả, chết tại bạo tạc án bên trong. Đúng vậy, cái này đích xác là làm cho người không thể nào hiểu được chuyện, nhưng sự thật chính là như thế. Hiện trường không có phát hiện một tơ một hào siêu phàm khí tức lưu lại, về phần như lời người nói, tại Châu Giã mới trong mộng cảnh nhìn thấy huyết hỏa càng là không thể nào tìm kiếm. Tài quyết sở lúc ấy điều động cấp cao nhất nhân viên điều tra, đều không có thu hoạch. Hoa Sĩ đại hạ tầng cao nhất, đứng trang nghiêm tại cửa sổ sắt đất trước đường thanh quyền đại pháp quan thần sắc có chút cô đơn, hắn chậm rãi nói, Chu Dụ là của ta đồng môn sư đệ, hắn bản có thể trở thành Đông Châu chói mắt nhất viên kia minh tinh. Chuyện xảy ra về sau, ta cũng tự mình đi hướng hiện trường. Cố Thận, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, trận kia bạo tạc án bên trong không có kiểm chắc tới siêu phàm khí tức tồn tại. Thôi trung thành âm thanh âm vang lên, hoặc là vượt qua chúng ta nhận biết siêu phàm năng lực. Liên như là trận này diên đan nhai sương ngủ. Nhỏ Thôi tiên sinh trước mặt trưng bày viên kia la bàn, hắn mang theo bao tay, cẩn thận tường tận xem xét, nói, nếu như không có Cố Thận, như vậy trận này sương ngủ cho dù được giải quyết, chúng ta cũng chỉ sẽ cho rằng đây hết thảy là thì lệ việc đã làm. Không có ai biết chân chính lưu đồ đây hết thảy nam nhân, trốn ở la bàn bên trong, theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta. Máu và lửa Đường Thanh Quyền nhẹ giọng thì thào, lắc đầu, những tin tức này quá ít. Người cùng hắn trò chuyện qua, đã gặp mặt, không có nhớ kỹ hắn đặc thù. Đối phương hẳn là có tinh thần hệ năng lực. Cố Thận nhẹ giọng thở dài, ta ý đồ bắt giữ, nhưng là thất bại. Thôi Trung Thành cùng Đường Thanh Quyền đều có chút thất vọng, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, nếu như đây hết thảy là thật, như vậy la bàn chủ nhân cũng chính là năm đó giết chết Chu Dụ hung thủ, thực lực thực sự cao hơn Cố Thận quá nhiều, Cố Thận không nhớ được hắn đặc thù, thật sự là quá bình thường. Cái này Mai La Bàn bên trên khắc ghi chép lấy một chút cổ văn. Thôi Trung Thành thản nhiên nói, ta không rõ ràng những này cổ văn đại biểu cho cái gì, nhưng đã hắn yêu cầu ngươi giữ lại La Bàn, như vậy đến tiếp sau sẽ còn cùng ngươi liên hệ. Ta muốn lưu lại cái này Mai La Bàn a. Cố Thận có chút đau đầu, muốn không phải là ngươi giữ lại, ngươi cùng hắn chậm rãi đấu a. Thôi Trung Thành bình tĩnh nói, đã La Bàn không có giao cho trên tay của ta, vậy đã nói rõ hắn không muốn cùng ta giao lưu. Chuyện gì bất chủ, rất có thể sẽ đoạn đi liên hệ, trước mắt đến xem chúng ta không có cái gì lựa chọn về lực. Kỳ thật nhận lấy La Bàn cũng không phải là không thể, nhưng ta có thể quá rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng. Cố Thận có chút bất đắc dĩ, hắn chân thành nói, biển sâu ba tầng, cứu bất đại đô. Nhỏ Thôi tiên sinh ngươi là chăm chú sao? Có thể đang thức tỉnh năng lực ngắn như thế thời gian, tấn thăng đến biển sâu ba tầng. Giải thích rõ ngươi thật sự là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, không nên quá xem nhẹ chính mình. Thôi Trung Thành ánh mắt tiến tĩnh, thản nhiên nói, chỉ là để ngươi đem la bàn cầm cẩn thận, lại không để ngươi làm cái gì. Trời sập thân cao khiêng, hiện tại còn chưa tới phiên ngươi. Cố Thận khe khẽ thở dài. Hắn đột nhiên hỏi, Đường tiên sinh, còn có một việc. Tại hiện trường án mạng, có phát hiện hay không một cái con thỏ con rối? Chương 109, cáo biệt chương 109, cáo biệt con thỏ con rối. Đường Thanh Quyền nhíu nhíu mày, hắn không rõ vì cái gì Cố Thận sẽ đột nhiên hỏi lên cái này. Ta tại Châu Giã mới trong ngộng cảnh thấy được một cái rất trọng yếu tin tức, có một cái tên là Đỏ Dạ con thỏ con rối. Nếu như không có đoán sai, Chu Dụ là vì tìm kiếm Đỏ Dạ mới chết. Cố Thận chậm rãi nói, hiện trường có phát hiện cái này con thỏ con rối a? Không có. Trên thực tế, trận kia lớn uy lực nổ tung phi thường lớn, hiện trường không có để lại bất kỳ manh mối. Cho nên tài quyết sở phán định kết quả mới sẽ cho rằng trận này sự cố cùng siêu phàm giả không quan hệ. Về phần con thỏ con rối, ngươi hẳn là cũng biết, mộng cảnh chỉ là tiềm thức chiếu rọi, ở trong giấc mộng xuất hiện vật phẩm, chưa hẳn tại trong hiện thực chân thực tồn tại. Đại pháp quan lắc đầu. Trận này vụ án hồ sơ bên trong, căn bản lại không tồn tại Đỏ Dạ, cũng không tồn tại con thỏ con rối. Hắn có chút hoang mang, hơn nữa ngươi nói, đây là tại Châu Giã mới trong mộng cảnh nhìn thấy. Chu Dụ sau khi chết, chúng ta trước tiên điều động chuyên viên, đối Châu Giã mới tiến hành thôi miên, đọc đến giấc mơ của nàng. Có thể kết quả sau cùng lại là, trong giấc mộng của nàng giống tuyết, chúng ta từng gửi hy vọng ở trên người nàng có thể được tới một chút tin tức, nhưng lại không thu hoạch được gì. Lại xuất hiện, đồng dạng là thôi miên. Tài quyết sở tinh thần hệ siêu phàm giả không có thu hoạch, nhưng mình lại tại Châu Giã mới trong mộng cảnh thấy được không giống đồ vật. Cố Thận lâm vào suy nghĩ, là chính mình xích hỏa tính chất đặc thù a. Vẫn là nói, Châu Giã mới viên kia đồng hồ bỏ túi, đối cái khác người phong tỏa bí mật, lại vẫn cứ đối với mình mở rộng lòng mang. Căn cứ Đường Thanh Quyền miêu tả, trận này nổ lớn vụ án phát sinh sinh thời điểm, còn nhỏ Châu Giã mới căn bản cũng không tại hiện trường, mà trong mộng cảnh chính mình nhìn thấy cảnh tượng thì là ôm con thỏ con rối nữ hài lẻ loi trơ trọi đứng tại biệt thự Đại Hòa bên dưới, nhìn xem người đến người đi. Hắn cũng không xác định Đỏ Dạ cùng con thỏ con rối đến cùng ý vị như thế nào, nhưng có thể xác định chính là trong mộng cảnh mỗi một kiện vật phẩm đều khó có khả năng chống rông xuất hiện, vạn vật có nguyên nhân có quả. Nếu như Châu Giã mới hoàn toàn không biết rõ cái này lên vụ án manh mối, nàng như thế nào kiên định như vậy đi bên trên tìm kiếm mộng cảnh cầu học con đường? Tốt, để chúng ta nói về Diên Đan nhai xương mù sự kiện a. Thôi Trung Thành gõ bàn một cái. Lao Thành khu xương mù hàng mẫu trải qua kiểm tra, xác nhận trong xương mù ẩn chứa ăn mòn tinh thần siêu phàm nguyên tố. Trận này xương mù nếu như quyết tán, nửa tòa Lao Thành khu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Theo nguy hiểm đẳng cấp thượng bình định, cái này đã đủ để phán định là B cấp cao nguy nhiệm vụ. Thôi Trung Thành mỉm cười nhìn về phía Cố Thận, nói, không hổ là tài quyết sở S cấp Đông Châu tương lai hy vọng. Vẹn vẹn thức tỉnh siêu phàm năng lực một tháng, liền một mình hoàn thành cùng một chỗ B cấp nhiệm vụ. Cố Thận chậm rãi lắc đầu, chân thành nói, cái này lên nhiệm vụ, không phải ta một mình hoàn thành. Hồ Đại Niên cũng có công lao thật lớn. Hắn biết rõ, cái gọi là B cấp nhiệm vụ độ nguy hiểm, chỉ là căn cứ nguy hại trình độ mà định ra. Trận này xương mù đối với người bình thường lực sát thương to lớn, đối với siêu phàm giả, nhất là chính mình loại này tinh thần hệ tổn thương tới quá chậm, vẹn vẹn chỉ là quỷ dị mà thôi. Về phần nhiệm vụ bên trong duy nhất lực cản, tỷ lệ lớn cũng là la bản chủ nhân ném đi ra một câu, vì đem la bàn tặng cho chính mình mà an bài một quân cờ. Nếu như mình liền thì lệ cái này liên quan đều qua không được, chết tại Diên Đăng ngay, tự nhiên là không xứng ở đằng kia vị huyết hỏa chi chủ trong trò chơi tiếp tục nữa. Bất kể như thế nào, ngươi cứu rất nhiều người. Tiếc nuối duy nhất là, tại giáp tỉnh pháp lệnh ban bố trước đó, lao thành khu những cái kia người sống sót sẽ không biết đã từng có trận sương mù, bị ách giết từ trong trứng nước, mà ngươi là cứu vớt anh hùng của bọn hắn. Thôi Trung Thành nghe xong Cố Thận liên quan tới vị kia la bàn chủ nhân miêu tả, vô ý thức dùng tới anh hùng cứu vớt loại hình từ. Nói cái câu nói này thời điểm, hắn trên mặt mang như ẩn như hiện nụ cười, chúc mừng ngươi, Cố Thận, đúng nghĩa thông qua được tài quyết sở S cấp xét duyệt nhiệm vụ. Cố Thận giật mình, chúng ta quyết định trao tặng ngươi phán quyết làm chức vụ. Thôi Trung Thành nâng đỡ đơn phiến kính mắt, nhẹ giọng mở miệng, đại đô hết thể có 3 vị tài quyết quan, 18 vị phán quyết làm, xét thấy thân phận của ngươi là thủ. Chúng ta đem nghe theo Chu Tế Nhân đề nghị, không đặc biệt hành động tổ nhiệm vụ, sẽ không điều động ngươi tiến về tham dự. Nhớ không lầm, gia nhập tài quyết sở, trải qua xét duyệt kỳ sau, chính là thực tập phán quyết làm. La sư tỷ tự đủ, thực tập phán quyết làm nhiệm vụ đại khái chính là tuần tra, cùng ứng đối số rất ít siêu phàm sự kiện, nếu như không phải vận khí quá kém, trên cơ bản không sẽ đụng phải dê cấp trở lên siêu phàm sự kiện. Loại này siêu phàm sự kiện, biển sâu 3 tầng trở xuống thực lực cũng đủ để giải quyết. Nhiệm kỳ bởi vì người mà định ra, nếu như không có trên nguyên tắc sai lầm, thực tập phán quyết làm đều có thể chuyển chính thức. Chính mình là trực tiếp nhảy qua thực tập kỳ. Chờ một chút, đặc biệt hành động tổ là cái gì? Cố Thận hỏi. Đông Châu nghị hội tư pháp thể hệ 3 cây của sống, theo thứ tự là tài quyết sở ngục giam chỗ sở chỉ huy. Thông thường tuần thú nhiệm vụ, biển sâu sẽ phân phối cho 3 chỗ riêng phần mình siêu phàm giả. Nhưng gặp gỡ một ít đặc thù đột phát sự kiện, sẽ có chuyên môn thành lập đặc biệt hành động tổ. Đại pháp quan giải thích nói, nếu là được an bài đi giải quyết nhiệm vụ đặc thù, tại đặc biệt hành động tổ bên trong, không có kẻ yếu, cơ bản đều là 3 chỗ bên trong thực lực thiên phú gồm nhiều mặt tuổi trẻ tinh nhuệ, lúc trước nhập chỗ bình chắc đẳng cấp, sẽ không thấp hơn B cấp. Cố Thận đống nhiên có chút dự cảm bất tường. Biển sâu số liệu lớn thời đại, chính mình chấp hành siêu phàm nhiệm vụ là muốn nghe theo sâu hơn sắp xếp đến phân phối đồng đội, nhất định phải phục tùng an bài a. Cố Thận có chút đau đầu, nói nếu có đặc thù sự kiện, ta nhất định phải gia nhập cái gọi là đặc biệt hành động tổ. Ngươi dường như rất ưa thích độc lai độc vãng. Đại pháp quan liếc mắt Cố Thận, cười nói trên thực tế mỗi một vị siêu phàm giả đều có chính mình chấp hành nhiệm vụ phong cách, có chút đặc lập độc hành thiên tài cũng không thích tổ đội, chỉ có điều để ngươi gia nhập đặc biệt hành động tổ, chấp hành lần tiếp theo siêu phàm nhiệm vụ là chủ tế nhân đề nghị. Lao ra hỏa này tính toán điều gì? Hắn hẳn phải biết trên tay mình có chân lý tri thức không tiện bại lộ mới đúng. Yên tâm đi, ngươi thật là S cấp, có thể cùng ngươi xứng đôi đồng đội, ít ra cũng là A cấp. Đại đô có thể tìm tới A cấp có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể kinh động nhiệm vụ của các ngươi, chỉ sợ một năm cũng không gặp được hai kiện. Đường Thanh Quyền thản nhiên nói, không nhìn ra a. Chu Tế Nhân là thay đổi biện pháp để ngươi tại tài quyết sở dốc lòng tu hành. Xét duyệt nhiệm vụ đã kết thúc, từ hôm nay trở đi, ngươi liền có thể không cần đi mị nữ giả. Hoa Sĩ Đại Hạ Địa để liền có triển vọng 3 chỗ siêu phàm giả chuẩn bị tu hành trận, S cấp bình chắc giải tỏa sau, biển sâu đối ngươi phong tỏa quyền hạn cũng biết dần dần mở ra. Lão gia hỏa đánh là cái chủ ý này a? Cố Thận trong lòng vẫn có chút hoài nghi. Lấy hắn đối Chu Thế Nhân hiểu rõ, phần này đề nghị sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá dưới mắt, phần này đề nghị cũng là phù hợp chính mình tâm ý. Tiểu Cố, rốt cuộc đã đến, nhanh đến giúp đỡ Châu Giã mới xách một lớn sọt giấy chất tư liệu, vội vã theo nhỏ hẹp thang lầu bên trong đi ra, cùng Cố Thận đụng đầy mặt. Cố Thận nao nao, chính mình đến mỹ nữ giả là đến cáo biệt. Nhưng hôm nay, mỹ nữ giả dường như cũng không kinh doanh, tốt mấy người mặc quần áo ở nhà trang tráng hán lui tới, xách ghế sofa, dụng cụ làm việc, một chiếc cỡ trung toa thức xe hàng dừng sát ở cách đó không xa. Đây là muốn di chuyển? Hắn vô ý thức hỏi. Châu Gia mới mặt đầy mồ hôi, nhưng khỏe môi lại treo ý cười, đúng nha, chúng ta chuyện làm ăn càng ngày càng tốt đi. Có thể chuyển lớn một chút địa phương. Lớn một chút địa phương. Tiệm mới ngay tại nơi đó. Châu Gia mới đem một lớn giỏ tư liệu đặt ở trong xe, vươn tay, hăng hái chỉ Lệ Phổ nhai đầu đường, nàng mặt mày hớn hở nói, không cần chen tại nho nhỏ trong khe hẹp, chúng ta có độc lập mặt tiền cửa hàng, có chiêu đãi khách nhân chủ thất, còn có cách đâm hiệu quả siêu đồng mấy cái gian phòng. Ta còn vì ngươi chuẩn bị một cái độc lập cỡ nhỏ văn phòng. Cố Thận há to miệng, lập tức cái gì đều cũng không nói ra được. Hắn là hướng Tiểu Tân tỷ cáo biệt. Hắn nhìn về phía bên đường không xa vị trí, tựa ở cột đèn bên cạnh yên lặng hút thuốc đường đại pháp quan, chính mình muốn rời khỏi mỹ nữ giả chuyện. Đường tiên sinh không có cùng Tiểu Tân tỷ nói sao? Làm xong cả chàng di chuyển, đại khái dùng 20 phút. Cuối cùng, Cố Thận đem màn hình cẩn thận từng ly từng tí đặt ở toa xe chống ngặt, bảo đảm Lệ Phổ nhai 18 hào nhỏ cửa hàng nhỏ bên trong không còn có bất kỳ còn sót lại vật phẩm. Hắn rốt cục mở miệng. Tiểu Tân tỷ, hôm nay ta đến là đến cáo biệt. Lần này đến viên đưa ra khăn nước cho Cố Thận lau mồ hôi Châu Giã mới ngơ ngẩn. Không chờ Cố Thận tiếp tục mở miệng, nàng thân sắc cảm khái lẩm bẩm nói, thực tập kỳ nhanh như vậy a, lúc trước Đường tiên sinh nói với ta đại khái nhỏ hơn nửa năm đầu. Châu Giã mới cũng chú ý tới, liền ở phía xa yên lặng chờ đợi Đường Thanh Quyền. Chính mình thật là có chút trì độn a, vậy mà không có ý thức tới Tiểu Cố là đến đối với mình cáo biệt. Loại lời này làm cho đối phương nói ra nhất định sẽ cảm thấy rất khó xử a. Tiểu Cố bác sĩ không nên cảm thấy có cái gì khó lấy, mở miệng nàng nhẹ nhàng hít một hơi, chân thành nói, chúc mừng ngươi a, đi tới một cái mục đích a, ngươi hẳn là đi hướng cao hơn chỗ xa hơn. Ta từ đáy lòng đất là ngươi cảm thấy cao hứng. Xem Cố Thận tại mỹ nữ giả quãng thời gian này, Châu Giã mới chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nho nhỏ phòng khám bệnh, tại hắn tới trong khoảng thời gian ngắn, liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến. Đây là một cái tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi. Đây là một cái hẳn là đứng tại chỗ càng cao hơn người trẻ tuổi. Bất quá nói đến đây, nàng cười. Kia gian phòng làm việc, ta sẽ một mực vì ngươi giữ lại, những cái kia cờ thưởng ta đều thu đâu. Ta còn vì ngươi chế tác chuyên môn công bài. Châu Giã mới lấy ra một cái ngược bài. Cố Thận, đằng sau là hai chữ, bác sĩ. Tiếp nhận ngược bài thời điểm, Cố Thận trong lòng cây kia dây cùng, bị nhẹ nhàng gậy một cái. Đường Thanh Quyền đối Châu Giã mới nói, chính mình chỉ là một cái thực tập sinh. Trong lòng ta, ngươi đã không phải là thực tập sinh rồi. Tiểu Tân tỷ cười nói, ngươi rất tuyệt, thật rất tuyệt. Chương 110, Cũ Ngộng chương 110, Cũ Ngộng kia gian phòng làm việc rất đắt. Cố Thận hít sâu một hơi, cười nói, ta sẽ thường xuyên trở về. Trên thực tế, hắn đã thành thói quen tại mỹ nữ giả thực tập thời gian. Lần này trở về cáo biệt, hắn kỳ thật vốn là muốn đối Tiểu Tân tỷ nói, nếu như mình có thời gian, rất tình nguyện đến mỹ nữ giả hỗ trợ. Phu nhân giá lâm về sau, mỹ nữ giả khách nhân sẽ càng ngày càng nhiều, Châu Giá mới một người hẳn là sẽ vô cùng bận rộn. Văn phòng giá cả còn tốt, kỳ thật tiền thuê không có dâng lên quá nhiều rồi. Châu Giá mới nhìn về phía hút thuốc xong đi tới đường Thanh Quyền, có chút ngượng ngùng nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Bởi vì cửa hàng kia cũng là ta. Xa xa chỉ nghe thấy hai người chào từ biệt, đại pháp quan lời ít mà ý nhiều mở miệng, đã chuyện làm ăn tốt rồi, như vậy ta liền giúp nàng đổi mặt tiền, tượng trưng hơi hơi chướng một chút tiền thuê. Cố Thận giật mình. Trên thực tế, kia một nhà, kia một nhà, kia một nhà, tất cả đều là ta. Đường Thanh Quyền chậm rãi đưa tay, theo đầu đường một gian chỉ, từ đầu chỉ tới đuôi. Cái này cả một đầu Lệ Phổ Nhai, đều là ngươi. Cố Thận trong gió lộn xộn, lúc trước trong lòng dựng dụng ra kia một sợi thương cảm, bị vô tình đánh vỡ. Hắn hồi tưởng đến trên máy bay Đường Thanh Quyền lời nói, ta tại Lệ Phổ Nhai, có một ít phòng ở ngươi quản cái này gọi một chút, không kém bao nhiêu đâu. Lúc trước giúp Triệu lao ra tử một chuyện, hắn đưa ta con đường này. Đường Thanh Quyền thần sắc bình tĩnh thừa nhận, sau đó nhẹ giọng cảm khái nói, hôm nay là thu tâu ngày, mặc dù sổ sách khoản đã tại trên internet thanh toán xong, nhưng ở thu tâu ngày cùng ngày nhìn xem những cửa hàng này, bất luận nhiều tâm tình hỏng bét, đều sẽ thay đổi rất tốt. Cố Thận yên lặng nhìn xem Đường đại pháp quan, nghĩ thầm ngài là thay Triệu lao ra tử đỡ đạn à. Tiểu Tân, di chuyển kết thúc sau, mời chúng ta đi nhà ngươi ngồi một chút ta. Đường Thanh Quyền bình tĩnh mở miệng. Cố Thận thần sắc cổ quái nhìn xem đại pháp quan, cùng Đường Thanh Quyền ở chung lâu mới dần dần cảm giác được, vị này tại một số phương diện cũng là khác hẳn với thường nhân, nói ra mời ta đi nhà ngươi ngồi một chút loại lời này, vậy mà mặt không đổi sắc, tốt như chính mình mới thật sự là chủ nhân. Châu Giã mới nhà không lớn, một căn phòng. Nàng vốn chính là gia đình độc thân, phụ thân Chu Dụ sau khi chết, liền chỉ còn lại một người. Một người, ở đâu đều là nhà. Trên thực tế, đối nàng mà nói, lẻ loi một mình, đi hướng Trung Châu học tập, lại trở lại Đông Châu, ở lại phòng ở đổi một gian lại một gian, nhà cũng chỉ có một cái. Nhà của nàng lưu tại cực kỳ lâu tuổi thơ trong trí nhớ, rốt cuộc không tìm về được. Hai vị mời ngồi. Không chút quét dọn vệ sinh, xin thứ lỗi. Cố Thận yên lặng bưng lấy chén trà, nhìn xung quanh căn này một căn phòng hoàn cảnh. Đến Châu Giã nhà mới, chính là vì tra án. Điều tra cái kia chính mình ở trong giấc mộng nhìn thấy con thỏ con rối. Đại pháp quan thản nhiên nói, nhìn ra cái gì sao? Chính là bởi vì tin tưởng Cố Thận, cho nên hắn mới bằng lòng cùng nhau tới. Nếu như đổi một người nói mình tại Châu Giã mới trong mộng cảnh phát hiện Chu Dụ án điểm đáng ngờ, Đường Thanh Quyền nhất định là không thèm để ý, nhiều năm như vậy, hắn tại Chu Dụ trên bản đầu nhập vào đại lượng tâm lực, cuối cùng thậm chí diễn biến ra một chút vi phạm bản ý phong ba. Một vị chuẩn S cấp siêu phàm giả, chết tại bạo tạc bên trong. Cái này đã coi như là một cái xỉ nhục, kỳ thật những cái kia siêu thoát quy tắc siêu phàm giả nhóm, chưa hẳn liền có thể như thần linh đồng dạng bất tử bất diệt. Tại tự nhiên quy tắc hạ, nhục thể của bọn hắn vẫn như cũ yếu ớt, cho dù là biển sâu 11 tầng siêu phàm giả, vẫn không có biện pháp tiếp nhận đại đương lượng thuốc nổ dẫn nổ, vẫn như cũ sẽ bị dung nham hòa tan, bị biển sâu bao phủ, bị tuyết lớn đông chết. Đương nhiên, 12 tầng siêu phàm giả là một loại khác sinh mệnh. Chu Dụ năm đó gánh vác lấy rất nhiều người hy vọng, hắn chết, cho vừa lập tài quyết sở mang đến đả kích rất lớn. Đường Thanh Quyền nhẹ nhàng nói, đương theo mà đến, còn có đối tài quyết sở năng lực chất vấn. Tài quyết sở là tuân theo cố trường trí ý chí, thành lập cơ cấu, cất bước sơ kỳ càng gian nan, nghị hội ở trong có thật nhiều đại nhân vật không coi trọng. Chu Dụ chết, liền đưa tới tranh cãi rất lớn. Tới cuối cùng, cái này lên vụ án bị dìm ngập tại bên trong bụi bặm của lịch sử. Bởi vì không có manh mối, Cố Thận cảm thấy có chút bất lực. Hắn bỗng nhiên có thể lý giải Đường Thanh Quyền phẫn nộ, cùng bất đắc dĩ. Năm đó Đường Thanh Quyền cùng Chu Dụ là đồng môn sư huynh đệ, tình cảm rất sâu, hắn biết rõ Chu Dụ thực lực, không có khả năng dễ dàng như vậy chết đi, nhưng sự thật kết quả lại bày ở trước mắt. Ta đã từng hoài nghi tới cái này lên sự kiện trận tướng, Chu Dụ thiên phú dị bẩm, làm sao lại chết tại chỉ là một trận bạo tạc bên trong. Nhưng là trận kia bạo tạc uy lực quá lớn, tiếng oanh minh quét sạch nguyên một tòa quảng trường. Cuối cùng thương vong lại là số 0, kịch liệt bạo tạc bị khống chế tại cực nhỏ phạm vi bên trong, Chu Dụ liền một bộ hải cốt đều không có còn lại, bị đốt cháy sạch sẽ. Đường đại pháp quan buông xuống đôi mắt, nhìn xem trong chén chính mình cô đơn khuôn mặt, ta không thể không đi tiếp thu trận tướng hắn hy sinh chính mình, ngăn trở trận này bạo tạc. Thiên phú cường đại, cũng không có nghĩa là không gì làm không được, Chu Dụ tiểu sư đệ, hắn cũng có làm không được chuyện. Thì như tại cứu mình, cùng cứu chúng sinh trước mặt, lựa chọn một cái. Cố Thận trầm mặc nhìn xem trên bàn ảnh chụp. Chan chọc nhiều, độc thân nhiều năm, phụ thân ảnh chụp, nhưng thủy chung bị Châu Giã mới mang theo trên người. Kia là hai người chụp ảnh chung, đại nhân trong ngực ôm hài tử, ngồi xổm trên đồng cỏ. Ở trong giấc mộng, không thấy được khuôn mặt kia, giờ phút này rốt cục nhìn thấy bản tôn chân dung. Tuổi trẻ Chu Dụ, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, mày kiếm mắt sáng. Chờ một chút, Cố Thận sắc mặt cứng lại, cái này tấm ảnh chụp bên trong Châu Giã mới, cùng mình trong mộng cảnh nhìn thấy tuổi tác không kém nhiều. Đỏ dạ đâu? Đỏ dạ không tại khung hình bên trong. Nữ hài trong tay không có ôm con rối, nhưng là nàng lại nắm một đầu dây xích. Vung. Cửa phòng ngủ mở ra. Một đầu màu trắng tát ma ai nhảy cấm hoan hô lấy từ bên trong cửa chạy ra, cũng không e ngại người sống, nhìn thấy Cố Thận cùng Đường Thanh Quyền, tò mò lẻ lưỡi, cúi đầu vây quanh hai người dạo qua một vòng, dùng sức hít hà. Cố Thận cùng Đường Thanh Quyền đều bắt được tấm hình chi tiết, hai người lẫn nhau. Đây chính là Tô Tây. Châu Giã mới nhẹ giọng hô một tiếng, nàng chạy chậm đến theo trong phòng ngủ đi ra, màu trắng đại cầu nghe được tiếng hô hoán âm lại le đầu lưỡi vui sướng chạy về. Đường Thanh Quyền có chút thất vọng, nhấp một ngụm trà nước, nói, ngươi nuôi một con chó, gọi Tô Tây, có chút đáng tiếc. Hắn vốn cho rằng đây chính là Cố Thận ở trong giấc mộng nhìn thấy Đỏ Dạ. Đại cầu rất có sức sống, nhưng cũng không làm ầm ĩ, nụ cười ngây thơ chân thành.
Đúng nha.
Châu Gia Mới ánh mắt có dịu dàng hiện hiện, nàng nuốt ve đầu chó, nói khẽ, đều là bởi vì Tô Tây, về đại đô cuộc sống sau này mới không có khó như vậy chịu.
Ta có thể
kiểm tra nó sao?
Cố Thận đưa ra một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ.
Đương nhiên có thể.
Châu Gia Mới cười, nó rất thân thiện.
Cố Thận cẩn thận từng ly từng tí xòe bàn tay ra, Tô Tây thì là lẻ lưỡi, cười ngẩng đầu, dùng cái mũi đụng vào vị này lạ lẫm người tuổi trẻ bàn tay, đạt được cấm áp an ủi sau, sau đó hân hoan meo cặp mắt lại, dứt khoát bên cạnh nằm trên mặt đất.
Thật đúng là một cái tiểu thiên sứ a.
Cố Thận nói khẽ, Tô Tây lớn bao nhiêu?
Nhanh 3 tuổi.
Châu Gia Mới cười nói,
3 tuổi?
Không.
Tô Tây thời gian không khớp.
Kia đã là Châu Gia Mới theo Trung Châu du học trở về chuyện sau đó.
Kia tấm ảnh chụp bên trên,
ta nhìn thấy, trước ngươi cũng nuôi một con chó.
Cố Thận tiếp tục hỏi, con chó kia vẫn còn chứ?
Ngươi nói là,
Đỏ Dạ sao?
Châu Gia Mới giật mình, ánh mắt của nàng có chút xa xút, nhẹ giọng cười nói, Đỏ Dạ là Tô Tây mụ mụ, nàng từ nhỏ bồi tiếp ta lớn lên, mai cho đến rời đi Đông Châu, đi hướng Trung Châu du học, bất quá nàng thật sự là quá già rồi, sinh hạ Tô Tây về sau không bao lâu thì rời đi.
Xuất hiện từ mấu chốt, Đỏ Dạ.
Cố Thận ánh mắt ngưng tụ, hắn có chút nghiêng đầu, thấy được Đường Thanh Quyền trịnh trọng thần sắc.
Chính mình ở trong giấc mộng đạt được manh mối, không phải vô dụng.
Đại pháp quan ngồi nghiêm chỉnh, chậm rãi nói, Đỏ Dạ cố sự, thuận tiện nói một câu a.
Đỏ Dạ cố sự Châu Gia Mới có chút mờ mịt, nàng không rõ vì cái gì lão sư sẽ đột nhiên hỏi cùng cái này, vuốt vuốt sợi tóc, nàng dùng sức hồi ức, cuối cùng đắng chát cười nói, kỳ thật cũng không có cái gì cố sự.
Đỏ Dạ là phụ thân mua cho ta lễ vật, phụ thân sau khi đi, nàng ngồi tiếp ta vượt qua tuổi thơ.
Nói đến đây, nàng đỗng nhiên dừng lại.
Chỉ thế thôi?
Không,
không phải như vậy.
Không phải chỉ thế thôi.
Cố Thận nhìn xem Châu Gia Mới trầm mặc, hắn ở trong lòng mở miệng.
Chuyện này không có đơn giản như vậy.
Nhìn qua trận kiêm mộng,
theo Đóa Lan thân phận sau khi xác nhận, trong mộng cảnh chiếu rọi chân tướng đã không sai biệt lắm nổi lên mặt nước.
Cái kia con thỏ con rối Đỏ Dạ, biểu tượng chính là con chó này.
Trong mộng cảnh nữ hài làm mất rồi Đỏ Dạ, Chu Dụ tìm kiếm trên đường, xuất hiện ngoài ý muốn.
Thật là vì cái gì tài quyết sở sau cùng điều tra kết quả, lại là Châu Gia Mới cùng Bạo Tạc án không quan hệ.
Ít ra nàng hẳn là xem như người trong cuộc, đạt được đối ứng chú ý mới đúng.
Hơn nữa, nếu như tại biệt thự bị mở ngực mổ bụng con thỏ con rối, liền đối ứng làm bạn Châu Gia Mới tuổi thơ thời kỳ ái quyển. Như vậy nó là như thế nào khởi tử hoàn sinh?
Người chết không thể phục sinh, đây chính là bất kỳ siêu phàm giả đều không thể đi quá giới hạn thiết luật.
Đem chính mình trải qua,
nói ra đi.
Cố Thận dưới đáy lòng nhẹ giọng mặc niệm, đồng thời một sợi xích hỏa chậm rãi tỏa khắp mà ra, tụ lại tại Châu Gia Mới chỗ mi tâm. Hắn thực hiện một cái rất ôn hòa ám chỉ,
có chút cùng loại với cổ vũ.
Kỳ thật,
nói ra,
các ngươi hẳn là cũng sẽ không tin tưởng.
Châu Gia Mới buông xuống mặt mày, nội tâm vùng vây thật lâu, đột nhiên cảm nhận được một cỗ trong minh động lực.
Nàng có chút khó khăn mở miệng.
Phụ thân rời đi mấy ngày nay, ta sinh một trận bệnh nặng, phát sốt cao. Ta giống như thấy được rất nhiều bóng người, lùi tới, nhưng cuối cùng đều không có dừng lại. Rất nhiều năm qua, ta từ đầu đến cuối đang hoài nghi, cuối cùng chỉ là một giấc mộng.
Vẫn là chân thực phát sinh qua chuyện Tiểu Tân tỷ nhẹ nhàng nói, bởi vì trận kiêm mộng thật sự là quá chân thực.
Ta đã từng đối với người nói qua, bọn hắn coi ta là thành là tên điên nàng đuốt đuốt mi tâm, sửa sang lấy vỡ vụ tư tự, có chút mệt mỏi mở miệng.
Ta một thấy, phụ thân là bởi vì ta mà chết.
Chương 111, phủ đuổi chi án chương 111, phủ đuổi chi án bởi vì xích hỏa nguyên nhân.
Giờ phút này Châu Gia Mới đã ở vào nửa thôi miên trạng thái.
Đường Thanh Quyền đổi tư thế ngồi, chăm chú lắng nghe, đồng thời dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Cố Thận.
Thôi miên là tinh thần hệ cơ sở nhất thủ đoạn, có thể thực hiện tâm lý ám chỉ siêu phàm giả, tài quyết sở còn nhiều, rất nhiều, nhưng khi đó điều tra vụ án thời điểm, loại này thôi miên thủ đoạn căn bản là vô dụng.
Nhưng vì cái gì?
Cố Thận tâm lý ám chỉ liền có thể có hiệu quả.
Tiểu tử này năng lực hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể so sánh.
Kia là một cái.
Dài đằng đẵng buổi chiều,
Châu Gia Mới lâm vào hồi ức, nhẹ giọng thì thào, ta mang theo Đỏ Dạ ra ngoài, nhưng là xảy ra ngoài ý muốn.
Ta đem Đỏ Dạ làm mất rồi.
Nói đến đây, nàng nhìn thấy trường hợp kia chiếu,
ánh mắt lóe lên một cái.
Lần này xích hỏa rất là nhu hòa.
Cố Thận cũng không có thực hiện rất cường ngạnh thôi miên,
hắn chỉ là hơi thực hiện một chút đẩy trợ lực.
Nếu như Châu Gia Mới không muốn nói, hắn cũng không muốn cưỡng ép bức bách, bởi vì viên kia đồng hồ bỏ túi nguyên nhân, cũng bởi vì hắn từng tự mình trải qua trận kia mộng cảnh thống khổ.
Rất hiển nhiên,
trên mặt bàn trưng bày chương này hình cũ, chạm đến trong đầu của nàng chôn sâu kia đoạn thống khổ nhớ lại.
Lao Chu nói, giúp ta một lần nữa lại mua một cái.
Châu Gia Mới dừng lại một chút, nàng nuốt ve trên tấm ảnh nam nhân khuôn mặt, thanh âm không lưu loát, có thể khi đó ta không hiểu chuyện, ta khóc nháo không đáp ứng, ta nhất định phải Đỏ Dạ trở về đường cái tiểu hạng dán đầy bố cáo, nửa tháng, vẫn là không có nhìn thấy Đỏ Dạ bóng dáng, cũng không có chút nào tin tức.
Khi đó ta kỳ thật liền biết, Đỏ Dạ hơn phân nửa là không về được.
Cố Thận meo cặp mắt lại.
Hiện thực hoàn toàn chính xác cùng mộng cảnh khác biệt.
Ở đằng kia trận trong mộng cảnh, thời gian khoảng cách đại khái chính là một cái buổi chiều.
Nam nhân mang theo nữ hải xuyên biệt tốt mấy khu phố, bất quá cũng chính là khi đó, mộng cảnh sắc thái dần dần phát sinh biến hóa.
Mộng cảnh sắc thái đại biểu cho người trong cuộc cảm xúc,
theo hy vọng biến thành tuyệt vọng.
Lại về sau, ta sinh một trận bệnh nặng.
Bệnh cũng không nhẹ, ngơ ngơ ngác ngác, đã không phân biệt được lúc nào thời điểm là ngủ thiếp đi, lúc nào thời điểm là tỉnh dậy, chuyện gì là chân thực, chuyện gì là hư giả.
Chính là tại thống khổ như vậy một trận ảo mộng bên trong,
ta nhìn thấy Đỏ Dạ đã chết, ngã trong vũng máu, bị người mở ngực phá bụng. Phụ thân nắm tay của ta, chạy thật xa mới tìm được Đỏ Dạ, ta khóc đến rất khó chịu, thế là phụ thân liền nói cho ta, nhắm mắt lại, Đỏ Dạ sẽ bình an trở về. Ta trong mộng hai mắt nhắm nghiền. Sau khi tỉnh lại, mộng đã kết thúc. Đỏ Dạ thật trở về. Nó liền nằm ở bên cạnh ta, dường như theo không hề rời đi qua. Châu Dạ mới thanh âm đã có chút nghẹn ngào, có thể phụ thân lại vĩnh viễn rời đi. Ta vẫn luôn cảm thấy là ta tùy hứng, hại chết Lao Chu. Nếu như ta không đi tìm Đỏ Dạ, hắn liền sẽ không xảy ra chuyện. Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, rất buồn cười, đúng không? Đây là tam mộng, cũng là trong hiện thực bi kịch mộng cảnh trở thành sự thật, nói ra ai sẽ tin tưởng? Nàng nhìn về phía hai người, đạt được cũng chỉ có trầm mặc. Đường Thành Quyền đại pháp quan yên lặng ngồi ở trên ghế salon, một tiểu khẩu nếp nước trà, không có nói câu nào, một chữ. Tiểu Cố cũng là như thế, túi đầu không nói. Không, không phải như vậy. Ít ra, ta sẽ tin tưởng. Cố Thận ở trong lòng mở miệng như thế, có thể hắn lại không thể nói ra được. Trầm mặc hồi lâu, Cố Thận ôn nhu mở miệng, nhẹ nhàng an ủi, "Tiểu Tân tỷ, chỉ là một giấc mộng mà thôi, bớt đau buồn đi, không cần trách tự trách mình. Giấc mộng này, ngươi thấy thế nào?" Rời đi Châu Giã mới trụ sở sau, Đường đại pháp quan đi thẳng vào vấn đề. Hắn mang theo Cố Thận đến Châu Giã mới nhà, chính là muốn nhìn một chút vị này tài quyết sở S cấp người mới, có thể hay không tại cái này lên phủ đuổi bản án cũ bên trong có thu hoạch. Thuận tiện xác minh một chút chính mình đối Cố Thận ước định. Hiện tại đến xem, quyết định của mình hết sức chính xác. Ít ra chuyến này, hắn muốn lại thay đổi một chút lúc trước đối Cố Thận cách nhìn. Châu Giã mới tỷ lệ lớn là cái này cho nổ án đích thân tới người. Cố Thận chân thành nói, ta hoài nghi trí nhớ của nàng bị sửa đổi. Ký ức bị sửa đổi. Đường Thanh Quyền nhíu mày, sửa chữa ký ức loại thủ đoạn này cũng không khó, tinh thần hệ siêu phàm giả cũng có thể làm tới, nhưng khó khăn là sửa chữa ký ức về sau, làm sao không bị người phát hiện? Xâm nhập tinh thần hải tựa như là đang lâm một tòa mênh mông tuyết sơn, người đến khó tránh khỏi sẽ lưu lại vết tích, mà sau đó người thì sẽ thấy cái trước dấu chân. Muốn dấu giếm qua tài quyết sở cao giai siêu phàm giả cũng không phải một cái chuyện dễ. Hơn nữa chính là bởi vì nàng đối mộng cảnh tự thuật, ta ngược lại càng thêm vững tin, Chu Dụ vụ án không có đơn giản như vậy. Cố Thận trầm giọng nói, còn nhớ rõ không? Trường Cửu Cơ Kim Hội kia đám lũ điên, mỗi người trong đầu đều bị gieo tinh thần bạo tạc kích nổ. Chân chính khống chế những này tín đồ đại nhân vật, nhất định là tinh thông tinh thần hệ siêu phàm giả, hơn nữa cấp độ cực cao. Ân đại pháp quan đốt điếu thuốc, ra hiệu Cố Thận nói tiếp, tiếp tục. Nếu là tinh thần hệ cường giả, làm được điểm này liền cũng không phải là không có khả năng. Sở dĩ cho rằng Châu Giã mới bị sửa đổi ký ức, bởi vì ở đằng kia trận trong mộng cảnh, nàng là duy nhất mắt thấy người. Chỉ cần thanh trừ trí nhớ của nàng, như vậy sau cùng manh mối cũng liền bị xóa đi. Cố Thận đối đại pháp quan như thế giải thích, hắn cũng không có nói. Cái suy đoán này nguyên nhân lớn nhất là tại Châu Giã mới trong mộng cảnh, chính mình siêu phàm xích hỏa, tương đối vị kia la bản chủ nhiệm huyết hỏa sinh ra cảm ứng. Sinh hỏa đại biểu cho thanh trừ siêu phàm cùng vô tự lực lượng tinh thần, mà huyết hỏa có thể đối với nó sinh ra như thế lực hấp dẫn cực lớn, cực tỷ lệ lớn, cũng là tinh thần hệ lực lượng. Một cái lý do nói cho qua. Đại pháp quan bình luận, càng giống là một loại trực giác. Bất quá siêu phàm giả trực giác thường thường đều rất chuẩn xác, không phải sao? Cố Thận cười cười. Đường Thanh Quyền nhún vai, từ chối cho ý kiến. Kỳ thật nhất làm cho ta không hiểu địa phương là Đỏ Dạ trở về. Dựa theo trong mộng cảnh miêu tả, Đỏ Dạ đã chết, mở ngực phá bụng, Chu Dụ đến cùng là cái gì thần tiên, có thể đem chết đi sinh mệnh phục sinh? Cố Thận cười khổ một tiếng, nói: "Ngươi cùng Chu Dụ cùng thời kỳ, biết hắn siêu phàm năng lực a?" Đại pháp quan lắc đầu, "Chu Dụ thực lực cực mạnh, hơn nữa hắn lúc trước giống như ngươi, là ưa thích đơn độc chấp hành nhiệm vụ quái gở ra hỏa, chuẩn S cấp tài quyết quan, hồ sơ là bị nghiêm ngặt bảo hộ." Cố Thận ánh mắt lóe lên một cái. Kỳ thật có chút chi tiết, hắn cũng là không có cùng Đường Thanh Quyền lời nhắn nhủ. Tỷ như tiểu Tân tỷ đồng hồ bỏ túi, kia là Chu Dụ lưu cho nàng di vật, ở trong giấc mộng, là theo Đỏ Dạ trong bụng lấy ra. Cố Thận không có nói cho đại pháp quan. Giấc mộng này, Châu Giã mới tại xích hỏa cổ vũ phía dưới, nói ra hơn phân nửa, nhưng vẫn ẩn giấu đi một chút bí mật. Mỗi người đều có bí mật. Viên kia đồng hồ bỏ túi, hẳn là Đỏ Dạ phục sinh mấu chốt. Cố Thận suy đoán, Chu Dụ năng lực vô cùng có khả năng cùng thời gian có quan hệ. Ta không cách nào chứng minh huyết hỏa chủ nhân tại cái này lên vụ án bên trong xuất hiện qua. Chính như ngươi lời nói, hồ sơ vụ án sạch sẽ giống như là tuyết lớn, mỗi một vòng đều tìm không ra sơ hở. Cố Thận nói, nhưng tương tự, không ai có thể chứng minh vị kia thần bí la bản chủ nhân không có nhúng tay, bởi vì hồ sơ vụ án thực sự quá sạch sẽ, quá hoàn mỹ, cũng là một loại có vết. Đường đại pháp quan yên lặng ừ một tiếng. Kỳ thật hắn đã sớm tin tưởng Cố Thận trong miệng vị kia thần bí la bán chủ nhân tồn tại. Châu Gia mới hôm nay nói tới trận tiêm mộng, chính là chứng cứ. Năm đó, nhiều như vậy tinh thần hệ siêu phàm giả đều không có đào ra giấc mộng này, dẫn đến Chu Dụ án cuối cùng chỉ có thể qua loa chấm dứt, tao ngộ phủ bụi. Chương 112, lòng đất chương 112, lòng đất huyết hỏa bản án, manh mối có hạn, ở đằng kia vị la bản chủ nhân liên hệ chính mình trước đó, cũng không có gì tốt điều tra con đường. Cố Thận cùng đại pháp quan phân biệt về sau, một cái người đi tới Hoa Xí đại hạ. Thời gian kế tiếp sẽ rất thanh nhàn, mà Cố Thận là từ trước đến nay không quá am hiểu hưởng thụ thanh nhàn thời gian người. Dùng tục ngữ mà nói, chính là nhàn rỗi ngồi không yên cái mông, tại đại đàng thị làm công thời gian, hận không thể đem 24 giờ bóp nát vỏ lái đi dùng. Theo thôi trung thành lời nói mà nói, chính mình bây giờ là chính thức đạt được thụ phong tài quyết sở phán quyết làm, có thể hưởng thụ đại đô chuyên môn là ba chỗ chuyên viên xây dựng tu hành trận. Đã như vậy, Cố Thận quyết định thử một lần. Biển sâu, nghiệm chứng tin tức. Hoa Sĩ Đại Hạ địa để thang máy, cần nghiệm chứng trồng đen, cùng đối ứng chính chủ tin tức, nói cách khác, có thể vận dụng bộ này thang máy tiến về dưới đáy, đều là có quyền hạn đại nhân vật. Biển sâu đã kết nối, số thứ tự V340011125001, tin tức đã nghiệm chứng. Thang máy ảm đạm cái nút, sáng lên 3 tầng trước. Cố Thận nhấn xuống tầng hầm 3, có chút cười một cái tự dễ ước, bộ này nối thẳng địa để thang máy nhường hắn nhớ tới thật lâu trước đó nhìn thấy tam lưu phim đoạt kịch, tận thế về sau, nhân loại hao tốn đại lượng tâm huyết tài lực, tu trúc một tòa thâm tàng địa để kiên cố thành lũy, tường đồng vách sắt, vững như thành đồng, chỉ có như thế một bộ thang máy có thể hạ xuống tới địa tâm. Hai nạn sắp tiến đến, các quyền quý trốn vào địa để đọa phương chu nhìn xem thế giới bên ngoài từng chút hủy diệt. Làm trong phim ảnh đoạn kịch xuất hiện tại trong hiện thực, tâm tình của hắn liền có chút phức tạp. Nhất là chính mình, bây giờ theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là có thể chen vào bộ này thang máy quyền quý trong hàng ngũ một phần tử. Ta dù sao cũng là đi qua vác bảy tầng người. Thang máy tới, Cố Thận thu liễm thần sắc, chỉnh lý tâm tình. Tầng hầm 3 ánh đèn có chút tạm đạm, hơn nữa còn kèm theo như ẩn như hiện âm nhạc, nghe giống như là dốc nở rồi. Cái này khiến Cố Thận có chút ra ngoài ý định. Hắn không nghĩ tới sẽ là như thế này. Vốn cho rằng sẽ là cùng loại lớn dây leo tu hành trận, chống rông tu hành nơi trốn, từng loạt vũ khí binh giá, nhưng bây giờ đến xem, nơi này dường như càng giống là một cái siêu phàm giả chỗ ăn chơi. Thang máy thông qua hành lang sau, tiếng âm nhạc lớn dần. Nơi này có chút loạn, lui tới siêu phàm giả, các loại phục sức đều có, đang lóe lên trong ngọn đèn riêng phần mình ngồi xuống, nâng chén trò chuyện, rất khó tưởng tượng, tại đại đô trong đêm khuya sẽ có nhiều như vậy siêu phàm giả tại hoa trí địa để cùng ăn. Cố Thận meo cặp mắt lại, chú ý tới những người này trên bờ vai, hoặc là trần trụi ra thịt chỗ, đều có hắc cẩn hoa tiêu chí. Hoa trí địa để đều là thành tâm hội người. Một đạo thanh âm trầm thấp lọt vào tai, tiếp lấy một cái hữu lực cánh tay đem Cố Thận ôm. Chủ nhân thanh âm hoang mang không hiểu thấp giọng hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Đây là một cái mang theo mũ lưỡi trai nam nhân, dưới mũ ép che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng là kia một thân áo sơ mi hoa cùng dép lão, vẫn là bán gia hỏa này thân phận. Quả đen Cố Thận hơi kinh ngạc, hắn dừng một chút, nói, thôi trung thành nói cho ta. Hoa trí địa để tầng thứ 3 là siêu phàm giả tu hành nơi trốn, nói đến đây hắn lập tức liền hiểu. Ba tạo thành viên căn bản liền sẽ không tại hoa trí địa để tu hành. Nói cho cùng đây là một nhà tư nhân xí nghiệp tính chất cung cấp tu hành trận mà Triệu Thị vĩnh viễn cũng không thể đại biểu tái quyết sở. Nghị hội tại đại đô thiết lập rất nhiều tu hành trận, trong đó bao quát hoa trí địa để cái này một tòa. Chính mình xem như tài quyết sở thành viên chính thức, tự nhiên có thể tiến vào, nhưng rất hiển nhiên, có nhiều người hơn không được chọn, tỉ như thành tâm hội những cái kia siêu phàm giả nhóm. Bọn hắn chỉ có thể đi hướng địa điểm chỉ định, địa để hàng nghĩa. Chính là địa để. Căn đang miêu hồng gia hỏa nhưng không nên tới chỗ như thế a. Quả đen nhẹ giọng cười nói, nó ngươi bộ quần áo này, đây là tới hoa trí địa để học tập bồi dưỡng học sinh ba tốt a. Nơi này đều là một đám say như chết tử quỷ. Tựa như là nào đó lúc trời tối lao thành khu đánh thái tử ra hai lưu manh. Cố Thận nhìn quanh một vòng, có chút bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác. Hắn đã nhận được rất nhiều không thân thiện xem thường ánh mắt, thành tâm hội là lâu dài trà trộn địa để tổ chức, những bang phái này thành viên ghét nhất chính là ba chỗ thành viên chính thức. Chính là bởi vì nghị hội sàng chọn cơ chế, nhường siêu phàm giả phân ra tam lục cửu đẳng. Đám gia hỏa này sẽ không tới tìm ta phiền phải a? Cố Thận nhíu nhíu mày. Nếu như không phải ta ra tay nhanh, hẳn là sẽ có mặt khác thằng xui xẻo đầu vào bờ vai của ngươi. Quả đen thản nhiên nói, nơi này không thế nào giảng quy củ, nhưng cũng coi trọng nhất quy củ. Đại gia có cái gì ân ân đoán đoán, có thể tìm một cái vắng vẻ nơi trốn giải quyết. Cố Thận có chút giật mình. Hắn đột nhiên hỏi, chờ một chút, ngươi nên tính là thành tâm hội Bắc Đường lão đại. Tại sao phải mặc đồ này? Rất đơn giản. Bởi vì hoa trí địa để, không chỉ có Bắc Đường người. Tống Tử nhún vai, nói, thành tâm hội nội bộ cũng không có quá lớn khác nhau. Triệu Lao gia tử cùng Trần Tam đứng tại trên mặt bàn, thôi động Nam Bắc hợp lưu nghe rất nói nhảm, nhưng kỳ thật là thật. Hai nhà người đều cho rằng tách ra là không có tiền đồ. Về phần ta tại sao phải mặc đồ này? Bởi vì đánh Trần Tịnh đàn về sau, Nam Đường mấy cái đại nhân vật một mực tại tìm ta. Quả đen nói đến đại nhân vật ba chữ thời điểm, nhịn không được cười. Trần Tam có bốn cái nghĩa tử, hẳn là có chút bản lãnh, bất quá trong truyền thuyết thổi lên trời, nghe cùng phong hào dường như, bọn hắn buông lời đi ra muốn mạnh mẽ sửa chữa ta dừng lại. Cho nên, ngươi mặc đồ này là muốn tránh phiền toái. Cố Thận thấp giọng nói. Đương nhiên, không phải. Tống Tử khinh bỉ nhìn xem Cố Thận, nói, ta giống như là loại kia người sợ phiền phải sao? Bốn người bọn họ cùng nhau lên thì thế nào? Ta đáp ứng phu nhân, đừng gây chuyện thị phi. Hắn thở thật dài một cái, nam nhân, nói chuyện phải giữ lời. Ta đang tra lần trước bản án. Quả đen hời hợt nói, mặc dù trực giác nói cho ta, Triệu Khí tên hôn đảng kia có khả năng nhất đối phu người hạ thủ. Nhưng phu nhân dạy qua ta, làm việc phải cẩn thận chu đáo chặt chẽ, ta tra được có mấy cái vận khí không tệ vương bắt đảng, từng theo phu nhân đơn độc trung đụng. Nói cách khác, phu nhân chuyện, bọn hắn đều có hiểm nghi. Ê! Đây là cái thứ tư. Cũng là cái cuối cùng. Tống Anh tập từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, phía trên có bốn người tên, đối ứng bốn tấm hình, phía trước ba cái đều bị hoạch rơi mất, chỉ còn lại cái cuối cùng. Quả đen vừa nói chuyện, một bên trong đám người chạy tới, cuối cùng hắn meo cặp mắt lại, rồi ra hai tay mô phỏng ra một cái khung hình. Tại so sánh ảnh chụp cùng chân nhân tương tự độ về sau, Quả đen bỗng nhiên dùng sức vươn tay cánh tay, ôm một cái khác đang uống rượu nam nhân trẻ tuổi, vội vàng không kịp chuẩn bị một ngụm rượu lớn sạt tới, hắn phẫn nộ đến bể trừng. Rất hiển nhiên, nam nhân này không có ý thức được kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Lao huynh, uống đến có hơi nhiều. Tống Tử nhẹ giọng thổi huýt sáo, lại ở một cái, cười tủm tỉm hỏi, để ý rượu ta đi một chuyến nhà vệ sinh a. Có thủ lao a. tôn cảo là một tuần trước liền sử dụng hết, mỗi ngày đều là mới mẹ tay đánh. Không sai, ngông hôm nay quá bận rộn, sáng sớm liền thu dọn đồ đạc, ngồi đến trưa đường sắt cao tốc, thật vất vả mới nghỉ ngơi xuống tới. Cam đoan chất lượng điều kiện tiên quyết, hai chương này liền tương đối ngắn. Ngày mai khả năng cũng sẽ khá ngắn, hai ngày hoãn một chút, sửa sang một chút kịch bản. Về sau sẽ khôi phục 6.000 chữ. Chương 113, đánh trước một quyển chương 113, đánh trước một quyển phanh một tiếng. Châm đụng. Là nắm đấm đụng vào đầu thanh âm. Cố Thận canh giữ ở cửa nhà cậu, hắn nhìn thấy quạ đen cụt hứng đóng cửa lại, đi vào rửa mặt trước sân khấu, cọ rửa kia đối nhiễm máu tươi nắm đấm. Gia hỏa này lúc đầu làm qua phu nhân bảo tiêu, nhưng ta tra ra hắn sau lưng thu triệu khí tiền. Ăn trong chén nhìn chằm chằm trong nồi, đây cũng không phải là trung quyển nên có phẩm nước. Tống Từ một bên rửa tay, một bên nhẹ giải thích do nói, tinh thần lạc ấn chuyện không có quan hệ gì với hắn, bất quá xét thấy hắn bán phu nhân tội ác, ta nho nhỏ cho một chút trừng trị. Cố Thận nhìn trên mặt đất chậm rãi rỉ ra kia bảy vết máu, như có điều suy nghĩ. Kỳ thật ngươi không cần giải thích. Cố Thận thấp giọng nói, ta không phải loại kia lạm người tốt ta. Là thế này phải không? Tống Từ cười nói, ta cho là ngươi trên thân còn in dấu lấy một chút học sinh ba tốt mỹ đức, thì như không thể gặp máu, không nhìn nổi người thụ thương, loại hình. Cho nên ta hạ thủ thời điểm, tận lực nhẹ một chút. Nói đến đây, hắn dùng chân đá đá cách đó không xa tấm ngăn cửa gỗ, thở dài nói, đáng tiếc, máu vẫn là chảy ra. Bị ngươi nhìn thấy, ngươi sẽ không cảm thấy ta là đại ác nhân a? Ngươi chẳng lẽ không phải a? Cũng đúng, ta chẳng phải là đại ác nhân a? Tống Từ không quan trọng đúng bay. Càng là tại mặt ngoài có thụ kính ngưỡng, càng là ở lương bị người ngấp nghé, đạo lý này ta vẫn hiểu. Cố Thận lắc đầu, nói, phu nhân danh tự tại đại đô trên mặt bàn ngăn nắp xinh đẹp, nhưng ở phía sau có không biết bao nhiêu âm nào ám tiễn, vận sức chờ phát động. Đúng vậy à, dù sao cũng là một cái không có siêu phàm năng lực được nữ tử đi, đứng tại cao như vậy địa phương, làm cho tất cả mọi người đến ngẩng đầu, luôn có người sẽ cảm thấy khó chịu. Nhược nữ tử ba chữ bị Tống Từ có khác tâm ý chậm rãi đọc lại, đương nhiên chỉ là trêu chọc, bởi vì không có người sẽ cảm thấy phu nhân là nhược nữ tử. Thế tục quy củ chỉ có thể ước thúc một bộ phận người. Bất quá may mắn là, còn lại kia một bộ phận người, sợ hãi quả đấm của ta. Tống Từ nói lời nói này thời điểm đều không có có ý thức tới, trong mắt của mình lóe nụ cười thản nhiên, tại Cố Thận xem ra, đây đại khái là tìm tới chính mình giá trị cảm giác thỏa mãn. Phu nhân thường nói, trước người mình có một mặt tường đồng mét sắt, mà có thể trở thành phu nhân khẩu bên trong tường đồng mét sắt cũng là một loại vinh hạnh. Quả đen cơ quyền, khẽ cười nói, rất tốt, điều tra đến nơi đây, tiến độ cũng kém không nhiều biên mãn. Tờ giấy kia bên trên bốn cái danh tự, đã tất cả đều loại bỏ một lần. Bốn người hiểm nghi đều loại bỏ, còn lại vị kia, coi như không có chứng cứ, cũng không trọng yếu. Cố Thận biết Tống Từ trong miệng còn lại vị kia, chỉ là ai. Lúc trước vị kia bởi vì thu triệu khí tiền, liền bị xem là phản đồ nào đó vị không biết tên huynh này, còn nằm tại nhà vệ sinh trong phòng kế, buồn cầu tự hoại không ngừng manh minh. Cố Thận suy đoán vị nhân huynh này đầu bị đặt tại trong buồn cầu, cánh tay hẳn là bị bẻ gãy chống đỡ tại xả nước khóa bên trên, không ngừng cọ rửa đầu của mình. Trên thực tế nói hắn là phản đồ, cũng không tính ngoan uổng. Cùng làm phu thê, làm gì đến tận đây? Trượng phu trăm phương ngàn kế muốn mua thông thê từ bên người cận vệ, ra sao dụng tâm, đã không cần nhiều lời. Kỳ thật giữa hai người cũng chỉ trên lệch một tầng chưa chọn rách giấy cửa sổ. Liên quan tới triệu khí chuyện, kỳ thật ta vừa vặn có một ít manh mối. Cố Thận meo cặp mắt lại, chậm rãi nói, lao thành khu bên kia ra một chút sự tình. 15 phút sau, Tống Từ đốt điếu thuốc, yên lặng tựa ở trước cái gương lớn. Cố Thận đối quạ đen đại khái nói lao thành khu cổ quái sương mù, cùng thì lệ tao nộ. Đương nhiên hắn biến mất một chút không quan hệ chi tiết, chỉ nói đáng giá lưu ý trọng điểm. Người nói là, thành tâm hội nam đường thì lệ, tại chỗ mi tâm có một sợi giống nhau như lúc tinh thần lạc ấn. Không sai, ta là thay phu nhân trừ bỏ tinh thần lạc ấn bác sĩ. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới phát hiện ra không đúng. Cố Thận dừng một chút, trên đời vì sao lại có trùng hợp như thế sự tình? Thì lệ mi tâm gieo xuống tinh thần lạc ấn, cùng phu nhân không có sai biệt. Chỉ có thể nói rõ một chút, đối phu nhân gieo xuống tinh thần lạc ấn, cùng đối thì lệ chôn xuống tinh thần kiếp nổ, là cùng một người. Mẹ nó quả đen thần sắc rất là âm trầm, thấp giọng cười lạnh, chắc không được đêm hôm đó, triệu khí sẽ đi lão thành khu. Tiểu tử này là mắt nhìn thấy bên trên mai tinh thần lạc ấn bị hủy, liền đội vàng lại đi cầu cổ a. Đêm hôm đó hẳn là đổi lão tử ra quyền, một quyền đánh nổ tên chó chết này đầu. Cố Thận nhíu nhíu mày. Hắn giờ phút này suy nghĩ, lại là một chuyện khác. Phu nhân mi tâm tinh thần lạc ấn chuyện này, vốn là không thể lý giải, liền biển sâu 10 tầng siêu phàm giả đều không thể cảm giác, nhưng hết lần này tới lần khác bị chính mình xích hỏa giải quyết. Hiện tại đến xem, lại là thuận lý thành trương. Bởi vì bố trí trận này âm mưu, chính là thao túng huyết hỏa la bản chủ nhân, năm đó Chu dụ án chính là như thế. Hắn hoàn mỹ lừa gạt tài quyết sở tinh thần hệ siêu phàm giả, cũng không phải là tài quyết sở siêu phàm giả thực lực không đủ, mà là vị này là bản chủ nhân siêu phèn chất hết sức đặc thù, hẳn là vô cùng am hiểu che giấu khí tức cái chủng loại kia. Chỉ là chính mình xích hỏa, vừa lúc là la bản chủ nhân siêu phèn chất tiên địch, ta liên tiếp hỏng chuyện tốt của hắn, chắc không được muốn đem la bản gửi cho ta. Nghĩ tới đây, Cố Thận trong lòng lại lần nữa căng cứng. Hỏa hoạn án liên lụy ra trường cựu cơ kim hội, trận này ăn khớp kéo dài siêu phàm vụ án, tựa như là một đầu kéo dài dây câu, lúc nào cũng có thể đứt gãy, nhưng may mắn là mỗi lần dây câu đứt gãy lúc, chính mình luôn có thể bắt được một phía khác đầu sợi. Cố Thận hồi tưởng lại kia sợi huyết hỏa, đáy lòng của hắn lẩm bẩm nói, ta sẽ sống sót, còn sống cha được ngươi. Cố Minh, một thanh âm nhường hắn về tới hiện thực. Cố Thận ngẩng đầu lên, Thấy được Tống Tử nhíu mày suy nghĩ sâu xa thần sắc, hắn suy tư thật lâu, đến mức đầu mẩu thuốc lá đều đốt tới trên tay, vẫn còn không phát giác, cuối cùng liếc qua, dùng sức đem nó tại giữa mặt đài nhấn diện, trầm giọng nói, ngươi vừa mới nói, cái kia mi tâm có giống nhau như lúc tinh thần lạc cấn ra hỏa, là thành tâm hội nam đường.
Đúng vậy.
Thành tâm hội nam đường, bốn tổ tổ trưởng, thì lệ. Cố Thận giật mình, nói, ngươi là muốn ngươi cũng biết.
Ta là người thô kệch, không có gì đầu óc.
Quả đen thản nhiên nói, đã có manh mối, vậy thì tra được.
Ta không thể ngồi xem mặc kệ, lại để cho phu nhân tiếp nhận nguy hiểm như vậy.
Vô dụng Cố Thận nhíu nhíu mày.
Hắn biết rõ, thì lệ hồ sơ cùng người bình thường không giống, thành tâm hội thuộc về địa để tổ chức, biển sâu hoàn toàn chính xác khổng lồ, cũng hoàn toàn chính xác kết nối ngũ đại châu. Nhưng cũng không phải là không gì làm cũng được, lúc trước ám sát chính mình hai cái siêu phàm giả, đến nay tung tích không rõ. Cho dù vận dụng biển sâu, có thể tra được, cũng là trường cựu cơ kim hội tỉ mỉ ngụy trang về sau hồ sơ. Vẹn vẹn biết thì lệ danh tự, vô dụng. Danh tự đối với bọn hắn mà nói, chỉ là một cái danh hiệu, một cái ngay cả tính mạng đều có thể tùy thời vứt bỏ người, như thế nào lại tại tính danh bên trên lưu lại dấu vết để lại?
Thì lệ danh tự chỉ là một cái danh hiệu.
Cố Thận nói, huống chi ngươi muốn làm sao cha?
Đều nói ta chỉ là người thô kệch.
Quả đen cười cười, nhìn ngươi vừa mới mặt mũi tràn đầy ngưng trọng bộ dáng, có phải hay không suy nghĩ một đống phương án?
Ngươi có thể tuyệt đối đừng đem ta nghĩ đến quá thông minh, người thô kệch làm sự tình đều là rất đơn giản,
nhiều khi cũng chỉ là bằng trực giác mà thôi.
Hắn dừng một chút,
nhưng người thô kệch trực giác thường thường rất chuẩn.
Ta nhìn Triệu Khí khó chịu, nhìn Trần Tịnh Đàn khó chịu, nhìn Trần Tam khó chịu, nhìn Trần Tam bốn cái nghĩa tử khó chịu. Sự thật chứng minh ta nhìn người ánh mắt vẫn rất chuẩn. Cả tòa thành tâm hội ta duy nhất để mắt, cũng chỉ có một gia hỏa.
Tống Tử bình tĩnh nói, cho nên nhiều năm như vậy, ta chỉ là đem phu nhân vòng cho ta phía bắc đánh một lần, không đối nam đường độc thủ, chỉ là bởi vì tên kia còn tại, nếu không ta đã sớm mãng đi lên.
Một người.
Thành tâm hội tin tức có hạn, nhất là nam đường.
Người đã nhìn ra a?
Vừa mới trong quán bà khiêu vũ người.
Hoa văn hai loại hình xăm.
Tống Tử nhẹ giọng mở miệng, đồng thời vén từ bản thân một góc quần áo, lộ ra hắc cần hoa, một loại.
Là cái này.
Cố Thận lâm vào hồi ức.
Trong đầu là thiểm lược ánh đèn, cùng giống nhau đen nhánh giữ tợn hình xăm.
Một loại khác
là vỡ vụn đồng hồ bấm dây.
Quả đen meo cặp mắt lại, thản nhiên nói, phía bắc thành tâm hội, văn khắc màu đen cây dâm bụt hoa là phu nhân ý tứ, mà phía nam những người kia đương nhiên không có khả năng bắt trước. Bọn hắn khắc xuống ngừng chi biểu phân chia nam bắc đường thành viên, phương thức tốt nhất chính là theo hình xăm đến xem.
Văn khắc màu đen cây dâm bụt hoa là phu nhân ý tứ.
Cố Thận giật mình.
Cây dâm bụt hoa, cần một chữ này, trước kia cũng là không có phát giác thâm ý, nhưng khi nó cùng phu nhân liên hệ với nhau, cái này hình xăm ý nghĩa liền mười phân rõ ràng vô cùng sống động.
Đây là muội muội Lục Nam cận mà lưu lại văn khắc.
Đánh xong phía bắc, ta vốn muốn nói,
phóng nhãn đại đô, phong hào trở xuống, lao tử vô địch.
Quả đen meo cặp mắt lại.
Nói đến đây, hắn nhẹ giọng thở dài, trong lúc vui vẻ có chút bất đắc dĩ, nhưng thật không nghĩ tới, thành tâm hội phía nam sẽ có một kẻ hung ác, so ta tuổi trẻ, vẫn còn so sánh ta có thể đánh, chỉ có điều ta không ghét hắn.
Trần Một, Trần Tam con ruột, người cũng như tên, một cái quái gở mâu thuẫn ra hỏa.
Trần Tam sở dĩ thu bốn cái nghĩa tử, là bởi vì thân nhi tử căn bản cũng không chịu trưởng khống, cũng căn bản cũng không muốn tiếp nhận thành tâm hội.
Quả đen cười, ta thừa nhận,
cũng là bởi vì cái này rất đơn giản nguyên nhân, ta mới không ghét hắn.
Phóng nhãn đại đô, phong hào trở xuống vô địch.
Có thể nói ra những lời này, ít ra hẳn là
biển sâu 11 tầng,
sẽ không thua Hàn Dương.
Cố Thận một lần nữa xét lại một chút Quả đen, nghĩ thầm chữ nhân này kéo ra hỏa thật mạnh như vậy sao?
Thấy thế nào đều là lôi thôi lết thiết bộ dáng.
Bất quá hắn rất nhanh liền thu hồi ý nghĩ này,
đoán chừng những cái kia bị Quả đen đánh qua người, tại năm đấm rơi ở trên mặt trước đó, đều là ý nghĩ này.
Ngươi cùng Trần Một đánh qua?
Cố Thận hỏi.
Không có.
Quả đen lắc đầu, nhưng trong lòng ta có cảm giác,
tiểu tử này, ta rất có thể không phải là đối thủ của hắn.
Làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta?
Đánh không lại, cũng không phải chuyện mất mặt gì.
Đi đường chuyện ta làm không ít.
Tống Tử liếc mắt Cố Thận kinh ngạc ánh mắt, thản nhiên nói, đều nói ta là người thô kệch, người thô kệch liền phải có người thô kệch tự mình hiểu lấy.
Cho nên liên quan tới
thì lệ bản án, ngươi chuẩn bị làm thế nào?
Cố Thận có chút đau đầu.
Quả đen cười cười,
hắn theo nhà vệ sinh lung lay thần, đi vào lay động trong đám người, chọn lấy có đồng hồ bấm dây hình xăm nam nhân.
Vang một tiếng,
một đạo vỡ vụn thanh âm, bỏ dở hội trường âm nhạc.
Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem ra quyền nam nhân, cùng bay ngược ra mấy chục mét, đập sập một tòa tường thẳng xuôi sẹo.
Quả đen lấy xuống mũ lưỡi chai, lộ ra chân dung.
Hắn đối với cách đó không xa Cố Thận, nhíu mày, nói khẽ, đánh trước một quyền.
Lại nói,
ngồi xe tốt đã 10 giờ hơn,
đêm nay chỉ có một chương,
sáng mai sẽ bổ canh.
Chương 114, hậu thuẫn chương 114, hậu thuẫn âm nhạc im bặt mà dừng.
Ngọn đèn hôn ám bên trong, vô số đạo hoàng sợ, e ngại ánh mắt tập trung ở một trên thân thể người.
Lấy xuống mũ lưỡi chai sau nam nhân, bình tĩnh về trông đi qua, nhìn thẳng kia từng kia ánh mắt.
Chính như Quả đen nói như vậy, hắn là người thô kệch, người thô kệch có người thô kệch biện pháp giải quyết vấn đề.
Đánh trước một quyền, chính là biện pháp của hắn.
Cái kia bị đánh đến ngất đi nam nhân, nửa người khảm vào bức tường.
Tháo cái nón xuống về sau, tất cả mọi người nhận ra Quả đen thân phận, thế là xôi chảo đám người trong nháy mắt biến cực độ yên tĩnh.
Mấy cái giống nhau có khắc đồng hồ bỏ túi hình xăm nam nhân, chạy chậm đến đi tới sụp đổ chi tường trước, có người kiểm tra hôn mê đồng bạn hơi thở.
Sau đó nhẹ nhàng thở ra.
Còn sống.
Ngay sau đó nam nhân kia trong đồng bạn, liền có thanh âm tức giận vang lên.
Quả đen ngươi khinh người quá đáng, cả người cao 2 mét râu quai nón chẳng hán, chậm rãi xuyên qua đám người, hắn chỉ mặc một cái màu đen ngắn tay, trên cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, mơ hồ có thể thấy được viên kia vỡ vụn đồng hồ bấm giây, tráng hán thần sắc âm trầm, phẫn nộ nói, ban ngày ban mặt, vô duyên vô cớ độc thủ. Ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta Nam Đường không còn cách nào khác a? Trước đó không lâu mới ra quả đen đầu đã Trần Tịnh đàn sự tình. Trần Tam thả ra lời nói là tại địa để truy nã quả đen, muốn lột ra hắn. Đương nhiên ở phía sau phu nhân ra mặt điều hòa lúc, Trần Tam rộng lượng mà tỏ vẻ thông cảm, đồng thời giải thích đây chỉ là một câu nói nhảm. Nhưng là người đều biết, mặt ngoài thông cảm cũng không có nghĩa là chân chính là thiên. Thành Tâm Hội Nam Đường ngay tại tìm kiếm khắp nơi cái này không giảng đạo lý thất phu. Hắn không những không tránh, ngược lại càng thêm phách lối. Có sao? Ngoài ý liệu đáp lại, hai tay đút túi quả đen, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cao hơn chính mình một cái đầu nam nhân, nhàn nhạt hỏi, vấn đề này, ta chỉ hỏi một mình ngươi, ngươi có tính tình sao? Tráng hán giật mình, hắn sở dĩ dám đứng ra, là bởi vì hắn nhận định quả đen đối lý, nhất là tại cục thế trước mặt phía dưới, Thành Tâm Hội Nam Đường tức giận như thế, hắn lại thế nào có thể đánh, cũng hẳn là tránh một chút. Tại quả đen xuất thủ trước tiên, tin tức liền đã phát cho Trần Tam mấy vị tiêu nghĩa tử, chẳng mấy chốc sẽ có người chạy đến. Nếu như không muốn trêu chọc phiền toái, nên mau chóng rời đi hiện trường mới là. Hắn kiêng kỵ mà liếc nhìn quả đen cắm ở trong túi hai tay, cái trán có mồ hôi ngưng tụ, cuối cùng lại là lựa chọn trầm mặc. Hắn đương nhiên là có tính tình, có thể hắn không muốn chịu nắm đấm. Vóc người này tấm mặc dù lớn, nhưng có thể đoán trước đến là, nếu như mình mở miệng nói chuyện, quả đen sẽ một quyền đem chính mình đánh cho so lúc trước ra hỏa căng xa. Tống Tử có chút thất vọng, hắn quay đầu nhìn về địa để ba tầng siêu phàm giả nhóm, hỏi, các ngươi đâu? Không một trả lời. Thật khiến ta thất vọng a. Các ngươi cốt khí đâu? Tại địa để sinh hoạt ra hỏa, trong lòng không có một chút lửa giận, kia thật đúng là cuộc sống. Quả đen chậm rãi đi vào hôn mê nam nhân trước mặt, mấy vị kia kiểm tra đỡ đồng bạn đang tức giận cùng e ngại cảm xúc chi phối hạ, lựa chọn chủ động lui lại, bọn hắn chỉ muốn khoảng cách cái này một nhân vật nguy hiểm xa một chút. Quả đen ngồi xổm người xuống, tại đối phương mở ra, theo trong túi lật ra một cái nhỏ bình thuốc. Lúc trước liền nhìn thấy hắn không thích hợp, thật đúng là vừa tìm một cái chuẩn a. Tống Từ thấp giọng cười cười, hắn đứng người lên, giơ lên màu trắng nhỏ bình thuốc, thản nhiên nói, đây là vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Các ngươi nên biết a, Hoa Sĩ Đại Hạ địa để ba tầng là để dùng cho siêu phàm giả tu hành địa phương, chứ bị ở chỗ này quần tụ cuồng hoan còn chưa tính, nhưng cũng không thể vượt qua giới hạn a. Thế giới này có hai bộ quy tắc, một bộ là lưu ở mặt ngoài, tỉ như Hoa Sĩ Đại Hạ địa để ba tầng là để dùng cho siêu phàm giả tu hành chỗ, một bộ khác thì là không ở ngoài sáng văn bên trong quy tắc ngầm. Tại đại đô sinh hoạt siêu phàm giả đều biết, ba tạo thành viên chưa từng đi hướng Hoa Sĩ Đại Hạ tầng hầm ba tu hành, nơi này chính là thành tâm hội tụ hội chỗ, địa để siêu phàm giả nhóm ở chỗ này cùng hoan. Đồng thời thỉnh thoảng sẽ làm một chút không hợp quy củ giao dịch, mua bán, cùng tìm một chút không hợp quy củ để vui. Thành Tâm Hội là một thanh màu đen đao, sắc bén đồng thời còn dính đầy dơ bẩn. Nắm chặt cây đao này đại nhân vật, cần phải bảo đảm chính mình quần áo ngăn nắp, cũng cần cam đoan lưới đao sạch sẽ, không coi là gì chuyện, liền cần địa để những người kia hỗ trợ biến mất. Đương nhiên, nếu như xảy ra vấn đề, biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản. Biến mất xảy ra vấn đề người. Ngươi nhìn, đại đô quy tắc kỳ thật chính là đơn giản như vậy, cũng chính bởi vì loại này kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn phát tác, cuối cùng đế tạo ra được Tống Tử nhân vật như vậy. Năm đâm lớn chính là đạo lý. Những cái kia văn khắc lấy đồng hồ bấm dây hình xăm Thành Tâm Hội thành viên rất nhanh tụ lại cùng một chỗ, bọn hắn đã rõ ràng chính mình tại làm chuyện có nhiều ngu xuẩn. Tại Tống Tử trước mặt ý đồ giảng quy củ giảng đạo lý, gia hỏa này ra quyền một phút này liền chuẩn bị không giảng đạo lý. Nhường một chút, gia hỏa này ta giữ lại, nhường cái kia ai đến lấy người. Quả đen dắt lấy nam nhân cổ áo, thản nhiên nói, ai đến cũng không đáng kể, liền nói ta tại Giang Than chờ bọn hắn, các ngươi đến đông đủ ta liền thả người. Đám người yên tĩnh, câm như hến. Thành Tâm Hội Nam Đường những cái kia siêu phàm giả đã làm tốt ở chỗ này đại chiến một trận chuẩn bị, thậm chí có mấy người bưng kín chính mình đồng hồ bấm dây văn khắc, để tránh chính mình trở thành kế tiếp thằng xui xẻo. Nhưng bây giờ đến xem, cái này manh nhân cũng không muốn sinh thêm sự cố, chỉ là muốn đơn thuần khiêu khích. Đây là ý gì? Tìm bọn hắn quá phiền toái, không bằng để cho bọn họ tới tìm ta. Dắt lấy nam nhân cổ áo rời đi Hoa Sĩ Đại Hạ, quả đen quay đầu nhìn về phía Cố Thận, nhếch miệng cười nói, ngươi bây giờ ánh mắt rất có ý tứ, tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Cố Thận thần sắc phức tạp, đây chính là ngươi cái gọi là người thô kệch phương pháp xử lý, đem Thành Tâm Hội cả tòa Nam Đường đều hấp dẫn tới Giang Than, gây nên một trận sống mái với nhau. Hắn khe khẽ thở dài, cái này cùng thì lệ bản án có quan hệ gì? Thành Tâm Hội mặc dù là địa để tổ chức, thường thường bị ta nói thành thùng rác. Cái gọi là thùng rác, tự nhiên chỉ phải là bên trong đựng đều là rác rưởi. Tống Từ bộ dạng phục tùng, chậm rãi nói, nhưng mong muốn tiến Thành Tâm Hội cũng không phải đơn giản như vậy. Mỗi cái tiến vào Thành Tâm Hội siêu phàm giả đều cần trên danh nghĩa người tiến cử. Người tiến cử, trên đời này tuyệt đại bộ phận tin tức cũng khó khăn trốn biển sâu pháp nhãn, ta tin tưởng Thành Tâm Hội bên trên mỗi một cái thành viên cũng sẽ ở ghi chép bên trong. Nhưng người tiến cử loại này giấu ở quy tắc ngầm chỗ sâu nhất đồ vật, biển sâu là không thể nào hiểu được, cũng sẽ không đi ghi chép. Tống Tử thản nhiên nói, nó chỉ tồn tại ở trong đầu của chúng ta. Người tiến cử đem siêu phàm giả đẩy vào Thành Tâm Hội, người tiếp dẫn phụ trách đơn giản khảo hạch. Cùng ba tạo thành viên khảo hạch khác biệt, chúng ta chỉ cần xác định gia nhập Thành Tâm Hội gia hỏa là sống, khả khống, liền xong việc. Tài quyết sở, ngục giam chỗ, sở chỉ huy, hấp thu tinh anh, thu nạp nhân tài. Thành Tâm Hội rất hiển nhiên không có chọn lựa, gia nhập địa để tổ chức, thường thường đều là tại cạnh tranh bên trong bị đào thải, hoặc là một giấc tỉnh liền bị ném bỏ loại kém sản phẩm. Mặc dù không nên đem người phân ra tam lục cửu đẳng, nhưng trên thực tế, những người này chính là tàn thứ phẩm. Chân tuyển tàn thứ phẩm chỗ nào cần nhiều như vậy khảo hạch? Sống, có thể sử dụng, cái này như vậy đủ rồi. Ta minh bạch ý của ngươi, Cố Thận ánh mắt sáng lên, thì lệ là trưởng cửu cơ kim hội quân cờ, điểm này tại hắn gia nhập thành tâm hội trước đó liền đã quyết định. Mà giới thiệu thì lệ tiến vào thành tâm hội người, chính là mục tiêu nhân vật. Hắn quan sát lần nữa một chút tổng tử. Gia hỏa này, thật đúng là thô bên trong có mảnh. Phía nam là Trần Tam địa bàn, không có xảy ra việc gì trước đó, có lẽ mặt dạn mày dày, ta còn có thể đi hỏi một chút, nhưng là hiện tại đi tổng tử cười cười, nói, ngươi cũng biết, hiện tại đám người kia như bị điên tìm ta đi địa bàn của bọn hắn, chính là bánh bao thịt đánh chó. Hiện tại đám người kia đã tại hướng Giang Than đuổi đến. Cố Thận đuốt đuốt mi tâm, ngươi sẽ không thật muốn đánh a? Trước đó là muốn động thủ tới. Tống Tử cười mắng, nhưng ta lại không phải là đồ ngốc, đối diện thật ố ương ương đến chừng 100 hào gia hỏa, ngươi cho rằng ta đánh thắng được? Trọng yếu nhất là đánh thắng thì thế nào, người tiến cử chuyện lại không giải quyết theo ta được biết. Thành Tâm Hội trọng yếu số liệu chọn bế lộ cất giữ, một là vì phòng ngừa đánh cắp, hai là an toàn bảo hiểm. Tống Tử bộ dạng phục tùng nói, bởi vì hai vị tiên nghị viên rất rõ ràng biển sâu lực lượng, cho nên bọn hắn tự tay sáng lập địa để tổ chức. Dùng cổ xưa nhất phương thức, những cái kia số liệu bị khắc lục co bảo, bình thường chỉ ở cắt ra kết nối trạng thái đọc đến, viết nhập. Nếu có một ngày, cần Thành Tâm Hội biến mất, như vậy những ngày số liệu cũng liền vĩnh viễn biến mất. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Thận, nói khẽ, Hoa Sĩ đại hạ, Nam Loan đại hạ, Thành Tâm Hội Nam Bắc, kỳ thật đều đúng lẫn nhau hang ổ hiểu rõ, nơi này cũng là Thành Tâm Hội trọng yếu số liệu bế lộ máy chủ cất giữ điểm, có nghiêm khắc nắm tay, tuần tra. Giải rác số liệu giao cho nhân vật khác nhau đảm bảo, nhưng trọng yếu nhất chủ thể nhất định tại đại hạ bên trong. Ngươi nói với ta những này, Cố Thận có chút tê dại ra đầu. Thả lỏng, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Chỉ là Tống Từ những mày, dùng 10 phần nhẹ nhõm giọng điệu nói, Thành Tâm Hội phía nam đám người kia, hiện tại hẳn là tất cả đều bận rộn truy sát ta, Nam Loan đại hạ chồng coi sẽ thả tùng rất nhiều. Có lẽ là mấy năm gần đây rộng rãi nhất một lần. Cơ hội khó được, người tiến cử tin tức khả năng ngay tại Nam Loan đại hạ máy chủ bên trong. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta? Những này chỉ là suy đoán của ngươi hơn nữa. Cố Thận hơi giận nói, coi như trông coi bung lỏng, Nam Loan đại hạ có thể là muốn đến thì đến sao? Coi như tiềm nhập, không lấy được người tiến cử tin tức làm sao bây giờ? Không quan trọng. Trước ngươi nghe nói Nam Bắc hợp lưu, đơn thuần nói nhảm. Hai bên khai chiến, là chuyện sớm hay muộn. Quả đen vô vô Cố Thận bà bay, dùng sức lắc lư, bên kia máy chủ số liệu lấy được, coi như không có người tiến cử tin tức, cũng đủ Trần Tam uống một bình. Thiếu niên a, đi vào đại đô, liền phải chọn tốt đuổi. Giúp ta chuyện này, tối nay về sau, phu nhân sẽ trở thành người kiên cố nhất hậu thuẫn. Chương 115, sông đập cô ảnh chương 115, sông đập cô ảnh chỉ cần giúp chuyện này. Tối nay về sau, phu nhân chính là mình tại đại đô kiên cố nhất hậu thuẫn. Cố Thận có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Quả Đen, gia hỏa này nói mình là người thô kệch, thất phu, đầu óc không hiệu nghiệm, nhưng lắc lư lên người tới là một bộ tiếp lấy một bộ, ít ra Cố Thận là nhìn không ra hắn có chỗ nào giống như là người ngu. Đây rõ ràng là cái nhân tinh. Đuổi một người, giờ phút này hơn phân nửa đã lâng lâng không biết vì sao. Ngươi hẳn phải biết thực lực của ta, Cố Thận nói, ngươi một quyền có thể đánh 10 cái chủng loại kia, loại này chuyện trọng yếu, vì cái gì tìm ta hỗ trợ? Ngươi khả năng đánh giá quá cao chính mình, giống như ngươi, một quyền ta có thể đánh 20 cái. Quả Đen cười cười, tiếp lấy hắn chân thành nói, sở dĩ tìm ngươi hỗ trợ, bởi vì ta chỉ có ngươi một người bạn như vậy. Ngươi không sợ ta làm hư? Sợ, đương nhiên sợ. Chỉ là tại lần thứ hai gặp mặt, ngươi muốn giúp phu nhân xem bệnh thời điểm, ta liền bắt đầu sợ, lo lắng ngươi xuất sai lầm. Tống Tử chỉ đầu mình, sán lạn cười nói, sao để chứng minh lo lắng của ta là vẽ vời thêm chuyện? Lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, làm không được chuyện, ngươi sẽ nói làm không được. Đã ngươi không có trực tiếp cự tuyệt ta, giải thích rõ ngươi cũng cảm thấy chuyện này ngươi có thể làm được. Trầm mặc một lát, Cố Thận nói, ta sẽ thử một lần, hết sức nỗ lực. Hắn lựa chọn hành động cũng không phải là bởi vì bị phu nhân thành làm hậu thuẫn loại lời này chỗ đả động. Quả Đen còn không biết thân phận chân thật của mình. Tại Cố Thận cầm tới tài quyết sở S cấp bình xét cấp bậc một phút này, kỳ thật đã không thế nào cần hậu thuẫn những thứ này. Lão sư của hắn là Đông Châu duy nhất lớn tài quyết quan tham thiên chi thụ đạo lý trải rộng ngũ hồ tứ hải. Hắn sư tỷ là siêu việt biển sâu 12 tầng thiên đồng mạch này hệ đều biết có hắn như thế một vị tân nhiệm tiểu sư đệ tồn tại. Cũng không hoàn toàn là bởi vì Quả Đen thỉnh cầu. Tại rất nhiều nguyên nhân bên trong, còn có không thể coi thường một chút. Lúc lịch phía sau người tiến cử, rất có thể chính là la bàn chủ nhân. Tìm kiếm máu và lửa manh mối, đối với mình mà nói quá trọng yếu. Tống Tử thật sự là tên giảo hoạt ta, hắn chắc hẳn đã sớm đoán được, chính mình đối cái này khởi sự kiện cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngươi thật muốn đi Giang Than? Cố Thận cao mày nói, có thể ứng đối sao? Ngươi cũng ưng thuận với ta đi Nam Loan phó hiểm, ta lại có thể nào không đi Giang Than phó ước đâu? Quả Đen dắt lấy ngất đi vị kia thằng xui xẻo cổ áo, nhảy lên xe mô tô, cười khoát tay áo, nói, yên tâm, loại trang diện này ta thấy nhiều, nhiều nước rồi lời còn chưa dứt. Một ngựa tuyệt trần. Tiếng oanh minh đánh nát đêm yên tĩnh. Nam Loan quảng trường xe mô tô đội khởi động, một chiếc lại một chiếc đèn xe chiếu khắp đêm dài, mấy chục đạo đen nhánh mị ảnh tại trên đường lớn phi nhanh. Nương theo lấy không ngừng có châu ngã ba đồng hành cỗ xe gia nhập, cái này bắt đội ngũ còn đang không ngừng lớn mạnh, thanh thế to lớn, theo Nam Loan tới Giang Than, bình thường cần 40 phút đường xe, tại tối nay chỉ dùng 15 phút. cùng Triệu Lao tiên sinh cân sức ngang tài, trung rót đại đô Trần Tam, nhận bốn vị nghĩa tử, nghe nói bốn người này đều là theo đuổi bằng bên trong ra đời thẳng người, lẻ loi hữu quạng, hèn bọn tới sẽ không có người nhìn nhiều. Nhưng bởi vì Trần Tam nhìn nhiều bọn hắn một cái, thế là liền có lúc sau thành tâm hội năm đường. Đội xe cuối cùng tại Giang Than cầu lớn trước dừng lại. Nơi này rời xa đám người, một mảnh hoang vắng, chỉ có chọc lãng lăn lộn, cầu lớn đê đập phía trên, mơ hồ có thể trông thấy, có một thân ảnh một mình đứng thẳng, cuốn phong thổi qua. Người kia quần áo phần phật bay lên. Đây thật ra là một bộ vô cùng có ý cảnh hình tượng, nếu như tên kia không có mặc một bộ rách dưới áo sơ mi hoa. Đội xe sau khi dừng lại, một cái gầy gò nam nhân chậm rãi lấy nón an toàn xuống, đám người tự động hướng hắn dựa sát vào. Một cái khác mập mạp thì là đứng tại gầy gò nam nhân bên cạnh, thần sắc ngơ ngẩn, cau mày nói, "Tam ca, ta không có xem hiểu, quả đen đây là đang làm cái gì?" Nguyên hát phong cao, đêm về khuya, độc lập đại giang, có thể tối nay đốc chiến, là muốn kết toán thù mới thù cũ, hóa trang lại tuấn thì có ích lợi gì? Nhìn không hiểu, cũng không quan trọng. Bị tên là Tam ca nam nhân, tên gọi Đề Lư, Trần Tam nghĩa tử bên trong bài danh thứ ba, hắn nhìn chằm chằm sông đập trên đê nam nhân, mà không biểu tình, mở ra chỗ ngồi phía sau, lấy ra một cái hộp đen. Nơi này trang đúng đúng giải rác xuống ống. Tế Lương ngồi xổm người xuống đem hộp đen nằm ngang ở trên gối, hắn cực nhanh bắt đầu lắp ráp, hai tay giống như huyễn ảnh, một nháy mắt giống như sinh ra 6 cánh tay, đến mức súng ống trang bị nhắm ngay bộ vị mấu chốt về sau tiếng cạch cạch, trong nháy mắt liên miên chen chúc bộ phát ra. Giang rắc, một cây lớn thư, gác ở giang than lớn đê trong gió đêm. Xếp hạng thứ tư mập mạp, đầu vai bị người vỗ một cái. Quả đen vẫn là trước sau như một phong tao a. Một tiếng cười khẽ. Nghĩa tử xếp hạng thứ hai Ngô Dung, mắt trong mang theo trào phúng, nói, thật là đều niên đại gì? Phong tao thì có ích lợi gì? Ai còn chơi lớn đấu? Hắn tay giơ lên, giang giáp, giang giáp. Đội xe thuần một sắc áo khoác đen, tại Ngô Dung đưa tay một phút này, cũng bắt đầu lắp ráp chính mình mang theo người xuống ống. Tiên tính đêm dài bị máy móc bạo động thanh âm xé nát, cùng lúc đó một đạo bình chướng vô hình ở đỉnh đầu mọi người trống lên, kia là một đạo màu xanh thẳm như thương khung giống như hình cung hình chiếu, tựa như thiên nhiên súng pháo giá đỡ, đem giang than cầu lớn đêm dài bao phủ ở bên trong. Người ngoài đến xem, không nhìn thấy tòa này màu lam hình cung bình chướng bên trong bất kỳ cảnh tượng. Đây là tối nay chiến trường hoàn mỹ ngụy trang. Đại ca màn trời đã trống ra, có thể nổ súng. Ngô Dung ngẩng đầu lên, hai tay của hắn đút túi, nhìn qua phương xa sông đê cái kia đạo mở mịt thân ảnh, nhẹ giọng hỏi, "Lão Tam, có nắm chắc à?" Thế Lư không có trả lời. Hắn chỉ là yên lặng đem một cái màu xanh biết súng bắn tỉa đạn thuốc đẩy nòng súng, đây chính là tốt nhất trả lời. Đương theo lấy súng nhập thân, hắn chậm rãi nhắm lại một con mắt, một cái khác đồng tử dần dần mất đi trong trắng mắt, nguyên một con mắt đồng đều bị màu mực bao trùm. Lớn thư bên trong vang lên một loại nào đó chất lỏng sôi trào quanh mình thanh âm, giống như là sống lại. Đây là đặc chất súng đắm. Nòng súng nội bộ dùng có thể thừa nhận được mạnh ăn khớp đặc tính chuyên môn đặc chất vật liệu, phối hợp 7.62 chút nào mở đi ở mở tờ, khảm nạm tử ngân đạn, đây là bây giờ thời đại, là số không nhiều có thể dùng khoa học kỹ thuật áp chế siêu phạm giả thủ đoạn hữu hiệu. Một thương này tốt nhất tầm bắn tại khoảng 1000 mét, trên sông gió thật to. Nhưng lớn hơn nữa gió cũng không ảnh hưởng được hắn nhắm chuẩn, chỉ cần hắn mong muốn bắn chúng, liền nhất định có thể trúng đích. Thế Lư đã nhắm ngay đối phương, nhưng hắn không có nổ súng, bởi vì tại sông trên đê đạp nước mà đứng nam nhân, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đồng thời giơ lên một cái tấm chắn. Kia là một người. Thế Lư nhíu mày, mặc dù bóng đêm rất sâu, sông gió thật to, còn có trận trận cuồn cuộn nhấc lên bọt nước, nhưng hắn vẫn như cũ thấy rõ quạ đen trong tay mặt mũi người đàn ông này, chỉ là vắt hết óc đều không muốn ra thân phận của đối phương. Đây là ai? Đây là tại quán ba bị đánh bại con tin. Mặc dù chúng ta tới Giang Than là muốn giết quạ đen, nhưng tối nay hành động đối ngoại lý do là giải cứu bộ hạ. Ngô Dung bình tĩnh nhìn xem đạo thân ảnh kia, thanh âm rất nhẹ dặn dò, về phần hắn tên gọi là gì, ta cũng nhớ không rõ, bất quá không quan trọng. Nếu như có thể một thương đem cái kiều nào quạ đen mang đi, ngươi có thể không cần cân nhắc hậu quả thử một chút. Chương 116, trên sông chi chiến chương 116, trên sông chi chiến có thể trúng, nhưng không nhất định có thể giết. Tề Lư nhíu mày, nói khẽ, hắn dường như hiểu rất rõ năng lực của ta, liền đứng tại tầm bắn xa nhất điểm. Chỉ cần lại lui một chút, liền có thể rời đi tầm sát thương. Tại trước kia, ngón tay hắn lăng không ấn xuống tại trên cò súng, tổng sẽ cảm thấy không hiểu lòng yên tĩnh. Nhưng lần này thì không giống. Càng là nhắm chuẩn, càng là có loại tâm tình khẩn trương dưới đáy lòng lên men. Tề Lư mơ hồ dự cảm, nếu như chính mình nổ súng, một thương này rất có thể sẽ xuất hiện một loại kết quả, đánh xuyên qua bị bức hiếp con tin, mà kia cái đứng tại chỗ xa nhất ra hỏa, lông tóc không thương. Ta cùng quạ đen đánh qua nhiều lần quan hệ, thật sự là hắn là nhạy cảm ra hỏa. Nô Dung yên lặng nhìn chăm chú phương xa nước sông, dẫn chúng ta tới cái này, bày ra như thế một bộ khiêu khích dáng vẻ. Hắn đến cùng đang lưu đồ cái gì? Bất kể như thế nào, nổ súng đi. Nô Dung thản nhiên nói, đánh chết hắn, đại đô về sau liền thái bình. Đánh không chết. Giải thích rõ con quạ đen kia còn tính là có bản lĩnh. Trong mắt của hắn lửa nhác, trong nháy mắt biến thành ngoan lệ. Đưa tay. Vô số anh minh xé nát dạ mạc, mấy chục thanh súng máy đột phun ra khuynh tả lửa giận. Mặc dù những này nòng súng bên trong chứa lấp không phải chân quý tử ngân đạn, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa một sợi hồng ngân đặc chất, đánh chúng siêu phàm giả thể nội, cũng đủ để sinh ra to lớn lực phá hoại. Giờ phút này nếu có người qua đường trải qua, đứng tại màn trời bên ngoài đi hướng bên trong nhìn, chỉ sẽ cảm thấy đêm dài như thế yên tĩnh, nước sông như thế an bình, mà bọn hắn tuyệt không có khả năng nghĩ đến, màn trời bên trong cảnh tượng là bực nào thảm thiết. Nước sông tự xa mà gần đất nổ tung. Từng đạo cột nước mơ hồ ánh mắt, giống như là cả tòa thế giới bị tạc lật ra đồng dạng, đạn phẫn nộ gào thét, cơ hồ đem cả một đầu lớn giang đô chặn ngang nổ nát vụn, mấy trăm tòa nước bích bị viên đạn lực trùng kích lật tung, một giây sau lại bị hạ một viên đạn đánh nát, cứ như vậy bích lên bích rơi, sóng biết chấn động bên trong, từ đầu đến cuối nằm sấp bất động tê lư, rốt cục nổ súng. Từ đầu đến cuối, hắn đều là an tĩnh nhất một cái kia. Giang nói ít nói, tựa như là một cái bóng. Hắn ghé vào đêm dài phía dưới, tại vô số nở rộ súng ống trong ngọn lửa, giống như là một đóa chưa từng khai bao đủ hoa. Thằng đến nổ súng một phút này, phóng châm đốt lên tử sắc ánh sáng nóng ánh lửa, so với những cái kia chút xuống phẫn nộ súng ống, cái này lớn thư yên tĩnh giống như một cái âm hồn, tại tê thiên liệt địa súng ống trong tiếng giống giận dữ, y mắng hoa lửa bỗng nhiên nở rộ tại 1000 mét bên ngoài. Một cái hẹp dài đạn, trong nháy mắt vượt qua 1000 mét khoảng cách, xuyên thấu mấy chục tòa nước bích. Chỉ là gõ hạ cò súng như thế một cái động tác đơn giản, nhưng thật giống như hao phí tề lực cực lớn tâm lực, hắn sơn đồng tử đen chảy ra máu tươi, ngay cả xoang mũi cũng tràn ra máu tươi. Tại mắt thương siêu phàm năng lực phía dưới, hắn có thể nhẹ nhõm bắt được ánh mắt của mình bên trong bất kỳ một cái nào vật thể, thậm chí hai cái, ba cái. Nhưng ngay tại vừa rồi, đội xe cùng nhau nổ súng một phút này, tề lư mắt ứng tiêu hao tinh thần lực đống nhiên tăng lên. Vô số bọt nước bên trong, cái kia sách mang theo áo sơ mi hoa vô sỉ nam nhân, thân hình bỗng nhiên biến bắt đầu mơ hồ, loại này mơ hồ ở trong mắt những người khác xem ra cũng không tính là gì, nhưng đối mắt ứng mà nói, thì là một cơn ác động. Vô số đạn đánh xuyên màn nước, lại không có một cái có thể chạm đến quạ đen góc áo, thậm chí liền còn tin làn da đều không có cọ tới. Súng ống chút xuống đã sớm đem hắn trô đứng địa phương bao phủ, nhưng ở mắt ứng bắt được thị giác bên trong, mỗi một mí lì dây, quạ đen vị trí đều tại kịch liệt biến động. Hắn tựa như là một cây điên cùng rung động lò xo, tại cực kỳ chật hẹp không gian bên trong nhanh chóng nazi. Tại thời khắc này, Tề Lư mới rõ ràng chính mình dự cảm bất tường từ đâu mà đến, nếu như không cách nào bắt được tinh chuẩn vị trí, cùng dự phán sau một khắc điểm rơi, như vậy tử ngân đạn đồng dạng sẽ thất bại. Theo nội dung đưa tay, tất cả thanh âm cùng một chỗ ngưng trệ, màn trời bao phủ lại giang, một lần nữa quy về hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có bay lả tả rơi xuống bọt nước thanh âm. Tề Lư bờ môi hơi trắng bệnh, hắn dùng sức nhìn chằm chằm phương xa dạ vụ, vẹn vẹn bắt giữ một thương quy tích, hắn đã tiêu hao mắt ứng, làm triệt hồi tinh thần lực ra chỉ về sau, trước mắt thế giới có chút hoảng hốt, rất nhiều cái bóng đều trùng điệp ở cùng nhau. Hắn cố gắng tiếp cận bọt nước điểm rơi, mong muốn biết mình một thương kia có hay không đánh trúng đối phương. Rốt cuộc, tại lớn trên sông, vang lên một đạo tiếng rên rỉ âm. Tại đêm dài trong yên tĩnh, đạo thanh âm này là như thế bắt mắt, cùng làm cho người vui sướng. Thẳng đến toàn bộ hơi nước tiêu tán, cái kia trước kia ngồi xổm ở sông đập bên trong nam nhân, chậm rãi đứng người lên. Có một tia máu tươi xuyên vào trong nước, thoáng qua liền bị mãnh liệt thủy triều phóng đi. Cái này sợi máu tươi không phải tống tử. Vừa mới kia tiếng kêu đau đớn, cũng không phải hắn. Nô Dung thần sắc căm trầm, nhìn chằm chằm quạ đen trong tay xách xách mà lên đạo thân ảnh kia, cái sau cái cổ trước nở rộ một cái đóa hoa màu tím, yêu dị có chút bắt mắt, viên kia hẹp dài đạn thành công đánh nát cổ họng của hắn, thế là hắn lại ra sao dùng sức, đều chỉ có thể phát ra ôi 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 tiếng rên rỉ âm, nghe bi thảm mà lại bất lực. Mấy chục giây sau, bất lực rên thống khổ, tiêu tan tại trong thế giới này. Thật sự là cảm động sâu vô cùng tình nghĩa huynh đệ a, quạ đen cuối cùng mở miệng. Hắn người chữ kéo dẫm tại đập lớn trong nước sông, thanh âm mang theo cảm khái, còn có đồng tình, vì phòng ngừa còn tin bị ta đánh chết, thế là các ngươi lựa chọn đánh chết. Nói lời nói này thời điểm, hắn mang theo ý cười, nhìn về phía trong đám người thon gầy nam nhân. Kia là một cái không thể khinh thường tay bắn địa. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền cảm ứng được đối phương khí tức nguy hiểm, trên thực tế quạ đen căn bản liền không hiểu rõ, cũng lười hiểu rõ tề lưu năng lực. Chính như hắn đối Cố Thận nói như vậy, hắn là một cái rất đơn giản thất phu, đi sự tình, phần lớn đều là từ bỏ suy nghĩ, bằng vào trực giác đi làm. Đơn giản chỗ tốt chính là hắn không cần hiểu tề lư năng lực, cũng không cần tính toán mắt ứng tầm bắn. Hắn chỉ là tại ngay từ đầu yên lặng lui về phía sau mấy bước, thối lui đến trong lòng mình dự đoán, có thể rời xa nguy hiểm vị trí. Mấy bước này lui lại, đã đủ để thắng qua chín thành tinh diệu tính toán. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Nô Dung thần sắc cũng không dễ nhìn, dù là đã làm tốt quả đen sẽ không bị súng ống giết chết chuẩn bị, vẫn có chút không thể nào tiếp thu được giờ phút này chiến quả. Nhiều như vậy mạnh ăn khớp vật liệu đạn, chút xuống ra ngoài, nửa bên giang than đều sắp bị đánh nát, quả đen lại còn là lông tóc không tổn hao gì. Trong truyền thuyết quạ đen nắm đấm rất cứng. Lúc đầu hắn là không tin, quyền đầu cứng đi nữa, có thể hơn được thương. Hiện tại đến xem, cái này cách ăn mặc lôi thôi nam nhân. Thực lực hoàn toàn vượt qua chính mình dự đoán. Hít thở một hơi thật sâu sau, Nô Dung đi vào bờ sông trước, ngẩng đầu cao giọng nói, tối nay, bất kể bất cứ giá nào, thế giết quạ đen. Màu xanh thẳm màn trời, dường như nghe được thanh âm của hắn. Quạ đen meo cặp mắt lại, nhiều hứng thú ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn rất nhanh ngưng trọng lên. Kia bao phủ đại giang màn trời, dường như thật liên tiếp thiên cùng, đêm dài bên trong hạ xuống tí tách mưa nhỏ, mà những này giọt mưa rơi vào trên người, lại như rơi sắt giống như nặng nề. Là tự nhiên hệ, cùng loại ký kết lực lượng lĩnh vực a. Tống Tử nắm chặt lại chính mình hai tay, trận mưa này nước dường như có không tầm thường ăn mòn tác dụng, trong thân thể mình có đồ vật gì đang chậm rãi sói mòn. Hắn nhìn thấy, bờ sông đối diện Ngô Dung rút ra bên hông trường đao, mập mạp thì là mang tới chỉ hổ quyền bộ. Trần Tam bốn vị nghĩa tử, một cái có cực mạnh động thái thị lực, một vị nắm giữ đại quy mô bao trùm thế giới hiện thực tự nhiên hệ lĩnh vực, hai vị khác hẳn là cận thân vật lộn. Có chút ý tứ hắn nhẹ giọng cười cười, tung hạ thủ bên trong đã chết đi thi thể. Phanh một tiếng, thi thể rơi xuống, nước sông nổ tung. Nô Dung chuẩn bị đạp sông mà đi, chợt dừng bước, bởi vì ở đằng kia nói nước sông cột nước nổ tung về sau, Cái kia đạo trước kia bên đỉnh núi cao sừng sững, rất có đại tông sư phong phạm thân ảnh, vậy mà chỉ để lại một đạo vắt chân lên cổ phi nước đại bóng lưng. Cái này, đây là chạy. Chương 117, trong lòng bàn tay chi hỏa, 1, chương 117, trong lòng bàn tay chi hỏa, 1, chạy. Ngô Dung giật mình. Màu xanh thẳm màn trời trống ra, vô số hạt mưa vậy xuống. Lúc trước một mình chống cự ngàn vạn mưa bom báo đạn tống tử, vẹn vẹn một cái dung thân, liền lựa chọn chạy trốn. Tề Lư cũng không nghĩ tới, hắn yên lặng mang theo lớn thư ban súng, chậm rãi đứng dậy, đứng tại nghiêng rơi màn mưa bên trong, tại tử ngân đạn thất bại về sau, hắn đã biết lần này quyết đấu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, thậm chí làm xong dự tính xấu nhất. Tại siêu phàm giả trong quyết đấu, muốn lấy số lượng lấp đầy thực lực chiến lệnh, cần phải bỏ ra vô cùng hy sinh to lớn. Lấy quả đen vừa mới thi triển cái chủng loại kia quỷ mị thân pháp đến xem, nếu như cận thân chém giết, cơ hồ không ai có thể là hắn địch, thật có thể ngăn giết chết vị này Bắc Đường số 1 cường giả, tối nay đi vào giang than các minh đệ, không biết rõ muốn chết đi nhiều ít. Hắn không muốn đối kháng màn trời cho nên mới sẽ chạy trốn, không thể để cho hắn liền chạy như vậy. Ngô Dung trước hết nhất kịp phản ứng, hắn rút ra trường đao, dẫm lên nước sông chạy đi, dạ vụ bị lưỡi đao cắt vỡ, hắn cao giọng nói, theo ta sang sông. Màu xanh thẳm màn trời lóe ra hồ quang, rơi xuống hạt mưa trong nháy mắt ngưng trệ, những này rõ ràng bị người trưởng khống giọt nước dường như thời gian ngưng kết đồng dạng, hạt tròn rõ ràng lơ lửng tại lớn trên sông, dính sát một tầng. Nương theo lấy Ngô Dung thanh em rơi xuống, ngàn vạn giọt nước sôi trào lan lộn, hướng về lòng sông hội tụ, trở thành một đường thẳng. Nước mưa chảy cầu. Ngô Dung một bước đặt xuống, nước cầu cực kỳ kiên cố, vẹn vẹn bị dẫm ra một cái hơi hướng phía dưới cái hố nhỏ, thoáng qua liền rất có co giãn khôi phục. Đêm dài bên trong áo khoác màu đen nam nhân chạy cực nhanh, áo khoác bị cuồng gió thổi song song tại mặt sông, giống như là một cái to lớn vừa sông hấp điệu. Tại phía sau hắn, đội xe cấp tốc khởi động, giống như là va chạm vũng bùn càng bầy ngựa hoang, thu kịch lốp xe đập tầm ầm tại nước trên cầu, xi lanh oanh minh bốc hơi ra sương trắng. Màn trời ngay tại hướng về phương xa kéo dài, có thể làm được bao phủ một mảnh sông ngực, đã là cực kỳ đáng sợ năng lực. Cho dù là biển sâu cao giai siêu phàm giả, cũng không có khả năng tùy tâm sở dục động dùng sức mạnh, phàm nhân luôn có cực hạn. Mảnh này kéo dài màn trời, dốc hết toàn lực đem phía trước nhất cái thân ảnh kia bao phủ ở bên trong, mà trả ra đại giới chính là màn trời phía sau bị ép rút lui, mảnh này đại mạc tổng thể bao phủ diện tích đã kéo rời khỏi lớn nhất, tùy thời có vỡ vụn khả năng. Nắm giữ màn trời xếp tại Trần Tam bốn vị nghĩa tử bên trong đệ nhất vị kia siêu phàm giả, từ đầu đến cuối không có lộ diện, nhưng có thể khẳng định là hắn ngay tại trong đội xe, đây là rất thông minh cách làm. Mảnh này đại mạc bao phủ phía dưới, thời tiết bị trường khống, Ngô Dung Tề Lư một phương nắm giữ lấy tuyệt đối sân nhà ưu thế, tại không rõ ràng quả đen chân thực năng lực trước đó, màn trời trưởng khống giả nên tọa trấn phía sau. Có thể vấn đề lớn nhất là, mong muốn gắn bó màn trời, đội xe nhất định phải đuổi theo quả đen tốc độ. Cự tốc chạy vội tại đại giang trên mặt sông Ngô Dung, mi tâm quấn quanh lấy một sợi che lấp, càng là truy đuổi quả đen, trong lòng của hắn dự cảm bất tường càng là nồng đậm. Mặt sông sương mù quá lớn, rất nhiều người đều bị mất tầm mắt, dựa vào màn trời chỉ dẫn mới có thể tìm được phương hướng, lao tam mắt thương ở vào tiêu hao trạng thái bên trong, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Quả đen tốc độ rất nhanh, hơn nữa từ đầu đến cuối chưa từng cải biến, giống như là một cái không biết mệnh mỏi đà điểu. Hắn không có vượt qua đầu này đại giang, mà là dọc theo đại giang lòng sông, hướng về hoang vu hạ du tiếp tục chạy. Không cách nào nắm lấy, đây rốt cuộc là đang toàn lực chạy trốn, vẫn là đang đùa bỡn đối thủ. Loại này sách lược không thể nghi ngờ là hữu hiệu, bởi vì đã có người bắt đầu tụt lại phía sau. Bảo trì đầy nhanh dưới tình huống, động cơ rất khó tiếp nhận thời gian dài siêu phụ tải vận chuyển, một khi mạnh bạo vạn, liền sẽ trực tiếp bị vùng ra di động với tốc độ cao màn trời lĩnh vực phạm vi. Mà tụt lại phía sau kết quả cũng rất đơn giản. Màn trời lĩnh vực bên ngoài, mặt sông sẽ không còn ngưng tụ nước cầu. Ngô Dung đã ý thức được, theo chính mình quyết định bước vào đại giang một phút này, quyền chủ động liền đã xảy ra cải biến, một đám cô lang quyết định đuổi bắt con mồi, vốn cho rằng đối phương là một đầu hùng sư, sẽ nên đón làm dáng tử chiến, có thể không nghĩ tới đối phương đúng là một con hồ ly, xoay người bỏ chạy, hơn nữa thiết hạ tầng tầng cái bẫy. Thế là càng là xâm nhập, càng là phát hiện thân ở vũng bùn. Nam Loan đại hạ, cùng Hoa Chí nổi danh, hết thể có 39 tầng. Nơi này là thành tâm hội Nam Đường tổng cứ điểm, cơ hội cùng Hoa Chí không có sai biệt chiến lược phân bố, đây cũng là Triệu Trần hai vị đại nhân vật có thể đối lẫn nhau an tâm nguyên nhân căn bản. Đối phương bố trí đều ở trong mắt chính mình. Kỳ thật đại đô nghị viên danh ngạch hết thể có 3 vị. Bởi vì nguyên nhân nào đó cân nhắc, lưu cho đại đô 3 cái ghế bên trên, chỉ ngồi 2 người, đây là trước mắt mà nói đối tất cả mọi người kết quả tốt nhất, bởi vì lại có bất luận một vị nào nghị viên xuất hiện, cân bằng đều sẽ bị đánh vỡ. Nếu như Nam Loan đại hạ cùng Hoa Chí bố cục cùng loại, như vậy dứt bỏ trên mặt đất kia 39 tầng, địa đề hẳn là còn có 10 tầng chứa đựng thành tâm hội tin tức bế lộ máy chủ, sẽ ở tầng nào? Cố Thận có chút đau đầu. Hắn đã đi tới Nam Loan đại hạ trước đó, giờ phút này liền đứng tại đầu đường chỗ xa nhất, đánh giá nhà này gần cốt thon gầy cao lầu, ánh đèn chiếu rọi, có lưỡi đao hiện lạnh lạnh lẽo cảm giác. Bởi vì thôi Trung Thành mang theo chính mình đi một chuyến Hoa Chí địa đề, cho nên ngay từ đầu Cố Thận suy đoán, trọng yếu đồ vật nhất định bị chôn ở đại hạ phía dưới. Nhưng rất nhanh suy đoán này bị hắn phủ định. Cố Thận mới đi qua Hoa Sĩ đại hạ địa đề. Chương 117, trong lòng bàn tay chi hỏa 2, chương 117, trong lòng bàn tay chi hỏa 2, bởi vì liên quan đến siêu phàm giả thế giới vận chuyển, nơi này mọi thứ đều là giao phó cho biển sâu quản lý. Nếu như thiết kế bế lộ máy chủ mạch suy nghĩ, chính là giấu giếm biển sâu, tránh thoát kết nối, như vậy máy này liền không nên bị chôn ở địa đề. Cái này bí mật hẳn là bị cất đặt trên mặt đất. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là suy đoán. Trên mặt đất thật là có 39 tầng lầu A đài này bế lộ máy chủ, bình thường không cần công tác, chỉ cần có độc lập nguồn điện, bày ra tại đặc biệt khu vực, tại đặc biệt đoạn thời gian, bảo trì viết nhập cùng ghi chép liền có thể. Chỉ cần có thể cam đoan điểm này, nó có thể xuất hiện đang tùy ý địa phương. Rất nhiều chuyện, chỉ có thể dùng rất đần rất ngu phương thức đi nếm thử. Tìm kiếm bế lộ máy chủ chính là chuyện như vậy. Nam Loan đại hạ tối nay phòng thủ sẽ rất rộng rãi, nếu như muốn tìm tới thì lệ người tiến cử, như vậy đây chính là cơ hội tốt nhất. Cùng vị kia La bàn chủ nhân đánh cờ, đáng giá bản thân bước lên lần này hiểm. Đáng giá lưu ý chính là, cho dù Giang Than hấp dẫn đại lượng siêu phẩm giả, Nam Loan đại hạ vẫn như cũ có một bộ nghiêm mật mà chu toàn bảo hộ biện pháp, hành động của mình độ khó vô cùng cao. Cũng may Cố Thận đã chuẩn bị xong một cái đối lập hoàn thiện kế hoạch hành động. Cố Thận yên lặng để thấp mũ, hắn hướng về Nam Loan đại hạ đi đến. 4-5 sợi ngọn lửa vô hình theo Cố Thận trong mi tâm lướt đi. Ngay sau đó, tại sau này một đoạn ngắn lộ trình bên trong, cùng Cố Thận gặp thoáng qua mấy vị kia người qua đường, tại hành tẩu bên trong dừng lại bước chân, bọn hắn đứng tại chỗ, thần sắc cổ quái nhìn qua thiếu niên kia, ánh mắt dần dần biến ngơ ngẩn. "Xin chờ, chúng ta cần nghiệm chứng thân phận đi vào Nam Loan đại hạ trước đó, phụ trách hộ vệ 24 giờ nhân viên bảo an ngăn cản Cố Thận. Ta chỉ là tới lấy một văn kiện." Cố Thận ấm giọng cười cười, chậm rãi ngẩng đầu. Tại một cái đối mặt về sau, nhân viên bảo an ánh mắt biến ngơ ngẩn, hắn chậm rãi về tới chính mình ban đầu vị trí, thần sắc chết lặng. Đại hạ cửa từ từ mở ra. Cố Thận không có tiến vào, chỉ là nheo cặp mắt lại, động tác vô cùng mịt mờ có chút ngẩng đầu. Hắn thấy rõ đại hạ lắp đặt giám sát vị trí. Chính mình lúc trước cùng nhân viên bảo an trò chuyện, đang theo dõi bên trong hẳn là nhìn không ra dị thường, mỗi ngày xuất nhập Nam Loan đại hạ người rất nhiều, không ai có thể nhận rõ mỗi một khuôn mặt. Chính mình chỉ là trò chuyện liền lui ra phía sau. Mà nhân viên bảo an cũng là hồi quy nguyên vị, một màn này nhìn tựa như là từ chối một cái nhập hạ người. Cho nên, giờ phút này phòng quan sát trực ban người hẳn là còn không có lưu ý tới mình xuất hiện có gì không ổn. Nhưng từ giờ khắc này, kế hoạch đã bắt đầu. Chuẩn bị đến lại chu toàn, chỉ cần đi vào đại hạ, chẳng mấy chốc sẽ bại lộ, cho nên tại bại lộ trước đó, động tác phải nhanh, tìm tới máy chủ, sau đó rút lui. Cố Thận nhẹ nhàng hít một hơi, bình phục cảm xúc. Ta cần trước theo có khả năng nhất 39 tầng tra được, nhưng trực tiếp tiến vào 39 tầng sẽ khiến chú ý, cho nên ta cần một điểm nho nhỏ trợ rút. Cố Thận quay người rời đi. Trước mặt hắn rất sắp xuất hiện rồi mấy đạo thân ảnh quen thuộc, 4-5 cái bước chân vội vã nam nữ trẻ tuổi, trực tiếp hướng về đại hạ đi tới, bọn hắn thần sắc mục nhiên, tiến vào đại hạ không có nhận đến bất kỳ ngăn cản. Mà bọn hắn đi tới Nam Loan đại hạ thang máy trước, hết thảy 12 bộ thang máy. Nương theo lấy những người này đến, phòng quan sát đã có chỗ cảnh giác. Hiện tại cũng không phải giờ làm việc. Mặc dù Nam Loan đại hạ một bộ phận nhân viên vẫn ở vào tăng ca trạng thái làm việc bên trong, nhưng sẽ rất ít có nhiều người như vậy cùng nhau tràn vào, đồng thời phân tán tại khác biệt cửa thang máy tình huống. 9527, 9527, trong hai nghe tiếng hô hoán âm không có trả lời. Đại hạ cổng nhân viên bảo an ngơ ngác đứng run ở trước cửa, không nhìn máy truyền tin truyền đến thanh âm. Ngay sau đó, những này nam nữ phân biệt tràn vào khác biệt thang máy, mỗi người nhấn xuống khác biệt tầng lầu. Sau đó, bọn hắn ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn thẳng giám sát. Sau đó chính là bá một tiếng, đối ứng mấy người bọn họ thang máy phòng quan sát màn hình, một mảnh tiếp lấy một mảnh ảm đạm. Thang máy chậm rãi ngược lên. Đứng tại đại hạ bên ngoài Cố Thận phía sau lưng dính sát vách tường, Cố Thận đứng đang theo dõi bốn góc, sắc mặt có chút tái nhợt. Cái này là lần đầu tiên hắn nhường xích hỏa rời đi thân thể của mình, đi hướng khoảng cách xa như vậy. Tiến vào Nam Loan đại hạ kế hoạch cũng không tính phức tạp. Hắn sử dụng tinh thần hệ tầng thứ 3 năng lực lớn thôi miên đối ngẫu nhiên tao ngộ người đi đường, thực hiện đơn giản tâm lý ám chỉ. Tại thôi miên Nam Loan đại hạ gác cổng về sau, những người này có thể thông suốt tiến vào đại hạ, mà bọn hắn chỉ cần tiến vào thang máy, tùy tiện ấn mở nào đó một tầng ấn phím. Sai lầm tin tức liền bị truyền đạt. Phòng quan sát ánh mắt sẽ bị những người này hấp dẫn. Mà chính mình việc cần phải làm rất đơn giản, thu hồi sinh hỏa, đồng thời thiêu hủy thang máy ra phòng, cùng đại hạ nhập khẩu giám sát. Cố Thận xuề bàn tay ra, tinh thần lực giống như từng cây dây câu, bắt đầu thu nạp. Xiêu xiêu xiêu, một sợi lại một sợi vô hình tinh tế ngọn lửa, theo người qua đường mi tâm lướt đi, cái này sợi ngọn lửa trong nháy mắt nhào vào camera bên trên, thường hực nhiệt độ cao trong nháy mắt nhường phòng quan sát mất đi tầm mắt. Cuối cùng tinh thần lực hóa thành dây câu thu nạp, thang máy nhìn như kiên cố hợp kim mặt bách, mấy giây bên trong liền bị đốt cháy khét xuyên thủng. Giám sát dập tắt 10 giây sau, tản ra xích hỏa, một lần nữa hội tụ trở lại đại hạ bên ngoài, Cố Thận trong lòng bàn tay. Mong muốn nhả dánh một chút, điểm xuất phát áp có phải hay không có bụt. Có đôi khi, máy tính bưng đánh ra tới dấu chấm tròn, thì ẻn đọc lại biến thành hai cái. Muốn phải sửa đổi cũng không có cách nào. Có không có ai biết nên xưng A giải quyết. Chương 118, ta trở về chương 118, ta trở về nhanh. Có nhân vật khả nghi xuất hiện. Nhanh hành động. Phòng quan sát bên trong Nam Loan trực ban người trước tiên chuyển ra tín hiệu, ca đêm tuần thú nhân viên công tác cấp tốc bắt đầu xuất động. Nam Loan đại hạ tuần thú 10 phần nghiêm ngặt, cơ hồ mỗi một tầng lầu đều có đối ứng nhân viên trực. Giám sát hủy trước khi đi bọn hắn nhớ kỹ mấy cái kia khả nghi ra hỏa ấn phím tầng lầu, nhưng để cho an toàn, cả tòa đại lâu bảo an đều đã xuất động, không có ai biết đây có tính hay không là lừa dối sai lầm tin tức. Bởi vì đây hết thảy phát sinh quá xảo hợp. Khi bọn hắn đè xuống thang máy tầng lầu, 12 bộ thang máy giám sát đồng thời bị hủy. Những người này mục đích thực sự tại tầng nào, căn bản không thể nào biết được. Ken, 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 thang máy một bộ tiếp một bộ dừng lại. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhân viên bảo an, thần sắc nghiêm trọng, như gặp đại địch, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy cửa thang máy mở ra sau khi cảnh tượng, nhao nhao đều rơi vào trong trầm mặc. Cuối cùng một bộ dừng lại thang máy, đã tới 30 tầng cao tầng. đây là không cần quyền hạn có thể đến tầng cao nhất. Mỗi một nhà đại hạ kỳ thật đều là như thế, tầng lầu càng cao, biểu tượng địa vị cùng quyền hành liền càng cao. Nơi này cũng là bảo an có thể đến tầng cao nhất, hết thảy có 9 vị nhân viên bảo an chờ đợi thang máy mở ra. Cửa mở về sau, một vị tuổi trẻ nữ nhân ngồi dựa vào trong thang máy, cái trán nghiêng lệch, giống như là ngủ thiết đi. Không, nàng là thật ngủ thiết đi. Bởi vì có rất nhỏ hãng tiếng vang lên, nhìn ra rời tới cực điểm, đây chính là 5 bộ thang máy mở ra sau khi tình huống. Mỗi một bộ trong thang máy cảnh tượng đều không có sai biệt. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Nếu như đối phương có một tơ một hào xâm lấn hiểm nghi, bọn hắn đều đem khai thác nghiêm khắc nhất hành động, có thể mở ra thang máy, đối phương lại là đang ngủ. Đây coi như là chuyện gì xảy ra? Tại thu hồi xích hỏa một phút này, Cố Thận bắt đầu hành động của mình. Hắn tiến vào đại hạ, lần này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhân viên bảo an bị thôi miên, nhập khẩu giám sát bị tiêu hủy, không có ai biết chính mình tiến vào nơi này. Nhà này đại hạ mặt đất lực lượng cũng đã bị rút ra, đi ứng đối đột phát sự kiện khẩn cấp. Không có đoán sai, mỗi một tầng lầu cửa thang máy trước đều có đại lượng nhân viên bảo an trông coi. Hắn đi vào đại hạ về sau, một cái tay đè lại mi tâm, xích hỏa lại một lần nữa tăng ra, tinh thần lực quyết tán, hắn mơ hồ nhìn được một mặt lại một mặt vết tường, tầng này lâu tiết diện ngắn ngủi hiện hiện trong đầu. Thu hồi tinh thần lực, Cố Thận bước nhanh tiến lên, sau khi vào cửa rẽ phải, lại rẽ trái, xuyên qua một cái hành lang thật dài. Cố Thận đi vào cung cấp điện thất trước, hắn mặt không biểu tình nắm chặt khóa cửa. Suy 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 buông tay, khóa cửa bị thiêu đốt hòa tan. Hắn đi vào cung cấp điện thất trước, hơi suy tư một chút, hai ngón tay bám vào xích hỏa, cách không hư vân vê tổng áp miệng cống. Ầm. Hồ quang điện bắn tung tóe, nhiệt độ cao trực tiếp đem tổng áp thiêu hủy. Thế là, nhà này lạnh lẽo như lưới đao Nam Loan đại hạ, trong nháy mắt chỉ còn lại lạnh. Nguồn điện bị chặt đứt, nguyên một tòa nhà đại hạ đều lâm vào đen nhánh bên trong, rất nhiều tăng ca nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy mờ mịt, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, không biết rõ xảy ra chuyện gì, đây chính là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Dự bị nguồn điện không biết rõ ở nơi nào. Dựa theo bình thường khởi động tốc độ dự đoán, nhanh nhất cũng cần 15 phút. Ta có chừng 15 phút thời gian có thể hành động. Cố Thận nhẹ nhàng hít một hơi, hắn không do dự, bắt đầu hành động. Rời đi cung cấp điện thất, hắn trực tiếp tiến vào an toàn thông đạo, bắt đầu toàn lực chạy. Nguồn điện bị chặt đứt, cũng liền mang ý nghĩa tất cả giám sát đều dập tắt. Nhà này 39 tầng cao hạng, trừ phi gặp phải hỏa hoạn loại hình trọng đại sự cố, nếu không không có người sẽ tiến vào an toàn thông đạo, nhưng để bảo đảm an toàn, Cố Thận giảm thấp xuống hô hấp của mình, căng thẳng toàn thân cơ bắp. Hắn không rõ ràng nhân viên bảo an bên trong có hay không siêu phàm giả tồn tại, có thể hay không bén nhạy bắt được lên lầu thanh âm. Mặc dù có, cũng dung không được chính mình suy nghĩ nhiều. Cố Thận tốc độ cực nhanh. Mặc dù không cách nào cùng cường công hệ siêu phàm giả cùng đưa ra so bàn luận, nhưng nếu bàn về tố chất thân thể, hắn viễn siêu cùng giai tinh thần hệ siêu phàm. Hắn đơn tay vịn thang lầu nắm tay, một cái cú sốc tiếp lấy lại một cái cú sốc, nhẹ nhàng giống như là đại điểu, hai ba cú sốc liền có thể hoàn thành nguyên một tòa lâu bậc thang dài dai leo lên. Có lẽ là kinh chập hô hấp pháp rèn luyện, hoàn thành những động tác này hắn không hề cảm thấy phí sức, chỉ một mạch liền liên tục leo lên 15 tầng lâu. Nhưng khi hắn buông lỏng một hơi thời điểm, trong lỗ chân lông căng cứng mồ hôi đột nhiên chảy ra, áp lực cực lớn theo thân thể bốn phía truyền đến. Đây là lần thứ nhất hắn toàn lực kéo dài hô hấp pháp, đồng thời cao phụ tải vận dụng thân thể của mình. Huyết dịch thật giống như bị rút đi, toàn bộ mang đến trái tim, nhục thân biến thành một ngụm to lớn bơm. Dưới loại tình huống này, siêu phàm giả tiềm lực đạt được trước nay chưa từng có kích phát. Cố Thận tại thời khắc này ý thức được, tài quyết sở đối kinh chập hô hấp pháp nhận biết, có lẽ căn bản chính là sai. Cái này không chỉ là một môn rèn luyện tinh thần pháp môn, làm một mạch căng cứng, cũng chính là gắn bó hô hấp pháp bế tắc trạng thái dưới, nhục thân cũng sẽ có được đem đối ứng rèn luyện. Bây giờ không phải là để cho ta muốn cái này thời gian, Cố Thận đội vàng thu hồi tâm thần. Hắn lập tức hít sâu, bổ sung chiếc thứ hai khí. Lần này hắn bỏ lên trên 25 tầng, lúc lấy hơi, hắn nghe được dồn dập tiếng bước chân, cùng nhân viên bảo an trò chuyện. Đến cùng là tình huống như thế nào, những này trong thang máy mê man giá họa là cái quỷ gì? Sai lầm của mình tin tức có hiệu quả. Hiện tại Nam Loan đại hạ bảo an người còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì. Nếu như dùng tay khởi động dự bị nguồn điện, nhanh nhất còn cần 10 phút. Ân. Thời gian so với mình dự tính quan trọng bách. Không còn kịp rồi. Xin biển sâu tham gia a. Cố Thận meo cặp mắt lại. Hắn còn không hiểu rõ lắm biển sâu đến tột cùng có sức mạnh cỡ nào, nhưng hắn rõ ràng là một khi tầng này mạng lưới trải rộng ra, hành động của mình chính là khó càng thêm khó. Thời gian bây giờ vô cùng ngắn ngủi, nhất định phải tăng thêm tốc độ, lại tăng thêm tốc độ. Hắn tiếp tục leo lầu. 30 tầng quyền hạn tại an toàn thông đạo nơi này cũng không có chuyên môn thiết lập. Đoạn đường này leo lên so trong tưởng tượng thuận lợi. Cố Thận nguyên trước quyết định, nếu như gặp phải ngăn cản liền trực tiếp dùng xích hỏa đốt xuyên. Nguồn điện chặt đứt dưới tình huống đánh nát quyền hạn cũng sẽ không lập tức gây nên cảnh báo. 39 tới, Cố Thận động tác nhu hòa, đẩy ra an toàn thông đạo cửa, chậm rãi đi vào Nam Loan đại hạ tầng cao nhất. Tại đẩy cửa trước đó, tinh thần lực của hắn lúc trước một bước quyết tán, xem ra những cái kia nhân viên bảo an cũng không có đủ quyền hạn lại tới đây. Thứ 39 tầng an tĩnh dị thường. Thứ 39 tầng có một cái cửa thủy tinh, rất hiển nhiên là cần trắc nghiệm trong đen hoặc là vân tay mới có thể vào bên trong. Bây giờ nguồn điện chặt đứt sau, tất cả nghiệm chứng thủ đoạn cũng vô hiệu. Cố Thận một cái tay đè lại cửa thủy tinh, hắn chuẩn bị dùng đơn giản nhất thô bạo nhất phương thức mở cửa. Suy, xích hỏa thiêu đốt thủy tinh, đồng thời phát ra sôi trào quanh mình, nhưng mà tầng này thủy tinh mặt ngoài cũng chưa từng xuất hiện trong dữ liệu tăng dã vỡ vụn. Một tầng màu đỏ nhạt thể lưu hiện hiện. Hồng Ngân Cố Thận nhíu mày. Sau một khắc, đen nhánh ánh đèn đột nhiên mở ra. Quang minh trong nháy mắt khôi phục, Hưng hực hoàn cảnh nhường Cố Thận có chút không quá thích ứng, yên tĩnh bị đánh vỡ, bóng đèn bên trong yếu ớt dòng điện thanh âm tại lúc này lại đều là như thế chói tai, để cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Theo hành động, tới lên đỉnh, nhiều nhất chỉ dùng 3 phút, nguồn điện đã khôi phục, cả tòa đại hạ một lần nữa trở về ấm áp quang minh trong lồng ngực, tất cả nhân viên đều nhẹ nhàng thở ra, bởi vì có một đạo làm cho người an tâm âm thanh âm vang lên. Biển sâu đã kết nối mà Cố Thận thì là thần sắc cứng ngắc, kinh ngạc đứng tại cửa thủy tinh trước. Giám sát khởi động lại. Trong đen kiểm trắc hệ thống bắt đầu vận chuyển. Chi tiết của hắn đắp lên truyền đến đám mây, lại đệ chỉnh tới hạch kiểm chương trình bên trong, có thể đoán được kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Cố Thận đã đang tự hỏi vận dụng chân lý tri thức theo thứ 39 tầng lầu nhảy xuống phương án. Biển sâu tiếp quản nhà này đại hạ. Cố Thận có thể cảm giác được, vô số ánh mắt trong đêm tối mở ra, mà cái này từng đôi mắt cuối cùng nhìn phía chính mình, đồng thời đưa ra hạch nghiệm sau báo cáo. Rõ một tiếng, một đạo chói tai, nhưng cũng không có địch ý âm thanh âm vang lên. Kia phiến không thể phá vỡ hồng ngân phòng ngừa bạo lực cửa, chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Cố Thận cái trán rịn ra đại lượng mồ hôi, hắn không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Cứ mở, chính mình là thế nào thông qua hạch nghiệm? Hơn nữa, hắn có chút khó khăn ngẩng đầu, tại đem vành nón ép tới thấp nhất dưới tình huống, mịt mờ hướng camera giám sát ném đi khuôn ánh mắt mê hoặc. Thứ 39 tầng lầu, căn bản cũng không có gấp chết. Chính mình tiến vào chuyện nơi đây, chẳng lẽ không có bị giám sát bắt được a? Phòng quan sát bên trong cảnh tượng một mảnh yên tĩnh. Khôi phục nguồn điện về sau, mỗi một tầng lầu cửa thông đạo giám sát tất cả đều khôi phục, bao quát an toàn thông đạo giám sát. Thứ 39 tầng lầu, một mảnh thái bình. Tiên tính giống là một bộ ngưng kết bức tranh. Biển sâu tiếp quản về sau, tất cả mọi người không còn khẩn trương như vậy, bọn hắn đều đang đợi lấy biển sâu kho số liệu phân tích, mà cuối cùng được ra kết quả cũng rất đơn giản. Đây là một trận cắt điện ngoài ý muốn. Chờ đợi 10 giây, không có bất kỳ cái gì dị thường. Lầu dưới ồn ào náo động cùng sao động chậm rãi tiêu tán, không có bất kỳ người nào muốn đi vào chính mình sở tại 39 lâu. 10 giây đồng hồ, nếu như mình tin tức bị bắt tới, như vậy trong khoảng thời gian này đã đầy đủ Nam Loan đại hạ nhân viên công tác hành động. Nhưng hôm nay, tất cả thái bình, chỉ có thể nói rõ một chút. Ta không có bại lộ. Cố Thận chậm rãi lau sạch lấy mồ hôi trán, so với kinh ngạc, trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là không hiểu. Đây là vì cái gì? Hắn đếm thử tính tiến vào đại môn, không có cảnh báo, không đóng cửa, thứ 39 tầng lầu ánh đèn toàn sáng, một mảnh tường hòa, giống như là tại hoan nghênh chủ nhân của mình trở về. Thằng đến sàn sạt dòng điện thanh âm, tại một chương bản công tác trước bàn vang lên, hắn hoang mang mới tới giải đáp. Kia là một cái bị thất lạc máy truyền tin. Thanh âm quen thuộc, theo viên kia trong máy bộ đàm vang lên. Uy, uy, bởi vì là đời cũ máy truyền tin, cho nên chủ nhân thanh âm tượng trưng thí nghiệm một chút, khảo thí đối phương có thể hay không nghe thấy. Tiếp lấy, chờ lâu Cố Thận ngơ ngác giật mình tại nguyên chỗ. Đã kiểm tra xong về sau, âm thanh kia mang theo nhu hòa ý cười, tại thứ 39 tầng lầu trong đêm khuya như hoa đồng dạng nở rộ. Ta trở về. Cuối tháng rồi gần nhất kịch bản chất lượng đều là online, mặc dù bây giờ nhìn người không nhiều, nhưng vẫn là cầu một phiếu cuối tháng, nếu như cuối tháng trước có thể có 1.000 phiếu, ta còn có thể danh chính ngôn thuận tăng thêm một chương.